bọn họ làm hết thảy chỉ là muốn để cho thủ hạ các huynh đệ qua được khá một chút, có thể để cho bọn họ đường đường tránh tránh làm người. Chính vì vậy, bọn họ một mực đều bảo trì mình nguyên tắc và ranh giới cuối cùng. Xem tư thông với địch phản quốc, bán bạn cầu vinh loại chuyện này bọn họ tuyệt sẽ không làm. Cùng Chu Cửu người như vậy phối hợp chung một chỗ, đơn giản là bọn họ cuộc sống điểm nhơ, là bọn họ đời người sỉ nhục lớn nhất. Cái này so với bọn họ bại bởi Sở Dương, còn để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Bọn họ có thể bị hiểu sai, bọn họ có thể bị người mắng là lớn hán gian, là giặc bán nước. Nhưng là những cái kia đi theo bọn họ vào sanh ra tử huynh đệ lại không thể bị người đâm sống lưng, trên lưng đại hán gian tiếng xấu. Bởi vì từ bọn họ đi theo bọn họ một khắc kia, bọn họ liền chính miệng hướng bọn họ bảo đảm qua, cuộc đời này định không phụ nơi nhờ, để cho bọn họ có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đường đường tránh tránh là người. Nhưng mà hiện tại, toàn tờ mờ bị Chu Cửu cái này tạm trùng phá hủy, bọn họ không chỉ có không có biện pháp ngẩng đầu đỡ ngực, đường đường tránh tránh là người, còn đặc biệt đeo lên tư thông với địch phản quốc, đại hán gian tội danh. Đây tuyệt đối là bọn họ không cách nào tiếp nhận, chỉ có tự tay giết Chu Cửu mới có thể đền bù bọn họ phạm vào sai lầm. Cho dù là bồi thượng bọn họ tánh mạng cũng ở đây không tiếc. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 249, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long giác ngộ. Vốn cho là hai người mang trong lòng chí lớn, có thể siêu thoát thế tục trói buộc, thoát khỏi thế tục thành kiến, giúp bổn tọa hoàn thành nghiệp lớn. Không nghĩ tới các ngươi nhưng cùng những tên kia như nhau, ngu đần không rõ, thật quá ngu xuẩn. Nhìn vậy vọt tới Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long, Chu Cửu trong mắt sát ý dâng trào, lạnh lùng mở miệng. Đã như vậy bổn tọa sẽ đưa các ngươi đi chết tốt lắm. Ở Chu Cửu lời nói rơi xuống ngay tức thì, hắn cả người màu đen kinh khí dâng trào. Huy động hai quả đấm mãnh liệt về phía Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long công tới quả đấm đập tới. Ầm. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, kinh khủng năng lượng gào thét ngang dọc. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long thân thể bị kinh khủng quyền kinh chấn động được đổ bay ra. Bá. Còn không đợi bọn họ ổn định thân hình, Chu Cửu thân hình liền xuất hiện quỷ dị ở bọn họ trước mặt. Vậy bị màu đen kinh khí vòng quanh quả đấm ở bọn họ con ngươi bên trong phóng đại. Bành. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long sắc mặt đại biến, hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Phốc suy. Đáng sợ quyền kinh bùng nổ, bọn họ như bị tổn thương nặng, thân thể giống như hai viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài. Nện ở trên hàng rào phát ra nặng nề tiếng vang. Bọn họ áo quần bị màu đen quyền kính chấn vỡ, hiện lộ ra cổ đồng sắc da thịt và quyền kính đánh vào lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lách cách. Những vết thương kia giống như là bị lưỡi dao sắc bén cắt vậy, không ngừng có máu tươi chảy như dòng nước ra. Đối hắn hai người chúng ta tạo thành tổn thương có thể nói là đặc biệt là đất to lớn. Có thể bọn họ đối thân thể vậy biến dạng vậy đau đớn nhưng căn bản cũng không quan tâm, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy sừng sững thân ảnh màu đen, trong mắt sát ý nồng nặc đang hừng hực cháy. Chu. Cửu. Theo tiếng giống giận từ bọn họ trong miệng truyền ra, bọn họ lại lần nữa không sợ chết về phía Chu Cửu đánh tới. Bọn họ rất rõ ràng giờ phút này tất cả giải thích đều là như vậy trắng bệnh không có sức, chỉ có dùng hành động mới có thể chứng minh mình. Cho dù là bọn họ biết rõ đối phương là hổ bảng hạng thứ 9 cao thủ tuyệt thế, bọn họ tự thân thực lực cùng hắn có to lớn hơn câu, bọn họ cũng phải dùng mình thân thể, dùng bọn họ hành động để cho đám kia đi theo bọn họ huynh đệ ngẩng đầu lên, để cho bọn họ có thể kiêu ngạo tự tin. Mọi người vừa nói, chúng ta hội trưởng không có tư thông với địch phản quốc, không có làm hán gian. Bọn họ cũng không có tư thông với địch phản quốc, làm hán gian, càng không có làm tổn hại quốc gia sự việc. Chúng ta cũng không có làm chuyện như vậy. Mặc dù chúng ta là trên đường phối hợp, nhưng vậy rõ ràng quốc gia đại nghĩa. Đây là Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long đánh cuộc mình tôn nghiêm, đánh bạc tánh mạng chiến đấu. Cho dù là không thể tự tay giết Chu Cửu, bọn họ cũng phải hết sức lực lượng lớn nhất của mình đi suy yếu Sở Dương chiến lực, để cho phía sau Sở Dương có thể chiến thắng cái này giặc bán nước. Đây là bọn họ hôm nay duy nhất có thể làm sự việc. Thứ không biết chết sống. Nhìn Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long lại lần nữa vào tới, Chu Cửu trong mắt lóe lên một chút không nhịn được. Thân hình hắn một bên né tránh Hùng Phách Thiên vậy đập tới thiết quyền, đang muốn phản kích, Đỗ Hải Long sắc bén kia móng tay nhưng hướng tim hắn chụp tới, làm được hắn hơi biến sắc mặt, chỉ có thể buông tha công kích, chủ động phòng ngự. Theo hắn động tác này, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bén nhạy bắt đến cơ hội, tiến vào điên cuồng tấn công tiếp đấu. Thời khắc này bọn họ hoàn toàn buông tha phòng ngự, mặc cho Chu Cửu công kích rơi vào trên người của bọn họ chân mày đều không nếp nhăn một tí, mà là lựa chọn lấy tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng lối đánh. Coi như Chu Cửu là vua bách thú, bọn họ cũng phải từ hắn trên mình xé một khối thì tới. Cho dù là Chu Cửu thực lực so bọn họ cao hơn một đoạn lớn, đối mặt bọn họ cái loại này không sợ chết lối đánh vậy bội cảm nhức đầu. Cái này hai cái đáng chết tạp chủng. Chu Cửu trong mắt sát ý ngang dọc, tung người nhảy một cái né tránh Hùng Phách Thiên rút ra tới cốt chân, đùi phải hóa thành một cây chiến phủ hướng đầu hắn giận phách xuống. Hùng Phách Thiên vốn có thể né tránh, nhưng là hắn cũng không có, mà là hai tay lộ ra, chợt bắt được Chu Cửu bổ tới đùi phải. Giáp giáp, kinh khủng lực lượng chấn động được hắn miệng phun máu tươi, toàn thân xương thật giống như cũng mau muốn rời ra từng mảnh vậy. Hắn sàn nhà dưới chân lại là tầng tầng văng tung tóe. Hai chân lại là bởi vì không chịu nổi cổ lực lượng này mà quỳ xuống ở lạnh như băng trên sàn nhà. Dù vậy, Hùng Phách Thiên cũng không có buông nắm Chu Cửu đuổi phải tay, bởi vì hắn đây là đang cho Đỗ Hải Long tranh thủ cơ hội. Chu Cửu giận dữ đang muốn lại lần nữa đối Hùng Phách Thiên phát động công kích, Đỗ Hải Long nhưng xuất hiện ở hắn sau lưng, bị kình khí quấn quanh quả đấm hướng hắn sau lưng đập tới. Cơn mờ nở. Nhận ra được nguy cơ, Chu Cửu mặt liền biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, xoay người hủ ở quyền hướng Đỗ Hải Long đập ra. Đối với một quyền này, Đỗ Hải Long cũng không có né tránh, mà là đem toàn thân tất cả khí lực dưới vào đến quả đấm bên trong. Bành. Sát na kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Phốc suy. Đỗ Hải Long ngực lõm xuống, xương sườn vết nứt, miệng phun máu tươi, đổ bay ra, đập ở trên sàn nhà đem đất bản cũng đập được vỡ vụn ra. Chu Cửu bị Đỗ Hải Long quả đấm đập trúng, giống vậy không dễ chịu, kinh khủng lực lượng đem hắn chấn động được bay rất ra ngoài. Giết. Hùng Phách Tiên trong miệng phát ra một tiếng giống giận, không để ý thương thế thừa thắng truy kích, xuất hiện ở trước mặt hắn huy động quả đấm hướng Chu Cựu giận đập đi.
Chết.
Chu Cựu trong mắt sát ý ngang dọc, bàn tay lộ ra tinh chuẩn đem Hùng Phách Thiên quả đấm bắt, sau đó chợt một trường vỗ vào ngực hắn trên.
Phốc suy.
Hùng Phách Thiên xương ngực bể tan cảnh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như con diều vậy bay rất ra ngoài, đập xuống ở trọng thương Đỗ Hải Long bên người.
Hu hu ho.
Đen nhánh máu tươi không ngừng từ bọn họ khỏe miệng dòng nước chảy ra. Nhưng mà, bọn họ căn bản cũng chưa có quan tâm, thậm chí cũng lười được động thủ lau thức vết máu ở khóe miệng. Bởi vì như vậy sẽ lãng phí bọn họ số lượng không nhiều khí lực. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, bọn họ kéo thân thể trọng thương, lảo đảo hướng Chu Cựu bước đi. Ở trong mắt của bọn họ lộ ra nồng nặc kiên định và thấy chết không sờn kiên quyết. Bọn họ bởi vì trọng thương mà đổi được còng lưng hình bóng nhưng vào thời khắc này đổi được vô hạn cao lớn.
Hội trưởng,
hội trưởng. Nhìn Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ còng lưng quyết nhiên hình bóng, Phách Thiên Thương hội và Hải Long Thương hội các thành viên sắc mặt đồng loạt biến đổi. Nước mắt nhưng chẳng biết lúc nào đã mơ hồ bọn họ cả mắt. Bọn họ đi theo Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nhiều năm như vậy, thì như thế nào không rõ ràng bọn họ tâm tư. Bọn họ cũng không có giải thích, bọn họ chỉ là dùng hành động nói cho bọn họ. Ta cũng không phải là đại hán gian, ta càng không có tư thông với địch phản quốc. Ta vẫn như cũng là cái đó các ngươi có thể tin cậy hội trưởng. Ta vẫn là cái đó các ngươi có thể sống chết cùng chung huynh đệ. Các ngươi như cũ có thể ngẩng đầu đỡ ngực, kiêu ngạo là mình. Nghe các huynh đệ kêu gào, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long thân thể đều là run lên, dừng chân một cái. Nhưng mà, bọn họ cũng không quay đầu, vẫn là bước quyết nhiên như bước, chưa từng có từ trước đến nay về phía Chu Cựu bước đi. Nguyên bản rối rít chỉ trích chửi mắng Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long mọi người vậy đều yên tĩnh lại, ngây ngẩn nhìn bọn họ thấy chết không sờn hình bóng. Khi nhìn đến bọn họ cùng Chu Cựu liều chết chiến đấu sau, mọi người làm sao không thể nghĩ tới nguyên do trong này? Có lẽ, bọn họ cũng không có tư thông với địch phản quốc, làm hán gian. Bọn họ chỉ là bị cái đó Chu Cựu lợi dụng mà thôi. Cái này hai tên là cái người đàn ông. Nhìn Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hình bóng, Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong bọn họ quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy kính sợ và bội phục. Cho dù là Sở Dương vào giờ khắc này nhìn về phía Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long, ánh mắt của hai người tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức. Cái này hai tên, không hổ là Giang Châu thế giới dưới đất hai đại vương giả. Chương 250, treo đánh. Sao sạc. Chu Cửu lau chùi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vậy lão đạo đi tới Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long, trong mắt sát ý nồng nặc giống như lửa cháy bừng bừng đang cháy. Rõ ràng cái này hai tên thực lực đối hắn mà nói cũng không có mạnh bao nhiêu, có thể ở bị hắn nhiều như vậy công kích sau đó, cái này hai tên lại vẫn có thể đứng lên. Phải biết, đổi lại là những người khác nói, chỉ sợ sớm đã chết. Hơn nữa, mới vừa hắn lại bị hai cái con này đáng chết trùng xấu cho đả thương. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục.
Giết.
Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long coi thường Chu Cựu vậy giết người vậy ánh mắt, trong miệng phát ra một tiếng giống giận, kéo thân thể trọng thương lại lần nữa hướng về phía Chu Cựu vào tới. Nếu các ngươi cố ý tự tìm cái chết, bổn tọa liền hoàn toàn thỏa mãn các ngươi. Chu Cựu trong mắt sát ý ngang dọc, cường hãn hơn hơi thở từ hắn trong thân thể lan truyền, màu đen kình khí gần như ở nắm đấm của hắn trên ngưng tụ thành thực chất. Theo hắn quả đấm công kích hóa thành hai đầu màu đen báo săn hướng Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nào tới.
Bành suy.
Máu tươi phun ra. Quyền kính dâng trào, hướng về phía Chu Cựu phóng tới Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người giống như hai viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài.
Hụ hụ,
toàn thân bọn họ xương cũng không biết vào thời khắc này bị đánh gãy nhiều ít đây, nhưng bọn họ nhưng cũng không có ngã xuống, mà là phát ra một tiếng giống giận lại lần nữa hướng về phía Chu Cựu phóng tới.
Oeng,
một giây kế tiếp, bọn họ thân thể lấy hơn nữa nhanh tốc độ bị đánh bay ra ngoài. Bọn họ bả vai sai vị, cánh tay phải gãy xương, ngũ tạng bị thương, cả người máu tươi, thương thế lại được không thể nặng hơn. Nhưng mà, bọn họ nhưng vẫn không có ngã xuống, khó khăn bò dậy, lại lần nữa hướng về phía Chu Cựu phóng tới. Cho dù là lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, có thể bọn họ từ đầu đến cuối lại giống như tiểu cường đánh không chết vậy lại lần nữa đứng lên. Đây là bọn họ thông suốt đến chết ý chí. Người nếu không chết, ý chí không tiêu tan.
Cơ mờ nở.
Cho ta chết. Thấy vậy, Chu Cửu đã hoàn toàn không nhịn được. Hắn trong miệng phát ra một tiếng giống giận, chợt lao ra, thân thể nhảy lên một cái, quất chân mang theo lực lượng vô địch hung hãn đá vào vậy lão đảo vọt tới Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên trên mình.
Đông.
Phốc suy. Giống như sấm rền vậy nổ vang thanh âm và miệng phun máu tươi thanh âm vang lên. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long cả người xương cốt thật giống như cũng bị chấn đứt vậy, bay rất ra ngoài, đập xuống ở phương xa. Bọn họ vùng vây muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng mà toàn thân lại không nói nổi một tia một hào khí lực, thậm chí muốn động một tí đầu ngón tay cũng không được. Giờ khắc này bọn họ đã sớm trong gió tàn trúc, đèn tàn dầu.
Hội trưởng,
hội trưởng,
Hùng hội trưởng,
Đỗ hội trưởng. Nhìn bọn họ thảm trạng, toàn trường lộ vẻ xúc động, nước mắt giống như vỡ đê lũ lụt từ mọi người trong mắt đoạt hố mắt ra, theo bọn họ gò má dòng nước chảy xuống. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long dùng bọn họ sinh mạng và hành động bảo vệ bọn họ nhân cách và tôn nghiêm. Như là nghe được mọi người kêu lên, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long dùng hết cuối cùng một chút khí lực, khó khăn xoay đầu lại, hướng về phía bọn họ cố gắng gạt bỏ một nụ cười. Nụ cười này giống nhau dĩ vang ôn nhu và tự tin, rơi vào Phách Thiên Thương hội và Hải Long Thương hội thành viên trong mắt, thật sâu kích thích linh hồn của bọn họ và nội tâm. Sau đó, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long đưa mắt rơi vào đứng ở một bên Sở Dương trên mình. Trong mắt bọn họ tràn đầy phức tạp, tựa hồ lại mang vẻ chờ mong. Bọn họ há miệng một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà trong cổ họng nhưng không phát ra được chút thanh âm nào tới. Cuối cùng, bọn họ thân thể khẽ run lên, lại vậy không kiên trì nổi, nhắm hai mắt lại.
Hội trưởng,
Hùng hội trưởng,
Đỗ hội trưởng.
Nhìn vậy cũng hạ, tựa hồ rơi vào an nghỉ hai người, mang nước nợ tiếng thanh âm từ mọi người trong miệng truyền ra.
Sở tiên sinh, mau cứu bọn họ.
Sở tiên sinh, ta van cầu ngài, mau cứu bọn họ.
Thương Tứ Hải,
Kiếm Kinh Phong cùng Tứ Hải Thương hội các thành viên lại là vào thời khắc này mắt đỏ, dùng sức giống to. Sở tiên sinh, mau cứu bọn họ. Trọng thương Hạ Bắc Phong cũng là đem ánh mắt cầu khẩn rơi vào Sở Dương trên mình, suy yếu mở miệng. Bọn họ đều là lăn lộn giang hồ người, nhất là chú trọng tình nghĩa. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long biểu hiện không thể nghi ngờ là đem bọn họ nội tâm nơi đánh động. Cho dù là Sở Dương vào giờ khắc này cũng đều động lòng chắc ẩn. Cái này hai tên là cái người đàn ông, cũng không nên đổ ở chỗ này. Yên tâm đi, có ta ở, bọn họ sẽ không chết. Theo tiếng trầm thấp từ Sở Dương trong miệng truyền ra, hắn cất bước đi tới Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bên người, tra xem bọn họ tình huống thân thể. Theo Sở Dương dò xét chẩn đoán, hắn ánh mắt từ từ đổi được nghiêm trọng. Cái này hai tên thương thế thật sự là quá nặng, toàn thân cao thấp lại không có một nơi hoàn chỉnh địa phương. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nhiều mềm tổ chức bầm tím, ngũ tạng lục phủ tổn thương nặng, bắt đầu xuất hiện chức năng suy kiệt. Không chỉ có như vậy, bởi vì thương thế quá nặng duyên cớ, bên trong cơ thể của bọn họ còn tích lũy đại lượng máu bầm. Những người này chiến đấu mới vừa rồi không chỉ là dựa vào ý niệm đang kiên trì, còn ở chi nhiều hơn thu trước bọn họ thân thể. Cho dù là Sở Dương muốn thời gian đầu tiên chữa khỏi bọn họ vậy đặc biệt là rất khó giải quyết. Hôm nay hắn duy nhất có thể làm chính là treo ở bọn họ một miếng cuối cùng khí, ổn định bọn họ kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bọn họ ngũ tạng lục phủ bị thương, kinh mạch toàn thân vết nứt. Cho dù là Đại La Kim Tiên tới vậy không cứu sống. Thấy Sở Dương cử động, Chu Cửu Âm thầm khôi phục trong cơ thể lực lượng, lạnh mở miệng cười. Mới vừa giải quyết Đỗ Hải Long và Hùng Phách Thiên cái này hai tên hắn hao phí nhiều khí lực, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, cho nên không có ở thời gian đầu tiên đối Sở Dương động thủ. Sở Dương vận dụng Thái Ức Thần Châm giữ được Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long tánh mạng sau đó, từ từ đứng lên, đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Chu Cửu trên mình, trong mắt sát ý nồng nặc đang cháy. Cứ việc Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long há miệng lúc trong miệng cũng không có thanh âm phát ra, nhưng là Sở Dương như cũ từ bọn họ thần ngữ bên trong đọc lên bọn họ nói lời nói. Bọn họ nói, họ Sở, còn dư lại liền nhờ ngươi. Hắn hai người chúng ta đều là tâm cao khí ngạo, có thể bỏ đi tôn nghiêm và mặt mũi hướng về phía Sở Dương nói ra lời nói này, đủ để thuyết minh buông xuống cùng Sở Dương ân oán cá nhân, đem quốc gia đại nghĩa đặt ở trước mắt. Người như vậy, nếu như ném vào quân đội, tuyệt đối là những tên kia thích nhất loại. Sở Dương trước sở dĩ không có ra tay trợ giúp Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người đối phó Chu Cửu, đồng dạng là từ đối bọn họ thưởng thức và tôn trọng. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Chu Cửu trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Làm sao? Ngươi còn cùng cái này hai cái phế vật tinh tinh tương thích, muốn là bọn họ báo thù? Không đợi Sở Dương mở miệng, Chu Cửu tiếp tục nói: Ta xem ngươi thực lực thật không tệ, so với cái này hai cái phế vật hiếu thắng được hơn. Không bằng đi theo ta, làm ta một con chó, ta giữ ngươi vinh hoa phú quý hưởng vô tận, như thế nào? Chu Cửu vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, một cổ đáng sợ sức lực gió tấn công tới. Sau đó, một cái bị màu xanh kinh khí vòng quanh thiết quyền ở hắn con ngươi bên trong phóng đại. Thật là nhanh. Chu Cửu con ngươi co rút lại, sắc mặt kỳ biến. Đậm đà nguy cơ tràn ngập ở hắn trong lòng, làm được hắn trong lòng hoảng sợ. Thời khắc nguy cơ, hắn hai cánh tay đường chéo, nhanh như thiểm điện ngăn ở bên cạnh. Bành! Nặng nề tiếng va chạm vang lên. Chu Cửu trong miệng máu tươi phun ra, thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy đổ bay ra. Hắn chỉ cảm thấy bên tai gió lớn gào thét, thân thể không bị khống chế ở về phía sau bay ngược. Không đợi hắn ổn định thân hình, Sở Dương thân hình giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vậy bị màu xanh kinh khí vòng quanh thiết quyền lại lần nữa ở hắn con ngươi bên trong phóng đại, kích thích hắn thần kinh, rung động hắn cả mắt. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 251, Chu Cửu lá bài tẩy. Phốc suy. Lần này, Chu Cửu không có thể né tránh Sở Dương quả đấm. Hàm chứa lực lượng kinh khủng quả đấm tinh chuẩn nện ở hắn trên khuôn mặt. Mặt hắn bàng ngay tức thì vặn mèo biến hình, tan vỡ răng hỗn hợp máu tươi từ hắn trong miệng phun vãi ra. Nhưng mà, Sở Dương công kích cũng không có kết thúc. Một quyền sau đó hắn vậy bị màu xanh kinh khí vòng quanh quất chân giống như chiến phủ vậy hướng Chu Cửu đánh xuống, phải đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Bành! Nồng nặc thống khổ để cho Chu Cửu sắc mặt đổi được dữ tợn, giữa không trung không chỗ mượn lực hắn chỉ có thể đem hai cánh tay đường chéo ngăn ở bên cạnh. Sở Dương quất chân bổ vào hắn đường chéo đón đỡ trên cánh tay, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Vậy như bài sơn đảo hải lực lượng nguyện như hồng hoang manh thu đem Chu Cửu nuốt mất, để cho hắn thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt đất nện xuống. Đông! Sàn nhà cứng rắn tại chỗ vỡ vụn, nổ tung ra một cái hố sâu. Có thể tưởng tượng được Sở Dương cái này một cái quất chân lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Hụ hụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Chu Cửu mới từ tràn ngập bụi bặm trong hố sâu bỏ ra ngoài. Sở Dương vậy giống như địa ngục tử thần quả đấm liền lần nữa ở hắn trong con người phóng đại. Quyền kia đầu phảng phất ác ngộng vậy ở hắn trước mắt vung tán không đi, để cho hắn không trôi né tránh. Phốc suy, lực hắn bị thiết quyền đánh trúng, kinh khủng lực lượng để cho hắn thân thể giống như một cái bị đá ra quả banh ra bay bắn ra. Nặng nề đập ở xa xa trên vách tường, phát ra nặng nề tiếng vang, tung lên đầy trời bụi bặm. Đợi đến bụi bặm tản đi, một đạo chật vật thê thảm bóng người hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Thời khắc này Chu Cửu tóc thai bù xù, gương mặt vặn vẹo biến hình, một con mắt cũng sưng lớn lên, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, ngực có một cái bắt mắt dấu quyền, hai cánh tay ống tay áo nổ tung, hiện lộ ra bị kình khí biến dạng được máu rầm rề hai cánh tay. Giờ khắc này hắn, giống như là mới vừa từ trong địa ngục bò ra ngoài, gặp một lần bạo truy sát sống. Cục cục. T. Nhìn Chu Cửu thời khắc này hình dáng, hiện trường mọi người con ngươi co rút lại, cổ họng lăn, trong miệng có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm truyền ra. Chu Cửu khủng bố và mạnh mẽ, mọi người có thể nói là quá rõ ràng. Cho dù là Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai đại thương hội hội trưởng liều chết cũng không từng đối hắn tạo thành tổn thương gì, có thể nói là thực lực cường đại. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới cường đại Chu Cửu đang đối mặt Sở Dương lúc lại không có lực phản kháng chút nào bị hắn như vậy một lần đánh tới bời. Phải biết, Chu Cửu nhưng mà hổ bảng hạng thứ 9 tồn tại. Cái bài danh này tuyệt đối là thực lực hắn tượng trưng, cho dù là đặt ở cả nước bất kỳ địa phương, cũng tuyệt đối là bá chủ một phương. Cho dù là hắn một người cũng đủ để càn quét Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất, nhưng mà hiện tại hắn lại bị truy được thê thảm như vậy, đây quả thực là lật đổ mọi người nhận biết. Mỗi một người nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc rung động. Cái này bày ra thực lực lại lần nữa đổi mới mọi người đối hắn nhận biết. Bất quá mọi người đối hắn không có nửa điểm ghét tị, ngược lại là cuồng nhiệt và sùng bái. Bởi vì hắn đem Chu Cựu đáng chết này giặc bán nước đánh được thật thoải mái. Hống, tiên tính nhất thời sau đó, hiện trường buộc phát ra cuồng nhiệt gầm thét. Tất cả người đều là gắng sức huy động quả đấm, phát tiết bực bội trong lòng, càn rỡ giống to. Thấy Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bị Chu Cựu đánh tơi bởi lúc trong lòng đè nén phần cảm tình kia vào giờ khắc này lấy được toàn diện khơi thông và bùng nổ. Hu hu, Chu Cựu che ngực kịch liệt ho khan. Hắn đưa tay ra lau mép một cái máu tươi, ngẩng đầu lên ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm đối diện đứng Sở Dương, trong mắt lại vậy không liền khinh thị lúc trước, có chỉ là trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn cảm giác được mình vẫn là quá mức đánh giá thấp thằng nhóc này thực lực. Chính vì vậy, mới biết đụng phải cái này liên tục đả kích. Nếu không phải hắn thân thể dùng qua Hắc Hải Giám Ngục đặc chất cường hóa nước thuốc, sợ rằng cho dù là không chết vậy được lột một lớp ra. Tiểu tử, ta thừa nhận, ban đầu đánh giá thấp ngươi. Bất quá, chỉ bằng ngươi thực lực vậy muốn đánh bại ta, đơn giản là đang nói vớ vẩn. Ngày hôm nay, bổn tọa liền sâu sắc nói cho ngươi cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là mạnh mẽ. Theo thanh âm lạnh lẽo từ Chu Cựu trong miệng truyền ra, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Oanh suy, kinh khủng kinh khí lan truyền, cường đại lực lượng ngang dọc. Hắn áo bị chấn bể, hiện lộ ra vậy hiện đầy vết thương thân thể và cường tráng bắp thịt rắn chắc. Vậy từng cái gân xanh giống như từng cái củ long chiếm cứ ở hắn trên mình, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Một giây kế tiếp, Chu Cựu bàn chân giẫm một cái, giống như một đầu nổi điên tê giác lấy tốc độ cực nhanh hướng Sở Dương liều chết xung phong đi. Ở lao ra ngay tức thì, hắn toàn thân bắp thịt gồ lên, cường đại thân sắc lực lượng bị hắn dưới vào đến quả đấm bên trong. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể kinh khí lại là điên cuồng dâng trào, ở nắm đấm của hắn trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, làm uy lực tăng lên gấp bội. Đây là Chu Cựu nhất dẫn lấy làm hánh diện công kích mạnh nhất. Không chỉ có dung hợp hành luyện lực, còn dung hợp kinh khí, lực sát thương có thể nói đặc biệt là to lớn. Đã từng bằng vào một quyền này, hắn đem quốc tế ám bảng hạng 91 hải ngoại cường giả một quyền đánh bể. Cho ta chết, hắn ngay tức thì liền bọn tới Sở Dương bên cạnh, vậy đây áp lực lượng tuyệt đối quả đấm hướng Sở Dương đập tới. Một quyền này ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, không khí đều bị biến dạng, phản phất ác quỷ phát ra the thé chói tai thiếu. Thấy vậy, Sở Dương cũng không có né tránh. Trong cơ thể hắn lực lượng dâng trào, hao hùng kinh khí ở trên nắm tay hội tụ, chợt một quyền đập ra cùng Chu Cựu quả đấm cứng rắn hãn chung một chỗ. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, Chu Cựu con người co rút lại. Theo xương gãy liệt thanh âm vang lên, hắn kinh hãi thấy Sở Dương quả đấm phá vỡ quyền của hắn sức lực, đánh văng ra nắm đấm của hắn, dư thế không giảm về phía hắn gương mặt đập tới. Cái này, làm sao có thể? Khó tin thanh âm từ Chu Cựu trong miệng truyền ra. Hắn xương gò má vỡ vụn, răng đánh mất, giống như một con chó chết vậy bay rớt ra ngoài. Hắn thân thể từ trung cực sân giác đấu cái này một đầu bay đến một đầu khác, xuyên ngang toàn bộ sân giác đấu phía sau mới đứng vững thân hình. Hoa. Hắn thân hình mới vừa ổn định, trong miệng liền không nhịn được nôn khạc ra một hơi máu đen tới. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vậy bước lạnh như băng nhịp bước đi tới Sở Dương, trong mắt đều là kinh hoàng cùng hoảng sợ. Vậy, cái thằng nhóc đó rốt cuộc là thực lực gì? Hắn làm sao có thể dễ dàng lập tức mình dẫn lấy làm hánh diện nhất kích, phá vỡ mình quyền tính? Hắn cũng không rõ ràng, nếu như không phải là Sở Dương vì không đồng nhất quyền đã chết hắn, khống chế lực lượng, sợ rằng thời khắc này đầu hắn một kích phá bể, trở thành một bài thịt nát. Từ đối Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long thưởng thức, Sở Dương dùng mình phương thức ở là bọn họ trả thù và hạ giận. Hồ bảng thứ 9, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? Sở Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Chu Cựu, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Thằng nhóc, thiếu đặc biệt ở chỗ này xem thường người. Ngày hôm nay, chúng ta liền để cho ngươi thử bị hạ Hắc Hải Giám Ngục trung cực thủ đoạn. Bị Sở Dương như vậy khinh thị, Chu Cựu nhất thời giận dữ. Hắn từ trong túi quần móc ra một ống màu đen nước thuốc, sau đó chợt nhét vào trong miệng cắn nát. Rắc rắc. Ống nghiệm bị cắn bể, màu đen nước thuốc và phá miệng thủy tinh đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Hững. Nháy mắt tức thì, Chu Cựu đôi mắt ngay tức thì hóa làm màu máu, trong cơ thể lực lượng cuồng bạo ngang dọc dâng trào, phảng phất manh thu gầm thét từ Chu Cựu trong miệng truyền ra. Hắn thân thể ở mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói điên cuồng bành trướng trước. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền hóa thành một tôn 3m cao lớn, cả người thả ra đáng sợ khí thế, vờn quanh màu đen kinh khí cự nhân. Một cổ khí tức kinh khủng từ hắn trong thân thể lan truyền ra, cuốn sạch toàn trường, phảng phất ngày tận thế hạ xuống, làm được hiện trường mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 252, người đối lực lượng không biết gì cả. Hống. Theo Chu Cựu vậy phảng phất manh thú vậy tiếng giống giận vang lên, đáng sợ sóng âm lấy hắn thân thể là trung tâm hướng bốn phương tám hướng lan truyền. Giống như là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn thi triển ra hắn vậy kinh khủng nhất sư tử hống, chấn động được cả tầng lầu tựa như cũng đang rung rung. Rất nhiều người đều ở đây thời gian đầu tiên bên trong hoảng sợ bịt kín lỗ tai. Thực lực thấp kém người tại chỗ bị sóng âm chấn động bay hoặc là chấn động được ngất xỉu. Cho dù là thực lực cường đại người, cũng đều bị chấn động được mặt lộ vẻ thống khổ. Giờ khắc này Chu Cựu căn bản cũng không lại là một người, mà là một đầu mất lý trí đang nổi điên manh thú. Vậy bị Chu Cựu nuốt chọn là thứ gì? Vì sao ngắn ngủi chốc lát có thể để cho hắn liền như vậy khủng bố và mạnh mẽ? Nếu như ta đoán không lầm, vậy bị Chu Cựu uống hẳn là Hắc Hải Giám Ngục thú hóa gen dược tề, có thể tạm thời thay đổi thân thể con người gen kết cấu, lấy được như giá thu lực lượng, để cho người trong vòng thời gian ngắn thực lực đạt được phạm vi lớn tăng lên. Bất quá, nó tác dụng phụ đặc biệt là lá đất khủng bố, một khi dược liệu kết thúc liền sẽ gặp bị dược lực cắn trả, sống không bằng chết, nằm ở trên giường nửa tháng có thừa. Không nghĩ tới, Chu Cựu lại bị Sở Dương dồn đến như vậy trình độ. Hiện tại, Sở Dương còn đánh thắng được gần như thú hóa nổi điên Chu Cựu sao? Nhìn vậy thả ra sát khí ngút trời Chu Cửu, hiện trường mọi người trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng cùng kinh hoàng. Triệu Lan Chi, Thương Tứ Hải đám người trên khuôn mặt đều là viết đầy khẩn trương và lo âu. Thú hóa gen dược thể. Tần Băng Tuyết ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chu Cửu, trong mắt lóng lánh trí khôn ánh sáng. Thành tựu sinh vật gen phương diện cao cấp chuyên gia, nàng rất rõ ràng thú hóa gen thuốc mạnh mẽ cùng khủng bố. Đây là một loại đem manh thú gen cùng thân thể con người gen thời gian ngắn cưỡng ép dung hợp gen dược thể, có thể để cho loài người lấy được dã thú tốc độ và lực lượng, hết sức quỷ dị. Chu Cửu thực lực vốn là vô cùng là khủng bố, đang uống thú hóa gen dược thể sau đó, thực lực sợ rằng tăng cường 5 lần có thừa. Tuyệt đối không phải trước mắt Sở Dương có thể đối phó. Duy nhất có thể làm chính là trì hoãn thời gian, chờ đợi dược lực kết thúc. Nàng muốn cho biết Sở Dương, nhưng mà hiện trường quá mức ồn ào, tin tức căn bản là không cách nào truyền đạt đến. Như là nghĩ tới điều gì, nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm Sở Dương điện thoại, hy vọng có thể ở trong điện thoại cho biết hắn. Nhưng mà, Sở Dương đang cùng Chu Cửu xa xa đối lập, căn bản là không có nghe điện thoại. Như vậy để cho Tần Băng Tuyết cả người nóng nảy không dứt. Công chúa điện hạ, Chu Cửu ăn thú hóa gen dược tề gần như thú hóa, chiến lược tăng vọt, cần muốn chúng ta người ra tay sao? Sử Trường Ninh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Cửu, trầm giọng mở miệng. Á Lệnh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Chu Cửu, tuyệt đẹp trên gương mặt đồng dạng là viết đầy ngưng trọng. Nàng đã từng chính mắt gặp qua Hắc Hải giám ngục người uống thú hóa gen dược tề sau khủng bố, thân thể đạt được toàn diện cường hóa, cho dù là viên đạn đều khó đánh thủng, vô cùng làm khó quấn. Cho dù là hôm nay lấy bọn họ tàu Hải Dương Lục Châu lực lượng phòng ngự nếu muốn đem thời khắc này Chu Cửu đánh chết vậy vô cùng là khó khăn. Nàng đang muốn mở miệng, một tên hoàng gia thị vệ nhưng vào thời khắc này vội vã chạy tới, thấp giọng ở Sử Trường Ninh bên tai báo cáo. Nghe được vậy hoàng gia thị vệ báo cáo, Sử Trường Ninh sắc mặt đại biến, xoẹt một tí đứng dậy. Thế nào? Nhận ra được sự khác thường của hắn, A Lệnh nghi ngờ hỏi. Sử Trường Ninh do dự một tí, thấp giọng mở miệng nói: "Không biết lúc nào bên trong buồng lái này lấy thuyền trưởng cầm đầu hơn 20 tên nhân viên khó hiểu mất tích, chúng ta xuất hiện ở một phiến không biết vùng biển, cùng tổng bộ vệ tinh gia đa mất đi liên lạc, hoàn toàn mê hàng." "Cái gì? Tại sao có thể như vậy?" Nghe hắn lời nói, A Lệnh con ngươi co rút lại, đồng dạng là đứng lên. "Đi, mang ta đi xem xem." Lập tức, A Lệnh nhưng không được rất nhiều, nhanh chóng mang người hướng buồng lái chạy tới. "Ha ha, tiểu tử, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Giờ khắc này ở bổn tọa trong mắt, ngươi chính là một cái nhỏ yếu con kiến hôi, bổn tọa nhúc nhích đầu ngón tay là có thể đem ngươi bóp chết." Cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Chu Cửu mặt giữ tợn bảng trên biết đầy say mê, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Sở Dương. "Ha ha, không nghĩ tới Hắc Hải giám ngục đám kia rác rưởi cho đến bây giờ còn ở dùng thú hóa gen dược tề loại rác rưởi này đồ. Bây giờ ngươi chẳng qua là bị lực lượng khống chế mất lý trí ra thu mà thôi, có gì đáng khoe khoang?" Sở Dương nhìn về phía Chu Cửu ánh mắt tràn đầy nồng nặc khinh thường và khinh bỉ. Hắn đã từng cùng Hắc Hải giám ngục đám người kia đã từng quen biết. Đang uống thú hóa gen dược tề sau chết ở trong tay hắn Hắc Hải giám ngục cường giả hơn được một cái tay cũng đếm không hết. Cái này Chu Cửu căn bản cũng chưa có bị hắn coi ra gì, tự tìm cái chết. Sở Dương vậy khinh thường hình dáng hoàn toàn đem Chu Cửu chọc giận. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống giận, toàn thân kinh khủng lực lượng ngang dọc, giống như một đầu chạy nhanh cự tượng mang theo lăng liệt sát ý hướng Sở Dương vào tới. Vậy to lớn thiết quyền lại là mang theo bài sơn đảo hải lực lượng hướng Sở Dương đập tới. Theo một quyền này đập ra, không khí bị biến dạng, phát ra the thé chói tai khiếu, phảng phất ma quỷ đang gầm thét. Thậm chí nồng nặc quyền kính còn nhấc lên một hồi mắt thường có thể thấy được quyền phong. Cho dù là cách khoảng cách thật xa, mọi người cũng cảm nhận được liền một quyền này vậy làm người ta nghẹt thở và tuyệt vọng lực lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Sở Dương sẽ bị một quyền đập thành thịt nát. Rất nhiều người đều không nhận thấy tiếp theo phát sinh một màn, theo bản năng che mắt. "Tiểu xuất sinh, cho ta chết." Đối mặt Chu Cửu cái này cường đại một quyền, Sở Dương cũng không có né tránh, mà là chậm rãi đưa ra ngón trỏ. Hắn cử động này rơi vào Chu Cửu trong mắt, làm được hắn trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, trên mặt viết đầy nồng nặc nghi ngờ. Cái thằng nhóc này hắn đây là muốn làm gì? Muốn bằng vào một đầu ngón tay tiếp lao tử cái này hủy thiên diệt địa một quyền sao? Đây là đối lao tử miệt thị, vẫn là nói hắn biết rõ không địch lại, muốn dùng tánh mạng sau cùng một giờ quang đùa bất cốc, chết được tự nhiên. Mang nồng nặc nghi ngờ, Chu Cửu quả đấm to lớn lấy hơn nữa nhanh tốc độ đập ra. Bá. Một giây kế tiếp, Sở Dương ngón tay cùng Chu Cửu vậy to lớn thiết quyền xúc đụng vào nhau. Ngoài ý liệu một màn đột nhiên phát sinh. Sở Dương cũng không có bị một quyền đập thành thịt nát, mà là dùng ngón tay lướt nhẹ đỡ được Chu Cửu cái này hủy thiên diệt địa một quyền. Nếu như không phải là hắn áo quần bị sức lực gió thổi được vù vù vang dội nói, Chu Cửu còn lấy là thời gian vào giờ khắc này tựa như dừng lại vậy. Sao? Làm sao có thể? Nhất định phải được nhất kích bị Sở Dương dùng một đầu ngón tay chặn, Chu Cửu con ngươi co rút lại, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể lực lượng, đáng tiếc Sở Dương vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó, chưa từng di động chút nào. Như vậy kết quả vượt ra khỏi Chu Cửu dự liệu và nhận biết, để cho hắn có chút hoài nghi đời người. Hạt đậu vậy mồ hôi hột ở trán hắn trên toát ra, theo mặt hắn gò má dòng nước chảy xuống. Lấy tay che mắt không đành lòng thấy Sở Dương bị đánh bể, mọi người tò mò xuyên thấu qua ngón tay khe hở thấy một màn này đồng dạng là kinh ngạc và phẫn. Bọn họ nhìn thấy gì? Thấy được Sở Dương dùng một đầu ngón tay đỡ được Chu Cửu thú hóa sau vậy tuyệt mạnh nhất kích. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, nếu như không phải là biết Chu Cửu đối Sở Dương tất giết liền tim, bọn họ còn thật lấy là Chu Cửu là Sở Dương mời tới diễn viên. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn trước mắt dùng ngón tay chặn công kích mình người đàn ông, Chu Cửu cổ họng lăn, trong miệng truyền ra thất thố lời nói. Bởi vì, ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Có thể chết ở ta 60% lực lượng dưới, dù là ngươi đi tới địa ngục cũng có thể thổi một tràng như bức. Sở Dương quét Chu Cửu một mắt, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Ở lời hắn rơi xuống ngay tức thì, hắn con ngón tay bắn ra. Vô cùng bén chỉ kình từ Sở Dương ngón giữa bùng nổ. Phản phất một trôi vô địch lợi kiếm đem Chu Cửu nguyên cánh tay biến dạng, máu tươi đầm địa, xương trắng dày đặc.
À. Vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Chu Cửu trong miệng truyền ra. Hắn làm sao vậy, không nghĩ tới Sở Dương chỉ là đánh một tí ngón tay liền có uy lực kinh khủng như thế. Hơn nữa điểm chết người là cái này, còn nói cái này vẹn vẹn chỉ là hắn 60% thực lực. Chu Cửu cả người hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được liền tử vong đến trước như vậy nguy cơ và sợ hãi. Hắn không biết đối mặt mình rốt cuộc là một cái thứ gì. Có lẽ hắn là thần minh. Ở Chu Cửu ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, Sở Dương nhảy lên một cái, cường đại quất chân mang theo làm người ta hít thở khó khăn lực lượng hướng Chu Cửu đầu đá vào, ở hắn trong con người phóng đại. Vĩnh biệt. Sở Dương thanh âm lạnh như băng kia vang lên theo. Chương 253, Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ. Không. Nhìn Sở Dương vậy càn quét đá tới quất chân, cảm nhận được nó vậy làm người ta linh hồn cũng đang run rẩy lực lượng, Chu Cửu trong miệng phát ra trong cuộc đời sau cùng kêu gào. Cái này tiếng reo hò tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, thậm chí còn mang theo nước nở. Giờ khắc này, Chu Cửu thật sự là bị Sở Dương vậy thực lực kinh khủng dọa sợ. Vành. Một giây kế tiếp, nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Chu Cửu vậy đầu lớn bị Sở Dương quất chân đá trúng, phảng phất dưa hấu vậy nổ bể ra. Đáng sợ kinh khí ngang dọc, máu đỏ tươi phảng phất nước mưa bay xuống xuống. Chu Cửu thân thể cao lớn hóa thành một cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống sân giác đấu trung ương, hoàn toàn không một tiếng động, chết được không thể chết lại. Cái này, Chu Cửu chết. Dùng qua thú hóa gen thuốc Chu Cửu chỉ như vậy bị dễ dàng đánh bại. Huynh đệ, ngươi mau bóp bóp ta, để cho ta xem một chút mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngươi nha không biết mình bóp mình à? T. Trời ạ, ngươi bóp nhẹ một chút à? Nhìn vậy hóa thành thi thể không đầu ngã xuống Chu Cửu, hiện trường tất cả mọi người đều sôi trào. Bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy nồng nặc kinh ngạc và rung động thật sâu. Bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng Sở Dương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó thoát thai kiếp. Nhưng mà, kết cục sau cùng lại ra bọn họ dự liệu. Ở Sở Dương bắn ra đạp một cái dưới, cường đại Chu Cửu liền triệt để như vậy ngã xuống. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Sở Dương vậy cái thân hình gầy gò bên trong ẩn chứa lực lượng là kinh khủng cỡ nào và mạnh mẽ. Phải biết, đây chính là hổ bảng hạng thứ 9 Chu Cửu ạ. Phải biết, vậy Chu Cửu nhưng mà dùng qua Hắc Hải giám ngục nghiên cứu thú hóa gen chất thuốc. Vốn cho là Sở Dương phải chết Trần Thiên Thụ bối rối. Thiên gia tất cả tộc nhân và âm sát xà bà bối rối. Cùng Sở Dương có thủ án hồ nhất phát, Hứa Tông Thiên các người vậy tất cả đều bối rối. La Ôn Minh vậy đồng dạng là bối rối. Không chỉ là bọn họ, hiện trường mỗi một người đều là như vậy. Cái tên kia ban đầu quả nhiên nương tay. Cùng Sở Dương từng có giao thủ cuối cùng thản nhiên nhận thua Vương Đông Thăng thấy một màn này, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác được mình ban đầu lựa chọn nhận thua hoàn toàn là một cái sáng suốt lựa chọn. Cái này, đây mới là Dương ca chân thật nhất lực lượng sao? Triệu Đại Bằng, Triệu Long Đằng bọn họ ngây ngẩn nhìn Sở Dương, ngược bởi vì tâm tình quá mức rung động duyên cớ mà không ngừng vào phòng. Triệu Thiên Hoàng, Triệu Trấn Nam bọn họ nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ cùng khiếp sợ. Sở Dương thực lực xa xa vượt ra khỏi bọn họ có thể tưởng tượng và nhận biết phạm vi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Sở Dương thực lực cá nhân có thể có khủng bố cường đại đến như vậy trình độ. Nghĩ đến ban đầu bọn họ lại mưu toan ở Triệu gia động thủ chấn động giết Sở Dương và Tần Băng Tuyết, bọn họ trong lòng liền dâng lên vô hạn dùng mình và sâu đậm vui mừng. Khá tốt ban đầu bởi vì Triệu Lan Chi trở về, bọn họ đụng phải liền ngăn cản. Nếu không, thật động tới tay, bọn họ kết quả liền cùng Chu Cửu vậy. Cái tên kia, Triệu Lan Chi đồng dạng là ngây ngẩn nhìn cố gắng xoay chuyển tình thế Sở Dương, một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, phong vận tuyệt đẹp trên khuôn mặt đều là vẻ rung động. Thành tựu Triệu gia người chấp trưởng, trên mặt nàng đã rất lâu không có lộ ra như vậy nét mặt. Tần Băng Tuyết ngơ ngác nhìn trong sân sừng sững Sở Dương, ngực kịch liệt phập phồng, vén lên trận trận sóng lớn. Thành tựu sinh vật gen phương diện cao cấp chuyên gia, nàng rất rõ ràng thú hóa gen thuốc khủng bố. Nhưng mà, nàng làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương có thể bằng vào tuyệt đối thực lực liền đem Chu Cửu chấn động giết. Nguyên bản vội vã rời đi đi tới sân giác đấu lối ra ạ lẹn các người lại là bởi vì nghe được mọi người xôn xao tiếng mà dừng bước. Khi bọn hắn quay đầu, nhìn vậy hóa thành thi thể không đầu ngã xuống Chu Cửu lúc đó, bọn họ biểu tình trên mặt nhất thời đổi được đặc sắc. Bọn họ con ngươi co rút lại, trên gương mặt diễn cảm phảng phất thấy quỷ vậy, khó tin thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Mới vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao? Chu Cửu ngã xuống. Đáng tiếc, bọn họ nghi vẫn không có người trả lời. A Lệnh thần sắc rung động thêm phức tạp nhìn chằm chằm Sở Dương. Nàng không nghĩ tới người đàn ông này lại hóa giải chàng này đến từ Giang Châu Tam Tỉnh Hạo Kiếp. Làm được. Ha ha. Sở tiên sinh hắn thật làm được. Chúng ta Tứ Hải Thương hội trở thành lần này Long Môn thi đấu hạng nhất, toàn bộ Giang Châu Tam Tỉnh thế giới dưới đất là chúng ta Tứ Hải Thương hội. Kiếm Kinh Phong cả người thần sắc kích động, Tứ Hải Thương hội các thành viên trong miệng lại là phát ra kích động giống to. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ Tứ Hải Thương hội vẫn luôn bị Giang Châu Tam Tỉnh tất cả đại thương hội khinh bị lật đổ. Hôm nay bọn họ rốt cuộc hoàn toàn hết diện, đông nhiên nổi tiếng. Từ hôm nay trở đi, bọn họ Tứ Hải Thương hội chính là Giang Châu Tam Tỉnh thế giới dưới đất vương. Thương Tứ Hải trên mặt vậy rốt cuộc lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đáng chết. Cái thằng nhóc đó làm sao có thể dễ dàng như thế đánh bại Chu Cửu? Chẳng lẽ nói thằng nhóc kia thương thế đã hết bệnh, thực lực hoàn toàn khôi phục, một mực cố ý ở giả heo ăn hổ. Ngồi ở trong góc bóng tối ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong sân sừng sững Sở Dương, quả đấm nắm chặt, trong miệng có thanh âm thở hổn hển truyền ra. Hắn lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị liên lạc với cấp, đem nơi này tình huống cùng bọn họ báo cáo. Nhưng mà, hắn nhưng phát hiện không biết lúc nào điện thoại di động hắn lại không có tín hiệu, cùng ngoại giới mất đi liên lạc. Đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói tổ chức những tên kia đã bắt đầu hành động, chuẩn bị ra tay? Vẫn là nói là Hắc Hải giám ngục những tên kia lựa chọn hành động? Bóng tối sắc mặt tâm trầm, thân sắc khó coi mở miệng. Hững. Toàn bộ hiện trường ở trải qua ngắn ngủi rung động sau đó, mọi người rốt cục thì từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nhìn vậy thay đổi càng khôn, cố gắng xoay chuyển tình thế, trước sau nghiền địa ngục vực sâu và Hắc Hải giám ngục âm như Sở Dương, bọn họ từ trong thâm tâm là hắn đưa tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt và chúc phúc. Kích động tiếng giống to và bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay lại là vào thời khắc này vang khắp toàn trường. Người đàn ông kia bằng vào tuyệt đối thực lực rốt cuộc để cho lần này Long Môn thi đấu hoa lên một cái vòng tròn đầy số câu.
Đông.
Nhưng vào lúc này biến cố hồi sinh. Nguyên chiếc tàu Hải Dương Lục Châu tựa như đụng phải liền to lớn thêm manh liệt đụng. Nguyên chiếc du thuyền cũng đang điên cuồng lắc lắc, những người trên thuyền càng bị to lớn đụng lực cho làm được ngã trái ngã phải, thét chói tai liền liền. Đáng chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thanh âm tức giận từ hiện trường mọi người trong miệng truyền ra. Allen, Sử Trường Ninh bọn họ sắc mặt cũng đều làm biến đổi. Sử Trường Ninh lại là cầm điện thoại vô tuyến vào thời khắc này tức giận chất vấn. Bộ phòng vệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, điện thoại vô tuyến bên trong nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Sử Trường Ninh trong lòng trầm xuống, lại nhanh chóng liên lạc những ngành khác và thuộc hạ thành viên. Nhưng mà, vẫn là không có được bất kỳ đáp lại. Hắn nhanh chóng chạy đến cửa sổ hướng bên ngoài nhìn, phát hiện không biết lúc nào một chiếc to lớn tàu hàng đụng vào tàu Hải Dương Lục Châu trên. Đại lượng mặc màu đen tác chiến phục, toàn bộ võ trang, tay cầm súng chiến sĩ đang hướng tàu Hải Dương Lục Châu lên mở. Chẳng lẽ là gặp hải tặc? Nhưng mà vì sao bộ phòng vệ những tên kia không có báo động trước? Mấy người các ngươi cho ta bảo vệ tốt công chúa, những người khác cùng ta đi bên ngoài xem. Sử Trường Ninh sắc mặt tâm trầm, quyết định thật nhanh, trầm giọng mở miệng. "Wen, bọn họ đang muốn mang người rời đi sân giác đấu." To lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên. Sân giác đấu đóng chặt cửa bị phá sập nổ tung, đại lượng toàn phục võ trang, tay cầm súng chiến sĩ xông vào. Bọn họ mang quỷ đầu mặt nạ, mặc màu đen tác chiến phục, nơi ngực vẽ một tòa âm u quỷ dị ngục giam phảng phất từ địa ngục đi ra ác ma, xông tới liền cầm súng máy một trận quét loạn. Tạch tạch tạch. Theo súng máy vậy tức giận tiếng gầm gừ vang lên, mấy chục tên hoàng gia thị vệ còn chưa kịp có bất kỳ động tác liền ngã xuống họng súng. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được hiện trường mọi người sắc mặt đại biến, ôm đầu trốn chui như chuột. Hắc Hải giám ngục quỷ diện chiến sĩ. Sử Trường Ninh chính là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đám này xông vào quỷ diện chiến sĩ, ngưng trọng thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Bảo vệ ở hắn và ạ lẹn bên người hoàng gia bọn thị vệ rối rít như lâm đại địch. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới sẽ gặp đến Hắc Hải giám ngục cái này cổ kinh khủng thế lực tập kích. Theo đại lượng quỷ diện chiến sĩ tràn vào, toàn bộ sân giác đấu lối ra đều bị phong kín. Hiện trường tất cả mọi người bị vây lại, giống như một đám dê con đợi làm thịt. Ba ba ba. Ở mọi người kinh hoàng cùng thấp thỏm ánh mắt nhìn chăm chú dưới, quỷ diện các chiến sĩ tự động nhường ra một con đường. Một đạo lạnh như băng thon dài hấp dẫn bóng người mang mấy chục tên Hắc Hải giám ngục cán bộ cao cấp thành viên mang theo khí thế bức người đi vào. Nàng xóa một đầu tự nhiên tóc dài màu đen, mang một tấm yêu dị hồ ly mặt nạ, uyển chuyển vóc người bị màu đen tắc chiến phục qua bọc, đi dậy đường tới vậy eo thon chi giống như rắn nước vậy dãy rủa, tràn đầy một cổ khó tả cắm dỗ. Rất khó tưởng tượng vậy trương hồ ly dưới mặt nạ ẩn nút đem sẽ là như thế nào một tấm tuyệt sắc dung nhan. Phối hợp trên người nàng vậy cổ lạnh như băng thêm cường đại sát phạt khí chất, để cho người không dám đối nàng dâng lên cho dù là một chút khinh nhẫn chi tâm. Theo nàng đến, quỷ diện các chiến sĩ đều là mặt lộ cùng nhiệt, rối rít cung kính thăm bái. Bái kiến lễ nạ đại nhân. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 254, uy hiếp du thuyền. Lễ nạ, biệt hiệu Tinh Nguyệt Thần, Hắc Hải giám ngục tám đại trưởng lão một trong. Cho dù là roi mắt toàn thế giới cũng có cực cao danh tiếng. Không chỉ là bởi vì nàng cảm giác thần bí mười phần khuynh thế dung nhan, còn bởi vì là nàng kinh khủng kia tuyệt luân thực lực. Tin đồn, người phụ nữ này bằng vào tay nàng ở giữa Tinh Nguyệt Luân từng đánh chết một vị ở bảng chiến thần. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng cùng ngưng trọng. Hắn đã từng cùng người phụ nữ này từng có nhiều lần giao thủ, là cái không dễ đối phó chủ. Thậm chí, hai bên tới giữa có thể nói là thù oán cực sâu. Hắn không nghĩ tới cái này người phụ nữ lại sẽ đích thân mang người đi tới nơi này. Lập tức, Sở Dương đem Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long bọn họ tiến hành một phen an trí, lặng yên không một tiếng động chui vào trong đám người. Chuyện phát triển có chút ra hắn dự liệu, hắn cũng không muốn đưa tới người phụ nữ này chú ý. Trước hay là yên lặng theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ. Nhìn vậy mang nhóm lớn cán bộ cao cấp đến Lệ Nạ, Sử Trường Ninh trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng ngưng trọng. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới thân là Hắc Hải giám ngục tám đại trưởng lão một trong Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ lại sẽ đích thân đi tới nơi này. Chẳng lẽ nói bọn họ là hướng về phía công chúa điện hạ tới? Nghĩ tới đây, Sử Trường Ninh hít sâu một hơi, mệnh lệnh hoàng gia bọn thị vệ bỏ vũ khí trong tay xuống, biểu thị thành ý. Sau đó, hắn mang trên mặt a du nụ cười từ trong đám người đi ra, cung kính mở miệng nói: "Sử Trường Ninh gặp qua Lệ Nạ đại nhân, không biết đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha thứ." Lệ Nạ đang muốn mở miệng, kích động thanh âm tức giận nhưng là từ đám người xa xa bên trong truyền ra: "Các ngươi bọn khốn kiếp kia, nhanh chóng cho chúng ta để cho chúng ta nhưng mà các ngươi đồng bạn hợp tác là các ngươi hành động đại công thần, nhanh chóng tránh ra để cho chúng ta đi bái kiến các vị đại nhân." Lệ Nạ chân mày cau lại, đưa mắt rơi ở phía xa không để ý quỷ diện chiến sĩ ngăn trở muốn đổ sông tới tiền gia tộc người và âm sát xà bà cùng trên người. Chuyện gì xảy ra? "Đại nhân, bọn họ tự xưng là chúng ta đồng bạn hợp tác, muốn gặp chúng ta." Một tên thuộc hạ cung kính báo cáo. "Đem bọn họ mang tới." Lệ Nạ ánh mắt chớp mắt, thần sắc lãnh đạm nói. Rất nhanh, lấy tiền gia tứ gia cầm đầu tiền gia tộc người và âm sát xà bà bị mang theo tới đây. Bọn họ nhìn về phía Lệ Nạ ánh mắt tràn đầy cung nhiệt, kích động thanh âm chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra. "Gặp qua địa ngục vực sâu các vị đại nhân, chúng ta là các ngài trung thật nhất đồng bạn hợp tác." "Địa ngục vực sâu?" Lệ Nạ cặp mắt híp lại. Lần này ra hỏa lại là địa ngục vực sâu người. Nàng hồ ly dưới mặt nạ nhếch miệng lên, lộ ra lau một cái hí ngược nụ cười, lạnh giọng mở miệng. "Hợp tác? Cái gì hợp tác? Ta làm sao không biết? Ngài không biết cũng ở đây tình lý bên trong, dẫu sao chúng ta trước là cùng bóng tối đại nhân đối tiếp, chỉ là không biết nguyên nhân gì hắn mất tích, chúng ta trong chốc lát không liên lạc được, cho nên mới tới lô mãng quấy rầy ngài." Ngài không biết, trên du thuyền những cái kia hoàng gia thị vệ đều là chúng ta âm thầm hạ độc được. Tiền gia tứ gia, âm sát xà bà những người này căn bản cũng không biết địa ngục vực sâu cao tầng, hoàn toàn đem lệ nạ bọn họ coi là tới từ địa ngục vực sâu đại lao, còn ở lệ nạ trước mặt giành công đây. Một đám không đầu óc, không có kiến thức ngu xuẩn. Xa xa trong góc bóng tối thấy một màn này, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tức giận mắng. Sau đó, hắn nhanh chóng dung nhập vào đám người bên trong, biến mất vô ảnh. Ở địa ngục vực sâu đại quân còn chưa tới trước, hắn cũng không muốn một mình đối mặt hắc hải giám ngục đám người kia, nhất là lệ nạ người phụ nữ này. Còn như tiền tứ gia, âm sát xà bà những người này hồn nhiên không biết, vẫn ở chỗ cũ lệ nạ trước mặt gắng sức giải thích bọn họ hành động đã thực hiện, tiến hành giành công. Bọn họ tựa như đã thấy vận mạng chuyển biến và bị trọng thương rực rỡ. Dẫu sao, bọn họ nhưng mà giúp địa ngục vực sâu bận rộn, mà địa ngục vực sâu từ trước đến giờ ra tay rộng rãi. Cho dù là Sở Dương vậy tiểu tử hôm nay thu được Long Môn thi đấu hạng nhất thì như thế nào? Chỉ cần địa ngục vực sâu nguyện ý hỗ trợ, bọn họ tất nhiên nhất thống Giang Châu, trở thành xứng đáng không thẹn thứ nhất nhà giàu có, thứ nhất bá chủ. Nghe xong tiền tứ gia bọn họ giải thích, lẽ nạ hồ ly dưới mặt nạ tràn đầy thần bí trên gương mặt hiện ra lau một cái cười yếu ớt. Khó khăn trách móc bọn hắn lên bờ lúc không có gặp phải bao lớn trở ngại, thậm chí rất nhiều hoàng gia thị vệ đã bị đụng ngã, nguyên lai là những người này công lao. Đối mặt tiền tứ gia, âm sát xà bà bọn họ vậy đầy đủ chứa ánh mắt mong chờ, lẽ nạ có nhiều hăng hái mở miệng. Ha ha, các ngươi công lao thật không nhỏ, nhưng mà thật đáng tiếc, chúng ta cũng không phải là tới từ địa ngục vực sâu, không có biện pháp cho các ngươi tưởng thưởng. Không phải tới từ địa ngục vực sâu. Nghe lẽ nạ lời nói, tiền tứ gia, âm sát xà bà bọn họ đồng loạt sửng sốt một chút, kích động mở miệng. Cái này không thể nào. Ngươi làm sao có thể không phải tới từ địa ngục vực sâu? Các ngươi có phải hay không không muốn thực hiện ban đầu đối với chúng ta cam kết? Chúng ta hợp tác lâu như vậy, chúng ta bỏ ra như vậy nhiều, các ngươi không thể không nói chữ tín và nguyên tắc à? Lẽ nạ cũng không để ý gì tới sẽ bọn họ tiếp tục nói. Bất quá, xem ở các ngươi là chúng ta lên bờ giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái phân thượng, bổ tọa ngược lại là có thể cho các ngươi một chút tưởng thưởng. Tưởng thưởng gì? Tiền tứ gia không kịp chờ đợi nói. Đưa các ngươi xuống địa ngục. Lẽ nạ thần sắc lạnh như băng mở miệng. Ẩm. Ở nàng lời nói rơi xuống ngay tức thì, nàng chợt rút ra bên hông phối súng chĩa về phía tiền tứ gia bắc cỏ. Viên đạn đem tiền tứ gia đầu đánh xuyên, làm hắn miệng phun máu tươi, ngửa mặt té xuống. Thứ gia, tiền gia mọi người và âm sát xà bà bọn họ sắc mặt kỳ biến, đang muốn có động tác, nhưng mà quỷ diện các chiến sĩ nhưng là chợt động thủ. Tạch tạch tạch. Theo súng máy tiếng gầm gừ vang lên, bọn họ ngay tức thì bị đạn đánh thành tổ ong vò vẽ, hoàn toàn mất đi tính mạng. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới nên đón bọn họ lại sẽ là một cái kết cục như vậy. Có thể nói, thân là Giang Châu nhà giàu có tiền gia coi như là hoàn toàn bị từ trên thế giới lao đi. Cái này hung tàn một màn làm được hiện trường hội tụ mọi người sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vô tận kinh hoàng. Sử Trương Linh, Alan bọn họ cũng bị Lena đám người này thủ đoạn sắc máu chấn nhất đến. Lena, đại nhân, ta là hoàng gia cả dịch bỉn tập đoàn Sử Trương Linh, vị này là ảnh nước công chúa của hoàng thất Alan điện hạ. Bọn họ hít sâu một hơi, bước nhanh tới, muốn cùng Lena bọn họ tiến hành một tràng đàm phán. Dẫu sao ảnh nước hoàng thất lực lượng đồng dạng là vô cùng là khủng bố cùng mạnh mẽ. Chỉ là bọn họ lời còn chưa nói hết liền bị Lena tiếng cười cắt đứt. Ha ha, nguyên lai là Alan công chúa, không nghĩ tới lần này hành động ngược lại là có niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là cùng ảnh nước hoàng thất thương lượng quả cân. Người đến, đem bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta. Theo lệ nạ ra lệnh một tiếng, Alan, Sử Trường Ninh bọn họ đều bị quỷ diện chiến sĩ bắt. Lệ nạ đại nhân, ngươi có bất kỳ yêu cầu chúng ta đều có thể nói, xin. Alan sắc mặt khó khăn xem, cắn răng nói. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, lệ nạ ánh mắt lạnh như băng kia nhưng quét tới. Alan cảm giác giống như là bị tử thần theo dõi vậy, to lớn áp lực tấn công tới, để cho nàng thức thời ngậm miệng lại. Giải quyết hết tiền ra đám này cùng địa ngục vượt sâu hợp tác ra hỏa, thu xếp ổn thỏa Alan đám người này sau. Lệ nạ ánh mắt sắc bén từ hiện trường quét qua, cuối cùng rơi vào sân giác đấu trung tâm ngã xuống chu cựu trên mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới cái này đang uống thú hóa gen dược tề sau còn bị người giết chết. Chẳng lẽ nói là địa ngục vượt sâu cái đó giấu đầu lòi đuôi, cả ngày núp ở trong bóng tối ra hỏa ra tay. Lập tức, nàng mặt như hàn sương, lạnh giọng nói: "Nhanh chóng phong tỏa khống chế hiện trường, đem bóng tối cái tên kia cho ta tìm ra. Ngoài ra, nhanh chóng thu lấy tiền vốn, tìm được lần này chúng ta nhiệm vụ mục tiêu." Ùm. Theo lệ nạ ra lệnh một tiếng, nhóm lớn quỷ diện chiến sĩ bắt đầu ngay ngắn có thứ tự hành động. Không muốn chết liền ngoan ngoãn cho ta giơ hai tay lên, đi tới sân giác đấu trung tâm ngồi xuống, sau đó nộp tiền chuộc, bỏ tiền mua mệnh. Ở kiến thức địa ngục vực sâu đám này quỷ diện chiến sĩ vậy thủ đoạn sắc máu sau đó, hiện trường cũng không có người gan dám phản kháng. Bọn họ giơ cao hai tay, ở quỷ diện các chiến sĩ dưới sự yêu cầu đi vào sân giác đấu chống trải trung ương ngồi chồm xuống. Một ít quỷ diện chiến sĩ phụ trách bảo vệ trật tự, một ít quỷ diện chiến sĩ chính là cầm vệ tinh máy bột tiến hành ca thẻ, thu lấy tiền chuộc. Dẫu sao, hiện trường đều là người có tiền, đem bọn họ đánh cướp quang nhưng mà một khoản to lớn tài sản. Dĩ nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu hay là tìm người. Tìm được cái đó xách lên siêu phàm gen khái niệm, hơn nữa đối có được to lớn nghiên cứu người phụ nữ. Vậy cái tên của người phụ nữ gọi là Thần Băng Tuyết. Chương 255, bi thảm bóng tối. Tàu Hải Dương Lục Châu, sân giao đấu. Tất cả đại thương hội thành viên và hào môn vọng tộc, con em nhà giàu, thượng lưu danh viện cùng đều bị hắc hải giám ngục quỷ diện chiến sĩ tụ tập đến nơi này. Bọn họ một bên cầm trong tay Tần Băng Tuyết tấm ảnh ai cái hỏi mọi người có hay không gặp qua nàng, vừa hướng trước mọi người thu lấy tiền chuộc. Bọn họ hiển nhiên đối trên thuyền đám người này thân phận từng có điều tra, mỗi cái người thu lấy tiền chuộc số tiền vậy hoàn toàn không cùng. Nhỏ thì mấy triệu, lâu thì hơn trăm triệu. Nếu là có ai không cầm ra tiền tới, như vậy tại chỗ bán chết. Dĩ nhiên, cũng còn là tiền như mệnh người. Bọn họ theo như đối phương trả giá, hy vọng có thể thiếu lấy ra một chút. Nhưng mà bọn họ lời còn chưa nói hết liền bị đối phương một phát súng lấy mạng. Ở bắn chết mấy người sau đó, hiện trường mọi người ngay tức thì đổi được trung thực đứng lên, ngoan ngoãn phối hợp. Bọn họ không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng mà ở đối phương vậy họng súng đen ngầm hạ, nhưng mất đi sức phản kháng. Dẫu sao, đạn không có mắt, bọn họ cũng không muốn tạm thời xung động bỏ mạng. Ngược lại là tất cả đại thương hội các thành viên ở trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, đối xanh chết đã sớm thành thói quen. Bất quá, bọn họ cũng không có phản kháng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng bây giờ còn chưa phải là thời cơ. Sở Dương ngồi thân thể trà trộn ở trong đám người, nhìn quỷ diện chiến sĩ cửa cầm điện thoại di động bên trong tấm ảnh ai cái hỏi và tìm kiếm, sắc mặt hắn âm trầm một phiến. Hắn không nghĩ tới Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ những người này mục tiêu lại sẽ là Tần Băng Tuyết. Nhìn dáng dấp, ban đầu La Ôn Ninh cùng hắn thố lộ tin tức nói chắc là Hắc Hải giám ngục như thế đám người. Bọn họ hẳn là theo dõi Tần Băng Tuyết siêu phàm gen bộ môn nghiên cứu. Ngày hôm nay vốn là Tần Băng Tuyết sinh nhật. Nguyên bản Sở Dương dự định đang đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất sau đó, mượn này cơ hội là nàng chúc mừng sinh nhật. Không nghĩ tới Hắc Hải giám ngục đám người kia xông tới phá rối. Hắn ánh mắt lạnh như băng từ bốn phía phụ trách canh gác và duy trì trật tự quỷ diện chiến sĩ cửa trên mình quét qua, trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng cùng ngưng trọng. Đối phương toàn bộ võ trang, tay cầm súng ống, đủ có hơn mấy trăm người. Hơn nữa còn có Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ người phụ nữ này trấn giữ, muốn ngay tức thì đem bọn họ giải quyết đột phá khốn cảnh hóa giải nguy cơ trước mắt không thể nghi ngờ là vô cùng là khó khăn. Nhìn dáng dấp chỉ có trước mang Tần Băng Tuyết rời đi nơi này, đem nàng an trí ở một cái nơi an toàn sau lại nghĩ biện pháp chọn lựa hành động, hay hoặc là nghĩ biện pháp liên hiệp tất cả đại thương hội các thành viên chung nhau đi ra phản kháng. Sở Dương quét tất cả đại thương hội các thành viên một mắt, phát hiện ở bọn họ đàng hoàng ôm đầu ngồi xổm ở một bên sau đó, vung tha cái ý niệm này. Sở tiên sinh. Sở Dương đang chuẩn bị đi tìm Tần Băng Tuyết, một hồi thơm gió tấn công tới, một cái thon dài trắng như tuyết ngọc kéo tay liền hắn tay. Là ngươi. Nhìn kéo tay mình La Ôn Ninh, Sở Dương chân mày cau lại. Sở tiên sinh, ngươi nhưng mà đã đáp ứng ta phải bảo vệ ta an toàn. La Ôn Ninh mắt to như nước trong veo con ngươi lộ ra đáng thương và nhu tình, dương mắt nhìn hắn. Buông tay. Sở Dương cau mày nói. Không mà. Ngươi đã đáp ứng người ta bảo vệ người ta an toàn, có thể không thể không tính đến mà. Hu hu, những người này giết người mắt không nháy, người ta thật sợ hãi. La Ôn Ninh không chỉ không có bông, ngược lại ôm lấy Sở Dương cánh tay rẽ rủa thân thể dở thói nũng nịu. Thời khắc này La Ôn Ninh hồn nhiên không có chú ý tới nàng động tác này đem sẽ đối với Sở Dương mang đến như thế nào to lớn kích thích. Nàng vậy khoa trương cao vút hoàn toàn dính vào Sở Dương cánh tay, hơn nữa ở đè xuống không ngừng biến hình. Được rồi, mau buông tay, ta bảo vệ ngươi còn không được sao? Đối mặt vị này tràn đầy ngự tỷ mùi vị người phụ nữ dở thói nũng nịu, Sở Dương vậy cảm thấy nhức đầu. Vì không đưa tới quỷ diện chiến sĩ cửa chú ý, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng La Ôn Ninh yêu cầu. Ta có thể không buông tay, vạn nhất ngươi một hồi bỏ lại ta trộm lén trốn đi làm thế nào? La Ôn Ninh cũng không có buông tay vẫn là kéo hắn, nửa người cũng gần như tựa vào Sở Dương trên mình. Trên người nàng vậy cổ đặc biệt thơm dịu lại là đập vào mặt, đồng bình ở Sở Dương chóp mũi, làm người ta thất thường. Người phụ nữ này coi là thật rất là sẽ lợi dụng mình ưu thế. Nhanh chóng buông, ta bảo đảm không bỏ ngươi lại được chưa? Sở Dương trong mắt lóe lên một chút không vui, ánh mắt đổi được băng lạnh. La Ôn Ninh thân thể cứng đờ, chỉ có thể ngoan ngoãn buông ôm Sở Dương tay. Dẫu sao nàng nhưng mà chính mắt gặp qua hắn hung mãnh. Đây chính là liền chu cựu quái vật như vậy cũng có thể một cước đá chết tồn tại. Đi theo ta, chớ làm mất. Sở Dương ánh mắt từ bốn phía quét qua, cuối cùng rơi vào Thương Tứ Hải bọn họ chỗ ở phương hướng. Hắn quyết định đem La Ôn Ninh người phụ nữ này giao phó cho Thương Tứ Hải bọn họ sau lại đi tìm Tần Băng Tuyết. La Ôn Ninh một đường dè đặt đi theo Sở Dương sau lưng. Mỗi tương ứng thừa dịp quỷ diện chiến sĩ cửa không chú ý thời điểm bọn họ liền sẽ đi tới trước một khoảng cách. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Thương Tứ Hải ở địa phương đó. Sở tiên sinh. Thấy Sở Dương, Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ đều là cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn họ giống như tìm được người đáng tin cậy vậy, nguyên bản hốt hoảng tim vậy ngay tức thì đổi được an định lại. Nàng kêu La Ôn Ninh, là bạn của ta. Ta còn có việc phải xử lý, nàng an toàn liền tạm thời giao cho các ngươi xử lý. Ở ta chưa có trở về trước, các ngươi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Sở Dương đem La Ôn Ninh mang tới Thương Tứ Hải bên người, dặn dò. Không đợi Thương Tứ Hải bọn họ trả lời, hắn liền xoay người rời đi. Ai? Ngươi? Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, La Ôn Ninh nhất thời khẩn trương. La tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Thương Tứ Hải chính là mở miệng cười. La Ôn Ninh mặt đầy không biết làm sao. Bất quá, Thương Tứ Hải bọn họ vẫn đủ đáng tin. Không giống Trần Thiên Thụ những tên kia, cũng không biết ở thời gian đầu tiên tránh đi nơi nào. Sở Dương lặng yên không một tiếng động ở trong đám người xuyên qua. Hắn còn chưa kịp đến gần Tân Băng Tuyết, một tên quỷ diện chiến sĩ liền cầm tấm ảnh đi tới trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi: "Alo, gặp qua người phụ nữ này chưa?" Sở Dương trong lòng trầm xuống, lắc đầu một cái: "Không, không gặp qua." Quỷ diện chiến sĩ nhướng mày một cái, đang muốn mở miệng, Sở Dương chính là đem một tấm thẻ ngân hàng nhét vào trong tay hắn. Tấm thẻ ngân hàng này trên là từ ngài Thụy Tư trên mình thu cạo chiến lợi phẩm, chắc có không thiếu tiền. "Đại ca, ta có chút mắc gái, vậy xin hành cái thuận lợi." Lan đến bên kia đi giải quyết. Quỷ diện chiến sĩ xem tới trong tay thẻ ngân hàng, trước mắt sáng lên, cũng không có làm khó hắn, chỉ xa xa xó xỉnh nói: "Đa tạ đại ca." Sở Dương nói một tiếng cảm ơn, hướng xa xa bước đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới Tần Băng Tuyết ở địa phương đó. Nơi đó đang có hai người tay cầm súng quỷ diện chiến sĩ cầm tấm ảnh ở hai cái hỏi. Tần Băng Tuyết bị bọn họ tìm ra chẳng qua là vấn đề thời gian, làm hắn trong lòng trầm xuống. Hắn ánh mắt từ bốn phía quét qua, phát hiện xa xa một đạo bị hắc ám bao phủ, lộ vẻ được lén lén lút lút bóng người. Lập tức, trong tay hắn ngân châm hiện lên, chợt liền vung. Hiu hiu hiu. Trong thoáng chốc, năm cái ngân châm hóa thành năm đạo lưu quang từ trong đám người vạch qua, hướng vậy lén lén lút lút bóng người bắn tới. Cha trộn ở trong đám người bóng tối chỉ cảm thấy một khẩu nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ngập ở hắn trong lòng, làm được hắn sắc mặt đại biến. Hắn quay đầu nhìn, năm cái ngân châm ở hắn con ngươi bên trong phóng đại. Và anh, hắn lại cũng không cách nào ẩn nút, mênh mông khí thế bùng nổ, chợt nhảy lên một cái, hướng phương xa bắn tới. Bắt hắn. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được quỷ diện chiến sĩ cửa cả kinh, tiếng hét phẫn nộ từ bọn họ trong miệng truyền ra. Tạch tạch tạch. Súng máy bắn càn quét tiếng vang lên, viên đạn hướng bóng tối tập kích đi. Cùng lúc đó, nhiều quỷ diện chiến sĩ hướng hắn vây khốn đi. Đáng chết. Bóng tối trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, kinh khủng hắc ám lực bùng nổ, thân hình giống như con rơi ở giữa không trung lướt qua né tránh đạn tập kích, nhiều ám khí từ trong tay hắn nổ bắn ra ra đem đánh tới quỷ diện chiến sĩ đánh chết. Nhưng mà, lại có càng nhiều hơn quỷ diện chiến sĩ hướng hắn phóng tới, làm hắn bội cảm nhức đầu. Hắn tâm lý đơn giản là có ngàn vạn con cỏ. Bùn. Ngựa đang gầm hét. Đem cái đó ám toán hắn khốn kiếp tổ tông cũng thăm hỏi 18 đời. Thấy vậy, Sở Dương nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, không nghĩ tới tên này ẩn núp đủ sâu, lại có như thực lực này. Thừa dịp tên kia hấp dẫn phần lớn sự chú ý lúc đó, Sở Dương thì là nhanh hướng Tần Băng Tuyết phóng tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 256, nên trốn chính là cửa mới đúng a. Sở Dương. Trong đám người, Tần Băng Tuyết chỉ cảm thấy mình bị người kéo một tí. Làm nàng thấy rõ ràng người đến lúc đó, tuyệt đẹp trên gương mặt không khỏi được thoáng qua một vẻ vui mừng. Nàng không nghĩ tới Sở Dương lại sẽ tìm tới đây. Băng Tuyết, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Nhìn trước mắt người đẹp, Sở Dương mặt đầy ân cần hỏi. Ta không có sao. Không cần ngươi lo lắng. Nghĩ đến Sở Dương sau khi lên thuyền không chỉ không có đến tìm mình, ngược lại càng phụ nữ khác phối hợp chung một chỗ. Tần Băng Tuyết trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ ngay tức thì hóa thành lạnh lùng. Cảm nhận được Tần Băng Tuyết vậy thái độ lạnh lùng, Sở Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, như là nghĩ tới điều gì, hắn mở miệng cười. Ngươi là bởi vì là ta biết rõ ngươi ở trên thuyền, lại không có đến tìm ngươi, cho nên ở sinh khó chịu đúng không? Tần Băng Tuyết không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Thấy vậy, Sở Dương suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nhìn răng rớp, ngươi không chỉ là ở tức giận, hơn phân nửa vẫn là đang ghen. Đêm hôm đó ngươi sở dĩ gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ở nơi nào. Sợ rằng hơn phân nửa là ngươi ở trên thuyền thấy được ta, hơn nữa khi đó ta thật giống như đang cùng cái gì đó ạ lẹn công chúa chung một chỗ chứ. Chẳng lẽ không phải là sao? Tần Băng Tuyết lạnh giọng hỏi ngược lại nói. Đích xác là. Bất quá, ta cùng nàng không có bất luận quan hệ gì hả, không dối gạt ngươi nói, ta trước căn bản liền không nhận biết nàng. Không nhận biết. Không nhận biết nói người khác biết nói nàng là bạn gái ngươi. Tần Băng Tuyết lạnh lùng nói. Thấy Tần Băng Tuyết nói chuyện, Sở Dương nhịn không được bật cười. Cảm tình cô nàng này thật đúng là đang ghen à. Lập tức, Sở Dương cười nói. Ngươi có thể đừng nghe những cái kia khốn kiếp nói bậy bạn. Lão bà ta như thế đẹp, quốc sắc thiên hương, ta còn muốn bạn gái gì hả? Đây thật là hiểu lầm, ta thể, ta thật cùng cái gì đó ạ lẹn công chúa không có bất luận quan hệ gì, nếu như ta nói lão nói, liền trời đánh sấm sét. Sở Dương lời còn chưa nói hết, Tần Băng Tuyết liền đưa tay bưng kín hắn miệng. Được rồi, không cho phép nói bậy, ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Tần Băng Tuyết lúc này mới chú ý tới mình động tác thất thố, đang muốn đưa tay rút về lại bị Sở Dương một nắm chặt. Tần Băng Tuyết có thể nói là băng cơ ngọc cốt, cảm giác lạnh như băng nhưng lại vô cùng nhỏ trượt. Lão bà ta chính là thông tình đạt lý. Vậy ngươi rõ ràng liền ở trên thuyền, tại sao không nói cho ta? Sở Dương suy nghĩ một chút giải thích. Vốn là ta là muốn giúp thương hội trưởng đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất sau lại tới tìm ngươi, cho ngươi một cái ngạc nhiên, nào biết. À, đúng rồi, tại sao không thấy mẹ ta? Ngươi không cùng nàng ở một chỗ sao? Trước chung một chỗ, sau đó bởi vì Hắc Hải giám ngục đám người này đến, chúng ta bị đám người hỗn loạn tách ra sau liền đi lạc. Thần Băng Tuyết trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, thấp giọng mở miệng. Không có sao, đừng lo lắng. Ta đã vừa mới điều tra rõ ràng, những người này là hướng về phía ngươi tới. Bọn họ mục chính là siêu phàm gen hạng mục nghiên cứu. Ta trước mang ngươi chuyển tới một cái nơi an toàn, sau đó sẽ đi tìm nàng. Sở Dương an ủi Tần Băng Tuyết một phen sau đó, mang nàng im hơi lặng tiếng hướng bên cạnh không xa lối ra đến gần. Bởi vì phần lớn quỷ diện chiến sĩ sự chú ý đều bị bóng tối hấp dẫn duyên cớ, Sở Dương bọn họ ngược lại là cũng không có đưa tới người nào chú ý. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến đám người đội ngũ bên mở, khoảng cách lối ra chưa đủ 10 mét khoảng cách. Nơi này có 3 tên quỷ diện chiến sĩ đang duy trì trật tự, hai người quỷ diện chiến sĩ chính là cầm tấm ảnh đang ai cái hỏi. Lối ra vị trí còn có hai người quỷ diện chiến sĩ trông chừng. Muốn im hơi lặng tiếng từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài không thể nghi ngờ là có cực lớn độ khó. Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, đang muốn có động tác, hai người quỷ diện chiến sĩ chú ý tới bọn họ bước nhanh tới. Alo, hai người lén lút làm cái gì? Hiểu suy, lời của bọn họ còn chưa là âm, hai quả ngân châm từ Sở Dương trong tay bắn tới, ở bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại ngay tức thì liền đem bọn họ ấn đường xuyên thủng, làm bọn họ miệng phun máu tươi, ngửa mặt ngã xuống. Hiu hiu hiu, biến cố đột nhiên xuất hiện làm được cái khác mấy tên quỷ diện chiến sĩ đều là cả kinh. Bọn họ đang muốn mang súng bắn càn quét, mấy quả ngân châm đã ở bọn họ con ngươi bên trong phóng đại. Đi, dễ dàng đem cái này mấy tên quỷ diện chiến sĩ giải quyết. Ở Tần Băng Tuyết kêu lên bên trong, Sở Dương ôm nàng vậy thân thể mềm mại lấy tốc độ cực nhanh hướng lối ra. Bắn tới, đáng chết. Canh giữ ở cửa hai người quỷ diện chiến sĩ còn chưa kịp có động tác liền bị Sở Dương đánh ngã. Lối ra đóng chặt cửa bị Sở Dương một chân đã mở, hắn ôm trước Tần Băng Tuyết xông ra ngoài. Đừng để cho bọn họ chạy, cho ta truy đuổi. Nơi này biến cố đưa tới nhiều quỷ diện chiến sĩ cửa chú ý. Lẽ nạ bên người một tên mang mặt nạ, thân hình cao lớn một mắt nam tử cả người sát ý dâng trào, giống như báo săn vậy từ trong đám người phong tới, mang một đám quỷ diện chiến sĩ như sói như hổ đuổi theo. Tạch tạch tạch, tiếng súng vang lên, nhiều viên đạn hướng Sở Dương bọn họ bắn tới, cũng đều bị Sở Dương bén nhẹ né tránh, đánh vào trên vách tường phát ra tiếng vang lanh lảnh. Người nào? Sở Dương vừa mới mang Tần Băng Tuyết lao ra sân giác đấu đi ra bên ngoài hành lang liền đưa tới canh phòng ở bên ngoài quỷ diện chiến sĩ cửa chú ý. Đáng tiếc, đáp lại bọn họ nhưng là Sở Dương vậy lạnh như băng ngân châm. Sở Dương ôm trước Tần Băng Tuyết tựa như hóa thành một hồi gió từ trên hành lang lướt qua, đột phá quỷ diện chiến sĩ cửa phong tỏa. Phàm là có người dám cản chỉ bọn họ, hoặc là bị ngân châm phong hầu, hoặc là bị Sở Dương ném nhập đến biển sâu bên trong. Nhưng mà, bọn họ sau lưng thân hình kia cao lớn một mắt mang dưới quyền nhưng không ngừng theo sát. Không chỉ có như vậy, bốn phương tám hướng còn có nhiều kẻ địch vọt tới, làm được Sở Dương trong lòng trầm xuống. Nhìn dáng dấp nguyên chiếc tàu Hải Dương Lục Châu đều đã bị Hắc Hải giám ngục đám người kia nơi tiếp quản. Nếu đối phương mục tiêu là Tần Băng Tuyết và thuận tiện thu lấy trên thuyền đám này bọn phú hào một số lớn tiền chúng nói. Như vậy, hôm nay duy nhất coi như nơi an toàn sợ rằng chính là tầng dưới chốt nhất hàng thương. Băng Tuyết, ngươi có thể được tướng ta cho ôm chặt. Lập tức, Sở Dương ôm trước Tần Băng Tuyết chạy thẳng tới tầng dưới chốt hàng thương đi. Tần Băng Tuyết cho tới bây giờ không có bị một người đàn ông ôm như vậy chạy như điên chạy thoát thân. Dựa vào Sở Dương trong ngực nàng không chỉ có thể nghe được bên tai cuồng phong gào thét, vẫn có thể nghe được Sở Dương vậy thở hào hển và mạnh có lực tim đập, ngửi được trên người hắn tản ra nồng nặc khí tức phái nam. Ngẩng đầu, nhìn hắn vậy giống như lao tức vậy gương mặt cương nghị, không biết vì sao nàng trong lòng không khỏi an lòng. Cho dù là bọn họ hôm nay lom sâu trùng đây, đối mặt với đếm không hết truy binh, nàng cũng không cảm giác được bất kỳ cảm giác nguy cơ. Người đàn ông này tựa hồ đang dùng hắn hành động ở giải thích trời sập xuống, có hắn chỉ ở vào những lời này. Cái này nồng nặc cảm giác an toàn để cho Tần Băng Tuyết say mê, đồng thời nàng đầu óc bên trong lại là không nhịn được vào thời khắc này suy nghĩ miên man. Sở Dương hắn như vậy ôm trước mình phí sức sao? Hắn sẽ hay không cảm giác được mình rất nặng à? Ở Tần Băng Tuyết ý niệm trong lòng lóe lên ngay tức thì, Sở Dương đã mang nàng đi tới du thuyền tầng dưới chốt hàng thương cửa. Đúng như Sở Dương suy đoán như vậy, nơi này cũng không có người nào canh giữ. Sở Dương hít sâu một hơi, đẩy ra đóng chặt cửa ôm trước Tần Băng Tuyết đi vào. Hàng thương đặc biệt là khổng lồ, cho dù là bên trong đống tập đại lượng vật liệu, vẫn là lộ vẻ vô cùng trống trải. Sở Dương ánh mắt từ bốn phía quét qua, ôm trước Tần Băng Tuyết đi tới một xó xỉnh hậu phương container bên trong, có chút không thôi đem trong lực thân thể mềm mại cho để xuống. Băng Tuyết, ngươi trước tạm thời ở chỗ này nghỉ một tí, ta đi giải quyết những cái kia rồi phiền người sau tới nữa. Ừ, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta đợi ngươi trở lại. Thần Băng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái. Sở Dương chính là xoay người hướng hàng bên ngoài kho mặt bước đi. Chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hàng thương, thân hình kia cao lớn trong độc nhãn năm liền dẫn hơn 10 tên toàn bộ võ trang, tay cầm súng quỷ diện chiến sĩ xông vào. Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt sát ý nồng nặc đang hừng hực cháy, lạnh lùng mở miệng. Thằng nhóc, ngươi làm sao không trốn? Ngươi tờ mở đổ tiếp tục cho lão tử trốn à? Nghe vậy, Sở Dương nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Trốn? Ta tại sao phải chạy trốn? Hiện tại hẳn trốn chính là cửa mới đúng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 257, Long Lân, ra khỏi vỏ. Nên trốn là chúng ta. Một mắt nghe được Sở Dương lời nói, không khỏi được sửng sốt một chút. Có ý gì? Không đợi Sở Dương mở miệng, một mắt tiếp tục nói, ngươi sẽ không phải là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này, muốn đem chúng ta giải quyết hết chứ? Ngươi so ta tưởng tượng tựa hồ muốn thông minh một chút. Sở Dương hút một hơi thuốc lá, thần sắc lãnh đạm nói, hắn trước bởi vì ôm trước Tần Băng Tuyết, bó tay bó chân, hơn nữa đối với phương trong tay có thương, Sở Dương sợ Tần Băng Tuyết bị thương tổn, cho nên mới một mực chạy trốn không có cùng một mắt bọn họ độc thủ. Hôm nay đem Tần Băng Tuyết thu xếp ổn thỏa, Sở Dương đã không có bọc quần áo, muốn giải quyết một mắt bọn họ không hề coi là khó khăn. Ha ha, cười ngạo, các ngươi nghe chưa, cái này dẫn chúng ta tới nơi này lại là muốn giải quyết chúng ta, ha ha. Sở Dương dứt lời nhập độc nhãn trong hai, để cho hắn thật giống như nghe được thiên đại cười nhạo vậy, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hắn thân phận địa vị mặc dù không có tinh nguyệt thần lệ nào cao, nhưng là đồng dạng là không kém, chính là Hắc Hải giám ngục 72 thần tướng một trong. Cho dù là Chu Cựu so cái khác tới cũng kém hơn 2 điểm. Hôm nay một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại tuyên bố nói muốn giải quyết bọn họ, quả thực để cho một mắt cười rất răng lớn. Một mắt mang đi truy kích Sở Dương bọn thủ hạ cũng đều cười theo, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt giống như là ở xem một người ngu ngốc, cho rằng hắn hơn phân nửa là điên rồi. Dẫu sao, bọn họ nhưng mà toàn bộ võ trang, thằng nhóc này liền một cái thương cũng không có. Không đợi Sở Dương mở miệng, một mắt tiếp tục nói, thằng nhóc, ngươi đặc biệt sợ rằng không biết lão tử là ai chứ? Ta nói cho ngươi, lão tử nhưng mà Hắc Hải giám ngục 72 thần tướng một trong một mắt, ngày hôm nay ngươi có thể chết ở trong tay chúng ta, đó là vinh hạnh của ngươi. Động thủ, giết hắn cho ta. Theo một mắt ra lệnh một tiếng, hơn 10 tên quỷ diện chiến sĩ ngay tức thì nâng lên khẩu súng, hướng về phía Sở Dương triển khai bắn càn quét. Tạch tạch tạch. Chói hai tiếng súng vang lên, nhiều viên đạn mang theo lăng liệt sát ý hướng Sở Dương nổ bắn ra tới. Sở Dương thân hình như điện, chạy thật nhanh, chân đạp ở hàng thương chất đống container trên vượt nóc băng tường, đem bay vụt đến viên đạn toàn bộ né tránh. Đạn bắn vào container trên phát ra thanh thúy chói tai tiếng vang, lưu lại liên tiếp bắt mắt vết đạn, nhưng lại chưa từng làm bị thương Sở Dương và phần. Hiu hiu hiu. Tránh thoát viên đạn tập kích, Sở Dương trong tay ngân châm hiện lên, chợt bắn ra. Nam tên đang chuẩn bị lại lần nữa bắn quỷ diện chiến sĩ bị ngân châm phong hầu, chết tại chỗ. Thấy một màn này, những người khác sắc mặt đều là biến đổi, thế công hơn nữa hung mãnh. Nhưng mà, Sở Dương nhưng tựa như có tiên tri năng lực vậy, trước thời hạn biết trước liền quỹ tích đạn, toàn bộ đem viên đạn tránh, hơn nữa lấn người lên, xuất hiện ở hai người quỷ diện chiến sĩ trước mặt, nhanh như thiểm điện rút ra liền bọn họ giữa eo kẹp trước dao găm. Bị địch nhân gần người, quỷ diện chiến sĩ sắc mặt đại biến, đang muốn có động tác lau một cái sáng chói sắc bén nhưng ở bọn họ mi mắt bên trong tách thả ra. Một khắc sau, bọn họ chỉ cảm thấy được cổ chợt lạnh, thân thể liền ngay tức thì mất đi động tác. Sở Dương chính là thuận thế đoạt lấy một người trong đó thương, xoay người bắn. Tạch tạch tạch. Viên đạn nổ bắn ra, lệ vô hư phát. năm tên quỷ diện chiến sĩ còn chưa kịp có động tác liền chắn Sở Dương họng súng. Còn dư lại mấy tên quỷ diện chiến sĩ đang muốn bắn nhưng phát hiện trong tay đạn súng máy đã bị đánh hoàn. Bọn họ mặt liền biến sắc, chợt cắn răng, rút ra bên hông bái phục đao hướng Sở Dương phóng tới. Hừ. Sở Dương vứt bỏ trong tay không có đạn súng trường, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, chợt lao ra, nhảy lên một cái, quất chân gào thét. Bình bình bịch. Theo nặng nề tiếng va chạm vang lên, hướng Sở Dương vọt tới quỷ diện chiến sĩ cửa bị quất chân quất trúng. Bọn họ trong miệng máu tươi cuồn phún giống như chó chết vậy đổ bay ra, nện ở container trên người bị trọng thương, hoàn toàn mất đi hành động lực. Từ Sở Dương động thủ đến lực lật độc nhãn đá này dưới quyền bất quá ngắn ngủi trong mấy hơi thở mà thôi. Hắn bày ra thực lực và thủ đoạn để cho độc nhãn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là cái này kinh ngạc rất nhanh liền bị sát ý nồng nặc và lạnh như băng thay thế. Khó trách dám khủng như vậy, lúc đầu thằng nhóc ngươi ngược lại là có chút bản lãnh. Cũng được, ngày hôm nay liền để cho bổn tọa tới gặp ngươi. Theo thanh âm lạnh như băng từ độc nhãn trong miệng truyền ra, cuồng bạo khí thế từ hắn trong thân thể ngang dọc lan truyền. Hắn phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh thú, nhanh như tia chớp lao ra, hướng Sở Dương nào tới. Xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh ngay tức thì, trong tay hắn hiện ra một cái màu đen nhánh mã tấu, mãnh liệt về phía Sở Dương cổ gọi tới. Đinh. Kim loại giao tiếp thanh âm vang lên, nhưng là Sở Dương dùng dao găm đem một mắt trong tay đen nhánh kia sắc mã tấu cản lại. Ngươi vậy là chính là một cái phàm thiết là có thể ngăn trở bốn tòa hắc đao. Một mắt trên mặt hiện ra một nụ cười âm lạnh, nắm hắc đao bàn tay chợt phát lực. Suy kéo. Đáng sợ lực lượng bùng nổ, Sở Dương dao găm trong tay phảng phất đầu hũ vậy bị độc nhãn hắc đao cắt đứt. Hắc đao chính là mang lăng liệt sát ý dư thế không giảm về phía Sở Dương cổ gọi tới. Không thể không nói, một mắt trong tay hắc đao đích xác là một cái tốt đao. Đinh. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Sở Dương trong tay hiện ra một cái mã tấu, đem độc nhãn công kích lại lần nữa cản lại. Đây là một cái hiện đầy dị xét mã tấu. Đây cũng là thuộc về Sở Dương mình đao. Thanh đao này phụng bồi hắn chém giết chiến trường, trải qua vô số chiến đấu, đánh chết vô số kẻ địch. Chỉ là, theo 5 năm trước Sở Dương trọng thương, thanh đao này và Long Huyết Huy Chương đều bị Tần Lao tích chữ nhập ngân hàng phong tích chữ. 5 năm trong thời gian, nó giống như Sở Dương như nhau thu liễm phong mang của mình, dùng dị xét đem mình ẩn nút. Hôm nay là thời điểm tái hiện phong mang của nó, lộ ra ánh sáng của nó. Chỉ bằng một cái vải đầy gì xét phá đao cũng muốn ngăn trở ta hắc đao. Thằng nhóc, quên mới vừa rồi dạy dỗ sao? Một mắt cười lạnh một tiếng, cánh tay run một cái, lại lần nữa phát lực. Hắn chuẩn bị dùng hắc đao đem cái này cầm gì loang lộ phá đao biến dạng trở thành hai nửa. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thúc giục lực lượng, đều không cách nào dùng chuyển thanh đao kia chút nào. Tại sao có thể như vậy? Một cái phá đao làm sao có thể ngăn trở ta hắc đao? Một mắt trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc cùng khó tin. Phải biết, hắn thích làm nhất sự việc chính là dùng hắc đao biến dạng đối phương binh khí, để cho đối phương ở kinh ngạc cùng khiếp sợ vẻ mặt tử vong. Nhưng mà, đã từng trong tay không chỗ nào bất lợi thần binh lại vào giờ khắc này mất hiệu lực. Phá đao. Nghe độc nhãn lời nói, Sở Dương ánh mắt lạnh như băng, lẩm bẩm lời nói từ hắn trong miệng truyền ra. Lao hòa kế, yên lặng 5 năm, hôm nay là thời điểm để cho người khác lần nữa biết ngươi tên. Theo Sở Dương lời nói rơi xuống, cánh tay hắn chợt run một cái, kinh khủng tình khí bị hắn dưới vào tới trong tay mã tấu bên trong. Ở một mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, Sở Dương trong tay vậy gì loang lổ mã tấu đột nhiên bộc phát ra sáng chói nhức mắt ánh sáng rực rỡ. Trên thân đao vậy phủ đầy gì dần dần rút đi, hiện lộ ra tản ra nhức mắt sắc bén và mũi nhọn thân thể. Trên thân đao một cái huyễn khốc chói mắt màu vàng rồng thần huy động móng nhọn dường như muốn từ trong tầng mây lộ ra, phơi bày ở độc nhãn trong tầm mắt, muốn đổ đem hắn biến dạng. Một mắt vậy vô địch hắc đao lại là ở hắn kinh hãi cùng khó tin ánh mắt nhìn chăm chú dưới bị hắn cắt kim loại trở thành hai nửa, hơn nữa Sở Dương mã tấu hơn mang sáng chói ánh đao dư thế không giảm về phía hắn tấn công tới. Một mắt con ngươi co rút lại, sắc mặt đại biến, thân hình bạo lui. Suy kéo. Mặc dù như vậy, sắc bén ánh đao vẫn là ở trán hắn trên lưu lại một đạo bắt mắt vết máu. Lách cách. Máu đỏ tươi theo trán hắn rơi xuống, đem hắn mi mắt nhuộm thành liền màu máu. Có thể hắn căn bản cũng không quản không để ý, mà là dùng ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương trong tay mã tấu, trên gương mặt diễn cảm giống như thấy quỷ vậy. Kinh hoàng và khó tin thanh âm chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Cái này, thanh đao này là? Ừ, là trong truyền thuyết Long Lân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 258, sờ một cái, không quá phận chứ. Long Lân, đại hạ quốc thứ nhất lưỡi dao sắc bén chập long tướng quân binh khí, thế giới thần binh bảng hạng thứ 3 tuyệt thế thần binh. Tin đồn nó chính là thế giới vũ khí đại sư Mộ Lĩnh áp dụng đến từ bên ngoài tinh không thần bí vạn năm hàn thiết và tinh không long cốt kết hợp khoa học kỹ thuật hiện đại chế tạo ra, có 3 loại chiến đấu hình thái. Đã từng chập long tướng quân bằng vào Long Lân thanh thần binh này khuất nhục 10 quốc chiến thần mà danh chấn thế giới, vang khắp hoàn vũ. Chỉ là, cái này cầm thần bí cường đại mã tấu đã sớm theo chập long tướng quân biến mất mà một chút tin tức cũng không có. Thanh Cửu Hắc Hải giám ngục cán bộ trung tầng và một tên vũ khí người điền, một mắt dĩ nhiên là biết thanh thần binh này uy danh. Nhưng mà, một mắt làm sao vậy không nghĩ tới thanh thần binh này có một ngày lại sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới 5 năm trôi qua, còn có người biết nó tên chữ. Không sai, nó tên chữ xác thực gọi là Long Lân. Sở Dương thần sắc phức tạp nhìn trong tay Long Lân, vô số tràn đầy chiến hỏa khói súng hình ảnh từ hắn trước mắt thoáng qua, làm hắn cặp mắt tựa hồ cũng bị khói thuốc vây quanh, tiếng trầm thấp từ hắn trong miệng truyền ra. Lao đồng bạn, 5 năm này, ủy khuất ngươi. Như là trở về cần phải Sở Dương vậy, trong tay hắn Long Lân lại nhẹ nhàng rung rung một tí. Một cổ ấm áp thêm lực lượng quen thuộc từ Long Lân tràn vào đến Sở Dương trong thân thể, làm hắn trên mặt hiện ra lau một cái vẻ say mê. Nghe được Sở Dương trả lời, một mắt nhìn về phía Long Lân ánh mắt tràn đầy nồng nặc nóng bỏng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thằng nhóc này binh khí trong tay lại thật sự là trong truyền thuyết Long Lân. Nếu là có thể đem thằng nhóc này giết chết, như vậy uy chấn thế giới Long Lân liền rơi vào trong tay hắn. Cái ý niệm này vừa mới lên, liền không thể áp chế ở một mắt trong lòng này mầm sinh trưởng. Hắn đang muốn đối Sở Dương động thủ, nhưng thấy Sở Dương trong tay Long Lân lại tựa như trở về cần phải Sở Dương mà nói, rung rung một tí. Cái này để cho hắn con ngươi ngay tức thì giúp thành mũi châm trạng, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bởi vì, tin đồn Long Lân tựa hồ dùng có sinh mạng, chỉ có nó chân chính chủ nhân mới có thể đem nó thức tỉnh. Nghĩ tới đây, một mắt chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thẳng sông lên óc, trong miệng có thất thố lời nói truyền ra.
Ngươi
là Ngủ Đông. Chập Long tướng quân. Ngươi rất thông minh. Sở Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, trên khuôn mặt không có chút nào chập chờn.
Cục cục.
Sở Dương rõ ràng trả lời để cho một mắt cổ học lăn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hạt đậu vậy mồ hôi hột theo mặt hắn gò má không ngừng rơi xuống. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới danh chấn thế giới Chập Long tướng quân lại sẽ đứng ở trước mặt mình. Nghĩ đến mình trước lại đối hắn mở ra đuổi giết, một mắt chỉ cảm thấy được tay chân như nhũ ra, thật giống như toàn thân khí lực đều bị hút khô vậy.
Ùm.
Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt. Tiểu tiểu nhân không biết đại nhân thân phận, mới vừa có nhiều đắc tội và đụng, còn mong đại nhân tha thứ, có thể lượn quanh tiểu nhân một cái tiện mệnh. Người có tên, cây có bóng. Ở Chập Long tướng quân trước mặt, một mắt ngay cả chạy trốn cũng mất đi dũng khí, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Dương không nói gì, chỉ là đem một cây dao găm đá trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. To lớn áp lực tràn ngập ở độc nhãn trong lòng, làm hắn thân thể đều ở đây nhịn không được run trước. Trong bất chi bất giác, mồ hôi lạnh đã làm ướt hắn áo quần. Thấy Sở Dương không có tỏ thái độ, một mắt không ngừng gật đầu, mặt đầy khẩn cầu. Hắn biểu thị nguyện ý là Sở Dương làm trâu làm ngựa, vào sanh ra tử, chỉ hy vọng Sở Dương có thể tha hắn một mạng. Sở Dương ánh mắt lạnh như băng nhìn, hơi làm trầm âm, lạnh giọng nói: "Đem ngươi quần áo cởi ra."
Phải.
Một mắt vội vàng gật đầu, vội vàng cởi xuống quần áo. Hơn nữa chủ động đem bọn họ Hắc Hải giám ngục kế hoạch hành động nói cho Sở Dương, hy vọng có thể lấy được Sở Dương tha thứ. Đợi đến một mắt cởi xuống quần áo sau đó, Sở Dương lại hỏi một ít hắn thói quen cuộc sống cùng với yêu thích vân vân. Sau đó, hắn sát mặt lạnh như băng, chỉ xa xa sóng lớn mãnh liệt biển khơi, lạnh lùng mở miệng. Không muốn chết, liền từ nơi đó nhảy xuống. Xem ở cái này thức thời vụ phân thượng, Sở Dương quyết định cho hắn một con đường sống. Có thể không có thể sống sót liền toàn xem hắn vật khí. Một mắt nhìn xem bên ngoài sóng lớn mãnh liệt biển khơi, vừa liếc nhìn Sở Dương, cuối cùng trợn cắn răng, nhảy vào mở mịt biển sâu bên trong. Hắn biết, nếu như cùng Sở Dương động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ việc nhảy vào biển khơi là cựu tử nhất sanh, nhưng vận khí tốt nói không chừng sẽ có một đường sinh cơ.
Bá.
Sở Dương hơi làm trầm ngâm, đeo lên độc nhãn mặt nạ, đem hắn màu đen tác chiến phục bộ, hóa thành hắn hình dáng hướng sân giác đấu chỗ ở tầng lầu chạy tới. Mới vừa rồi hắn sở dĩ hỏi độc nhãn thói quen yêu thích chính là vì ngụy trang hắn thân phận. Tất lại có độc nhãn thân phận thành tựu ngụy trang, hắn muốn từ sân giác đấu bên trong cứu ra Triệu Lan Chi không thể nghi ngờ sẽ là ung dung rất nhiều. Rất nhanh, Sở Dương liền trở lại sân giác đấu. Độc nhãn đại nhân. Độc nhãn đại nhân. Dọc đường gặp được quỷ diện chiến sĩ rối rít cung kính hướng hắn hỏi thăm sức khỏe. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, ánh mắt từ sân giác đấu quét qua, phát hiện vậy bị hắn dùng bạc kim tập kích bóng tối đã bị lệ nạ bọn họ bắt. Nguyên bản thần bí bóng tối đã bị đánh được xương mặt xương mũi, không có hình người. Chuyện gì xảy ra? Tên kia là người nào?
Lập tức, Sở Dương tìm một quỷ diện chiến sĩ hỏi.
Khải bẩm đại nhân, tên kia là địa ngục vực sâu bóng tối, lệ nạ đại nhân đang từ hắn trong miệng tra hỏi bọn họ ngục vực sâu kế hoạch hành động. Quỷ diện chiến sĩ cung kính trả lời. Sở Dương gật đầu một cái, bước nhanh hướng lệ nạ bước đi. Hắn vậy muốn nghe một chút địa ngục vực sâu có động tác gì và kế hoạch như thế nào.
Người đổi tới sao?
Lẽ nạ chính là ánh mắt trước mắt rơi vào Sở Dương trên mình, cau mày hỏi.
Đổi tới, bất quá đều đã bị ta giải quyết.
Sở Dương cung kính trả lời. Sau đó hắn đưa mắt rơi vào bóng tối trên mình. Cái này đã bị lẽ nạ hành hạ được thoi thót. Nếu như không phải là hắn lúc ấy xuất thủ, sợ rằng tên này sẽ không bại lộ, cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy chứ. Hắn không nghĩ tới mình đương thời chó ngáp phải rồi, giải quyết một cái ẩn nút mối họa và kẻ địch. Lập tức, Sở Dương cố làm tùy ý hỏi.
Từ cái này hỏi ra những thứ gì sao?
Là một tên cao cấp binh vương, hắn có thể nói là có thể nói toàn năng, giọng nói đều là mô phỏng một mắt, rất là tự nhiên, cho dù là lẽ nạ vậy không có nghe được khác thường. Địa ngục vực sâu lần này điều động 12 chiếc tàu thủy, tổng cộng là 1.800 tên thành viên, hôm nay đang hỏa tốc chạy tới. Chúng ta được mau sớm tìm được Tần Băng Tuyết người phụ nữ kia tiến hành rút lui.
Ta đi hỗ trợ.
Sở Dương gật đầu một cái, nhanh chóng tụ vào trong đám người, tìm Triệu Lan Chi bóng người. Rất nhanh, Sở Dương liền tìm được Triệu Lan Chi bóng người. Giờ phút này hai người quỷ diện chiến sĩ đang vây ở nàng trước mặt, đối nàng tiến hành trêu bựa, nhìn về phía nàng ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào nóng như lửa cùng tham lam.
Chậc chậc,
như vậy cực phẩm phu nhân còn thật là khó khăn được. Chúng ta ở bên ngoài lăn lộn hành động nhiều năm như vậy cực phẩm phu nhân đích xác là lần đầu gặp phải, không biết nàng rốt cuộc là tư vị gì. Nếu không phải nhiệm vụ khẩn cấp, thật muốn đem nàng kéo đến đi một bên nếm thử một chút mùi vị, thoải mái lần trước thoải mái à. Nghe nói như vậy quý thiếu phụ nhất sẽ nước chảy. Trong lúc nói chuyện, trong đó một tên quỷ diện chiến sĩ không ức chế được dục vọng trong lòng, hướng về phía Triệu Lan Chi đưa ra mà chào tới. Cho dù là không thể vậy, nhân cơ hội sở một hồi không quá phật chứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 259, cứu Triệu Lan Chi.
À,
chỉ là bàn tay của bọn họ còn không có rơi vào Triệu Lan Chi trên mình, liền bị một cái mạnh có lực bàn tay bắt lại. Hắn đang muốn tức miệng mắng to, nhưng mà thấy rõ ràng nắm bàn tay hắn người lúc đó, lời đến khỏe miệng lại trở thành cung kính thăm hỏi sức khỏe.
Gặp
qua độc nhãn đại nhân.
Không cần làm chuyện sao?
Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, lạnh lùng mở miệng.
Ta.
Chúng ta vậy thì đi. Đối mặt Sở Dương ánh mắt, hai người quỷ diện chiến sĩ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vã rời đi. Chỉ là, bọn họ nhưng trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lúc nào Độc Nhãn đại nhân ánh mắt có như vậy uy lực kinh khủng. Đợi đến cái này hai người quỷ diện chiến sĩ rời đi, Sở Dương đưa mắt rơi vào Triệu Lan Chi trên mình. Cho dù là thân vùi lấp hoàn chỉnh, nàng phong vận tuyệt đẹp trên khuôn mặt như cũ không thấy được nửa ngày hốt hoảng, lộ vẻ được cung dung và phần. Lại phối hợp trên người nàng vậy lạnh như băng khí chất cao quý và từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng và vậy được quen thuộc đây đà vóc người, đơn giản là nhân gian vưu vật, không muốn gợi ra những cái kia quỷ diện chiến sĩ chú ý cũng không được. Lập tức, Sở Dương lạnh giọng mở miệng, "Cùng ta đi." Triệu Lan Chi không có hành động, chỉ là ánh mắt lãnh đạm quét hắn một mắt. Sở Dương bội cảm không biết làm sao, dùng sức hướng về phía Triệu Lan Chi nháy mắt. Nhưng mà, Triệu Lan Chi không chỉ không có cảm nhận được ánh mắt hắn hàm nghĩa, còn cảm thấy hắn khinh bạc hạ lưu. Đối với lần này, Sở Dương vạn phần bất đắc dĩ. Bốn phía đều có quỷ diện chiến sĩ canh giữ, hắn tổng không thể nói cho Triệu Lan Chi hắn là Sở Dương chứ? Bá. Thấy vậy, Sở Dương sắc mặt run lên, bàn tay lộ ra trực tiếp nắm Triệu Lan Chi cổ tay, muốn đổ kéo nàng đi. Nào biết, Triệu Lan Chi phản kháng được đặc biệt là lợi hại, dẫn được bốn phía quỷ diện chiến sĩ cửa đều là đưa mắt đầu tới đây, làm được Sở Dương trong lòng trầm xuống. Nếu là bị những người này nhìn ra khác thường, bại lộ thân phận, vậy có thể gặp phiền toái. Lập tức, hắn cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, trực tiếp ôm Triệu Lan Chi vậy mềm mại thân hình như rắn nước, đem nàng ôm dậy, xoay người hướng bên ngoài lối ra bước đi, để cho được quỷ diện chiến sĩ cửa không ngừng hâm mộ. Không nghĩ tới như vậy cực phẩm phu nhân cuối cùng lại rơi vào Độc Nhãn đại nhân trong tay. Khốn kiếp, vung ta ra. Vung ta ra. Triệu Lan Chi sắc mặt rốt cuộc thay đổi, kịch liệt vùng vẫy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thậm chí bởi vì nàng kịch liệt vùng vẫy đưa đến nàng thành thục đây đà thân thể cùng Sở Dương thân thể tiến hành không thể miêu tả va chạm, để cho Sở Dương không nhịn được nhíu mày, đem miệng ghé vào Triệu Lan Chi bên tai nói nhỏ. Triệu phu nhân, ta là Sở Dương, tới cứu ngươi, ngươi chớ lộn xộn. Một hồi thân phận bại lộ, hai chúng ta đều phải chết. Nghe được Sở Dương vậy thanh âm quen thuộc, nguyên bản kịch liệt dãy rủa Triệu Lan Chi tiên sinh sửng sốt một chút. Sau đó, nàng nhanh chóng yên tĩnh lại, ánh mắt cẩn thận đánh giá Sở Dương vậy trương bị mặt nạ che kín gương mặt. Tại xác định Sở Dương thân phận sau đó, nàng rốt cuộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến mình lại bị thằng nhóc này như vậy ôm trước, nàng tinh xảo gò má ngay tức thì đổi được đỏ bừng. Sở Dương chính là cười hướng về phía quỷ diện chiến sĩ cửa gật đầu. Hắn ôm trước Triệu Lan Chi đi tới lối ra, lạnh như băng thấu xương thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. Một mắt, ngươi muốn ôm trước người phụ nữ này đi chỗ nào? Sở Dương chỉ cảm thấy mình bị một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào, thật giống như rơi vào hầm băng vậy, động tác làm một lần. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lena đã mang nhóm lớn nồng cốt thần sắc lạnh lùng đi tới. Thấy vậy, Sở Dương trong lòng trầm xuống. Trong ngực hắn ôm Triệu Lan Chi tâm tình cũng là vào thời khắc này lộ vẻ được đặc biệt là đất khẩn trương. Nàng rất rõ ràng, giờ phút này một khi Sở Dương lộ ra chân tướng, thân phận bại lộ sẽ gặp đối dạng gì kết cục. Sở Dương hít sâu một hơi, bắt trước Độc Nhãn Vương thức nói chuyện và tập vào nói. Lena đại nhân, ta đây không phải là vậy lão. Tật xấu phạm vào sao? Ngài cũng biết, ta tốt nhất vậy một hơi, con gái này lớn lên cực phẩm đúng giờ, ngực cái mông to về lên, làm được ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thật sự là không chịu nổi. Nghe được Sở Dương lời nói, Triệu Lan Chi trong lòng có thể nói là xấu hổ muốn chết, vô cùng phẫn nộ. Nàng đang muốn vùng ấy, Sở Dương nhưng một cái tát nặng nề vỗ vào nàng đây đà trên mông, trách mắng. Đừng động, ngươi như còn dám lộn xộn tin không tin ta làm thì ngươi. Bị Sở Dương như vậy dày, đang muốn dây rủa Triệu Lan Chi động tác cứng đờ, trong lòng lại là lửa giận ngút trời. Tên khốn kiếp này lại dám đánh nàng cái mông. Không đợi Triệu Lan Chi mở miệng, Sở Dương liền đem thấp thỏm mà lại mang một chút ánh mắt khẩn cầu rơi vào Lệ Nạ trên mình. Lệ Nạ đại nhân, ngài xem. Lệ Nạ ánh mắt lạnh như băng từ Sở Dương trên mình quét qua, cuối cùng rơi vào Triệu Lan Chi trên mình. Người phụ nữ này thật là một cái tuyệt phẩm ưu vật. Không chỉ có lớn lên phong vận mười phần, thành thục hấp dẫn, giống như chín trái đào vậy tựa như có thể nhỏ ra nước, giờ phút nguy hiểm đó trên người nàng vậy cổ cao quý đẹp lạnh lùng phu nhân khí chất, có thể nói là trong một vạn không có một. Cho dù là cùng là người phụ nữ, nàng đều cảm thấy hết sức ghen tị. Khó trách ngày thường háo sắc một mắt sẽ không nhìn được. Lập tức, sắc mặt nàng băng hàn, lạnh lùng mở miệng. Cút đi. Ngươi động tác tốt nhất nhanh một chút, để lỡ tránh sự, có ngươi trái cây ngon ăn. Ùm. Phối hợp qua cửa hải này, Sở Dương cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhanh chóng ôm trước Triệu Lan Chi rời đi sân giác đấu, hướng tầng dưới chốt hàng thương chạy tới. Dọc đường hắn ngược lại là gặp rất nhiều quỷ diện chiến sĩ, bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc hâm mộ. Thậm chí còn có người vào thời khắc này hướng về phía Sở Dương đưa ra chúc phúc, thậm chí cầm ra mình chân tàng viên thuốc, hy vọng có thể lấy được Sở Dương hảo cảm. Độc Nhãn đại nhân, chúc ngài một hồi chơi được vui vẻ. Độc Nhãn đại nhân, ta nơi này có một loại ta nhờ bằng hữu từ hải ngoại lấy được thuốc, có thể để cho ngài dục tiên dục tử, kim thương không ngã. Độc Nhãn đại nhân, ta nơi này cũng có một loại thuốc, bất quá là cho người phụ nữ ăn, có thể để cho ngài trong ngực thiếu phụ nhu tình tràn lan, nhiệt tình dòng nước chảy, để cho ngài hưởng thụ nàng cực hạn phục vụ và khoái cảm. Còn có một chút to gan người thấy Sở Dương không trả lời, thậm chí thân thiết đem viên thuốc bỏ vào Sở Dương trong túi áo. Bị Sở Dương ôm Triệu Lan Chi nghe được những lời này, đơn giản là xấu hổ được hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt, lại vẫn mang theo người trước những thứ này. Rất nhanh, Sở Dương liền dẫn Triệu Lan Chi đi tới một nơi địa phương không người. Triệu Lan Chi sắc mặt khó coi nói, tiểu hỗn đản, còn không đội vàng đem ta để xuống. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, đem Triệu Lan Chi để xuống. Sau đó, đầy mặt hắn chân thành mở miệng. Triệu phu nhân, trước tình huống khẩn cấp, có nhiều đắc tội và mạo phạm địa phương xin hãy thứ lỗi. Nhìn Sở Dương vậy chân thành hình dáng và hắn ánh mắt trong suốt kia, Triệu Lan Chi sắc mặt băng hàn, cũng không có nói gì nhiều. Dẫu sao, nàng cũng rất rõ ràng, Sở Dương mới vừa làm hết thệ cũng là vì cứu nàng. Có thể tức đã là như vậy, nàng trong lòng vẫn là vô cùng là tức giận cùng khó chịu. Nàng đang muốn mở miệng, Sở Dương như là cảm nhận được cái gì, mặt liền biến sắc, chợt ôm eo nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Dương cử động bất ngờ làm Triệu Lan Chi thân thể căng thẳng, sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới cái này tiểu vương bắt lại như vậy sắc đảm bạo thiên, sẽ đối nàng gây rối. Nàng đang muốn vùng vẫy, Sở Dương thanh âm nhưng ở bên tai của nàng vang lên. "Đừng động, có người tới." Sở Dương thoại phương mới vừa là gầm, một tên mặt mũi quê mùa, lưng hùng vai gấu người to con mang nhóm lớn quỷ diện chiến sĩ đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 260, Hổ Hắc chết. Hổ Hắc, Hắc Hải giám ngục 72 thần tướng một trong. Hắn thực lực cường đại, thân phận địa vị so với một mắt tới còn muốn cao hơn một nước. Giờ phút này hắn đang phụ mệnh kiểm tra tàu Hải Dương Lục Châu lên cá lọt lưới, tìm nhiệm vụ mục tiêu Tần Băng Tuyết. Chỉ là, mới vừa đi tới một nửa hắn liền cảm nhận được liền hai cổ bất đồng hơi thở, trong phảng phất tựa như thấy được hai đạo lén lén lút lút bóng người. "Người nào?" Hắn ánh mắt chớp mắt, hướng Sở Dương và Triệu Lan Chi chỗ ở phương hướng nhìn, lạnh giọng hỏi. "Ba ba ba." Thấy không có ai đáp lại, hắn đánh một cái động tắt tay, mang dưới quyền hướng Sở Dương bọn họ ở địa phương đó ép tới gần. Nhận ra được bọn họ cử động, Sở Dương sắc mặt khó khăn xem, trong lòng trầm xuống. Nếu như lúc này cùng bọn họ phát sinh chính diện xung đột, không chỉ có sẽ bại lộ hắn thân phận, vẫn có thể đưa tới chú ý của những người khác, khai ra không cần thiết phiền toái. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Nhận ra được Hổ Hắc đám người đến gần, Triệu Lan Chi thân thể căng thẳng, hơn nữa bị Sở Dương ôm, lộ vẻ được đặc biệt là cứng ngắc. "Phu nhân, tình thế vội vã, đắc tội." Sở Dương hít sâu một hơi, một cái tay ôm Triệu Lan Chi thiên eo, một cái tay ôm nàng hấp dẫn sau lưng, để cho hai người thân thể tiếp được càng chặt, nhìn giống như là đối với lén lút tình nhân. Triệu Lan Chi gò má nóng bỏng, nàng không chỉ có thể cảm giác đến Sở Dương trên mình vậy cổ nồng nặc dương cương khí tức, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hắn lòng bàn tay chuyển tới nhiệt lực, để cho thân thể nàng tê dại vô cùng. Nàng một người độc thân, giữ mình từ tốt, đã không biết nhiều ít năm không có cùng người đàn ông tay chân tiếp xúc, chớ nói chi là bị người như vậy ôm. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Lan Chi trong lòng có thể nói là thẹn thùng và phần. Nàng cố gắng để cho mình giữ trấn định, tự mình nói đây cũng là vạn bất đắc dĩ. Có thể Sở Dương vậy thanh âm vội vàng lại độ phá vỡ nàng trong lòng yên lặng. "Phu nhân, mau ôm chặt ta." Nghe càng phát ra đến gần bước chân, nhận ra được Sở Dương trong thanh âm vội vàng, Triệu Lan Chi cắn chặt hàm răng, vươn ngọc thủ ôm Sở Dương thân thể. Hai cái thân thể thân mật tiếp hợp chung một chỗ. Triệu Lan Chi không chỉ có thể cảm giác đến Sở Dương vậy trầm ổn hô hấp, vẫn có thể nghe được hắn vậy mạnh có lực tim đập. Trên người đối phương tản mát ra nồng nặc dương cương khí tức giống như là tiểu thái dương vậy sưởi ấm nàng thân thể, để cho nàng lạnh như băng thân thể cảm nhận được một cổ đã lâu ấm áp, còn có một cổ xa cách từ lâu nóng bỏng. Nàng cố gắng muốn giữ vững trấn định, có thể thân thể nhưng cảm giác càng phát ra sủi lơ, không có khí lực. Một mắt. Vừa lúc đó, Hồ Hắc mang tay cầm súng thuộc hạ đi qua. Làm hắn thấy Sở Dương lúc đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tao mày hỏi: "Ngươi ở chỗ này làm gì?" "Ta đang làm gì vậy, ngươi không thấy được sao?" Lão tử khó khăn được thanh nhàn một tí, ngươi đặc biệt đều phải mang người tới xấu xa lão tử chuyện tốt. Thấy rõ ràng người đến, Sở Dương sắc mặt trầm xuống, tức giận nói: "Hắn từ một mắt trong miệng cẩn thận hỏi thăm qua tin tức tương quan, biết trước mắt cái này tên là Hồ Hắc, là độc nhãn huynh đệ tốt. Ngươi nhà lão, tật xấu lại phạm." Hồ Hắc liếc Sở Dương một mắt, làm hắn thấy Sở Dương trong ngực Triệu Lan Chi lúc đó, ánh mắt ngay tức thì đứng thẳng lên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào nóng bỏng. "Con bà nó, cái đầu ngươi, ngươi đây là từ nơi nào làm tới phu nhân, cũng quá đặc biệt đúng giờ." Không đợi Sở Dương mở miệng, Hồ Hắc tiếp tục nói: "Không được, ngày hôm nay tiện nghi này cũng không thể để cho ngươi độc chiếm, lão tử vậy được chơi lần trước phiếu. Như vậy cực phẩm phu nhân, hắn đời này cũng không có chơi qua, cũng không thể quang tiện nghi một mắt cái này. Lan, nhanh chóng đi làm việc, chớ quấy rầy lão tử chuyện tốt." Sở Dương sắc mặt trầm xuống, không nhịn được nói: "Ta lăn ngươi lại ra, lão tử kia lần có nàng không phải cũng cùng ngươi chia sẻ qua, hiện tại ngươi lại để cho lão tử lăn, còn tờ mờ có phải là huynh đệ hay không?" Hồ Hắc nhất thời không vui, gần giọng hét: "Hơn nữa, cái này phu nhân hai cái miệng, ngươi nhà dùng hết sao? Bên kia có cái gian phòng, ta huynh đệ mang cái này phu nhân đi nơi đó thoải mái một chút." Trong lúc nói chuyện, Hồ Hắc liền xoay người hướng bên cạnh gian phòng bước đi. Thấy Sở Dương và Triệu Lan Chi không có động tĩnh, hắn dừng chân một cái, quay đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Dương. "Làm sao? Thằng nhóc ngươi nên sẽ không thật muốn ăn một mình chứ? Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy một mắt tên lầy ngày hôm nay tổng có điểm là lạ." "Được rồi, lão tử để cho ngươi thử một hơi không được sao?" Vì đưa tới Hồ Hắc hoài nghi, Sở Dương chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Sau đó, ở Triệu Lan Chi trong tiếng kinh hô, hắn đem nàng ôm lấy, hướng bên cạnh gian phòng bước đi. Triệu Lan Chi một viên tâm hồn thiếu nữ ùn ùn cuồng loạn. Cái này tiểu hôn đản nên sẽ không thật muốn cùng vậy người xấu xí đối mình. "Mấy người các ngươi ở bên ngoài nhìn, không có ta cho phép, không cho phép người nào vào tới quấy rầy bọn lão tử chuyện tốt. Đều nghe rõ chưa?" Hồ Hắc hướng về phía thuộc hạ phân phó mấy câu, đi theo Sở Dương đi vào phòng, hơn nữa khóa trái cửa phòng liền tới đây. "Chậc chậc, thật là cực phẩm. Tỷ tỷ, một hồi đệ đệ nhất định thật tốt thương ngươi." Nhìn Sở Dương ôm Triệu Lan Chi, Hồ Hắc nuốt nước miếng, xoa xoa hai tay, mặt đầy không kịp chờ đợi. "Đừng mẹ hắn." Ôm trước, nhanh chóng ném trên giường, để cho lão tử vậy sờ một cái, thoải mái một chút. "À." Sở Dương một mặt không biết làm sao, xoẹt một tí đem Triệu Lan Chi ném tới trên giường lớn. Nàng vậy mất hồn kêu lên để cho Hồ Hắc huyết mạch nổ lên, trong cơ thể tinh hoa tựa như đều phải bộc phát ra. Cái này ngự tỷ âm sao một cái tuyệt chữ được, lão tử mau không nhịn được. Hồ Hắc một bên cởi trước quần áo, một bên ánh mắt không chút kiêng kỵ ở Triệu Lan Chi trên mình quét nhìn. Bộ dáng kia đơn giản là hận không được đem đối phương ăn xuống vậy, xem được Triệu Lan Chi trong lòng tê dại. Một mắt, nếu không lần này để cho lão tử tới trước, lão tử sau này gặp phải người phụ nữ cũng nhường cho ngươi. Không đợi Sở Dương trả lời, Hồ Hắc liền kềm nén không được nữa dục vọng trong lòng, giống như một đầu sói đói hướng Triệu Lan Chi nhào tới. Tên này còn thật đem Sở Dương làm huynh đệ, nhìn dáng dấp hắn không thiếu cùng một mắt cùng nhau làm như vậy câu làm. Nhìn như sói đói vậy nào tới hồ hác, Triệu Lan Chi sắc mặt đại biến, phong vận tuyệt đẹp trên khuôn mặt viết đầy kinh hoàng và hốt hoảng. Giờ khắc này nàng không còn là đã từng cao cao tại thượng, chấp trưởng Triệu gia nữ vương, mà là một cái cần được bảo vệ mềm cô gái yếu đuối. Không chỉ là nàng, sợ rằng bất kỳ người phụ nữ đang đối mặt loại chuyện này lúc cũng sẽ như nhau. Dẫu sao, người phụ nữ sinh ra được liền định trước cần người bảo vệ. Hiu, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt động thủ. Một cây ngân châm từ trong tay hắn nổ bắn ra, nhanh như thiểm điện hướng hồ hắc đánh tới. Bị dục vọng làm mờ đầu óc, ảo tưởng đem trước mắt cái này phu nhân đè ở dưới người hành hạ hồ hắc nơi nào nghĩ đến sẽ gặp bị như vậy tập kích. Cho dù là hắn phát giác đậm đà nguy cơ, vậy không có biện pháp tiến hành né tránh. Suy kéo, một giây kế tiếp, ngân châm xuyên thủng hắn cái hốt huyệt phong chỉ, làm được hắn động tác làm một lần. Bất quá, thực lực cường đại cũng không có tại chỗ mất mạng, mà là bưng bít chắp sau, xoay đầu lại một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dương. Độc, một mắt, ngươi làm gì vậy? Tiếng nói rơi xuống, hắn mắt nhắm lại, khí tuyệt mà chết. Cái này sợ rằng đến chết cũng muốn không rõ ràng một mắt vì sao sẽ đối với hắn động sát thủ. Dẫu sao, mọi người ngủ qua một cái giường, cùng nhau vác qua súng, cùng nhau phiêu qua ký nữ. Hô, nhìn chết hổ hác, Triệu Lan Chi cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng tâm tình giống như ngồi xe qua núi như nhau kịch liệt phập phồng, trước ngực lại là vén lên trận trận sóng lớn. Sở Dương nhìn Triệu Lan Chi một mắt, xử lý xong hổ hác thi thể, xoay người hướng bên ngoài phòng mặt bước đi. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một tí, ta đi trước đem bên ngoài giá hỏa vậy giải quyết. Chương 261, đoạn địch đường lui. Độc Nhãn đại nhân làm sao nhanh như vậy liền đi ra? Chẳng lẽ hắn là bà phút mau nam? Xuyệt, ngươi tờ mờ nhỏ tiếng một chút, muốn chết à? Bất quá, loại chuyện này mà cũng không phải là lần đầu. À, không nghĩ tới Độc Nhãn đại nhân lại tuổi còn trẻ thì không được, đổi lại là ta gặp phải như vậy cực phẩm phu nhân, không làm cái một lượng tiếng cũng thật xin lỗi nàng như vậy giá trị nhan sắc và vóc người. Mặc dù Độc Nhãn đại nhân địa vị bất phàm, thực lực cường hãn, nhưng là cùng hắn so với chúng ta huynh đệ chút vẫn đủ có ưu thế mà. Nhìn vậy từ trong phòng đi ra một mắt, đứng ở hành lang bên ngoài quỷ diện chiến sĩ cửa đều là không nhịn được thấp giọng nghị luận. Thậm chí, bọn họ không ít người nhìn về phía Sở Dương ánh mắt bên trong còn tràn đầy một cổ đồng tình. Dẫu sao, người đàn ông một khi không được, đời người thật là ít đi rất nhiều vui thú à. Húng chi mới vừa bọn họ vác đi vào nhưng mà như vậy hấp dẫn xinh đẹp thiếu phụ. Kết quả, chỉ là ngắn ngủi không tới 3 phút, Độc Nhãn đại nhân liền từ bên trong đi ra, tựa hồ là xong chuyện hình dáng. Thanh tựu người đàn ông, điều này hiển nhiên là một loại vô cùng là to lớn bi ai. Gặp qua Độc Nhãn đại nhân. Thấy Sở Dương hướng bọn họ đi tới, bọn họ vội vàng thu liễm tâm thần, không người thăm hỏi. Các người mới vừa đang nói gì? Sở Dương sắc mặt băng hàn, một đôi hai tròng mắt lạnh như băng từ bọn họ trên mình quét qua, lạnh lùng hỏi. Không, không có, thuộc hạ làm sao dám đâu. Người nào không biết Độc Nhãn đại nhân ngài từ trước đến giờ đều là 3 phút. Không, là ngài từ trước đến giờ tinh mánh. Đám người vội vàng trả lời. Phải không? Sở Dương trong mắt ý định giết người quá mức động. Dĩ nhiên, ngài coi như là cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám. Đám người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên, run rẩy trả lời. Bọn họ không nghĩ tới Độc Nhãn đại nhân tính lực lại như vậy hơn người, lại nghe được bọn họ nghị luận, trong lòng có thể nói thấp thỏm và phần. Không dám. Ta xem các người gan lớn rất. Sở Dương mặt như hàn sương, lạnh giọng nói. Suy kéo. Bọn họ sắc mặt đại biến, đang muốn giải thích, vẻ hàn quang nhưng đột nhiên ở bọn họ trong mi mắt tách thả ra. Một giây kế tiếp, bọn họ che cổ, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Sở Dương, ầm ầm ngã xuống trong vũng máu. Ở trên mặt bọn họ tràn đầy đối chết sợ hãi và vô tận hối tiếc. Bọn họ dùng mình sinh mạng tổng kết ra một cái kinh nghiệm. Ngàn vạn đừng bảo là Độc Nhãn đại nhân không được. Đem bọn họ thi thể mất hết biệt hơi, Sở Dương xoay người trở lại gian phòng. Triệu Lan Chi không hổ là chấp trưởng Triệu gia, ở thương giới phối hợp được gió nổi mây vần nữ vương. Ngắn ngủi mấy phút, nàng liền lần nữa điều chỉnh xong tâm trạng, khôi phục nàng trong ngày thường vậy cao quý đẹp lạnh lùng hình dáng. Thời khắc này nàng cùng trước so với có thể nói là hoàn toàn chừng như hai người, để cho Sở Dương không nhịn được nhìn thêm một cái. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi cùng băng tuyết hội họp. Triệu Lan Chi nhẹ khẽ gật đầu, ở Sở Dương dưới sự hướng dẫn hướng hàng thương bước đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới hàng thương, tìm được Tần Băng Tuyết. Mẹ, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Thấy Sở Dương bình yên vô sự đem Triệu Lan Chi mang về, Tần Băng Tuyết trên mặt thoáng qua một vẻ vui mừng. Ta không có sao. Ngươi khá tốt. Tần Băng Tuyết cười lắc đầu một cái, hai người một hồi hàn huyên sau đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, thần sắc ngưng trọng hỏi. Sở Dương, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Sở Dương suy tư chốc lát, trầm giọng trả lời. Trước mắt ta có một mắt thân phận này ngụy trang, đi ở bên ngoài sẽ không có nguy hiểm gì, ta muốn đi về trước xem, làm tiếp hành động. Nhưng hôm nay trên thuyền nguy cơ trùng trùng, ngươi nếu như trở về, một khi thân phận bị đoán được coi như nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Băng Tuyết một mặt lo âu mở miệng. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, không có việc gì. Sở Dương kéo Tần Băng Tuyết tay, an ủi. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Tần Băng Tuyết không thôi nhìn Sở Dương, dặn dò. Yên tâm. Vậy các ngươi hai tạm thời trốn ở chỗ này. Ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Sở Dương. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, Triệu Lan Chi do dự một tí, cắn răng nói. Thế nào? Sở Dương nghi ngờ quay đầu. Nếu như có thể, ta muốn mời ngươi giúp một tay cứu Lao Gia Tử và đại ca ta bọn họ. Không đợi Sở Dương mở miệng, Triệu Lan Chi tiếp tục nói, ta biết ta cái yêu cầu này rất khó, vậy hơi quá đáng, nhưng bọn họ dâu sao là ta. Gần đây ưu việt nàng, rất ít mở miệng cầu người. Nhưng mà, Triệu Chấn Hoa và Triệu Thiên Hoàng bọn họ dẫu sao là nàng người thân, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ lõm sâu nguy cơ. Đối với phần cảm tình này, Triệu Lan Chi vẫn luôn rất quý trọng, nếu không nàng bị như vậy nhiều ủy khuất sau vẫn lựa chọn ở lại Triệu gia. Yên tâm đi, cho dù là ngươi không nói ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ, bảo đảm bọn họ an toàn tính mạng. Sở Dương cười trả lời, đi. Sau đó, không đợi Triệu Lan Chi bọn họ trả lời, hắn liền nhanh chóng biến mất ở Triệu Lan Chi bọn họ trong tầm mắt. Sở Dương cũng không có trực tiếp về sân giác đấu mà là đi tới tàu Hải Dương Lục Châu lầu cuối bong thuyền tra xem bên ngoài tình huống. Nhìn ngưng ở cách đó không xa một chiếc tên là Hắc Kình tàu hàng, Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt chớp động cơ trí ánh sáng. Hiển nhiên Hắc Hải giám ngục Lệ Na bọn họ chính là ngồi chiếc này Hắc Kình tàu hàng tới. Hơi làm trầm ngâm, Sở Dương quyết định đi trước chiếc này Hắc Kình tàu hàng bên trong xem. Nếu là có thể đem chiếc này Hắc Kình tàu hàng nổ banh, tới cái điệu hổ Ly Sơn mà nói, như vậy không thể nghi ngờ sẽ là đối Lệ Na bọn họ một loại đả kích. Đồng thời cũng có thể phân tán bọn họ sự chú ý. Đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ phái người đi trước trở về thủ và tra xem. Như vậy, tàu Hải Dương Lục Châu lên kẻ địch sẽ giảm thiểu, vậy thuận lợi Sở Dương hành động. Nghĩ tới đây, Sở Dương nhanh chóng hướng Hắc Kình tàu hàng bước đi. Có một mắt thân phận che giấu, Sở Dương không trở ngại chút nào đi tới tàu Hắc Kình nội bộ. Bởi vì phái ra đại lượng người đi tàu Hải Dương Lục Châu duyên cớ, nơi này phòng thủ rất là yếu kém. Lưu người ở chỗ này tay tổng cộng không tới 30 người. Sở Dương nhân tiện im hơi lặng tiếng giải quyết hết bọn họ, đi tới buồng lái này. Thuyền trưởng và hai tên phụ tá vừa nhìn thiến, một bên dập đầu trước hạt dưa trò chuyện, lộ vẻ rất là thích thú và nhàn nhã. Tút tút tút. Nhưng vào lúc này, nghi biểu bàn lên ra đa nhưng vào giờ khắc này sáng lên, phát ra một hồi báo động chói tai, làm được bọn họ mặt liền biến sắc. Biển trên có cái khác thuyền bè đang nhanh chóng đến gần. Mau, thông báo Lệ Nạ đại nhân, đồng thời cùng trụ sở chính liên lạc, tiến hành vệ tinh phân tích phán đoán bọn họ thân phận tin tức. Thấy máy ra đa đồng hồ trên khay sáng lên điểm đỏ, thuyền trưởng sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng mở miệng. Bá. Nghe được phân phó của hắn, hai tên thủy thủ cầm lên điện thoại vô tuyến đang chuẩn bị liên lạc, hai quả ngân châm nhưng là chợt từ phía sau nổ bắn ra, hướng bọn họ tập kích đi. Bọn họ còn chưa kịp có phản ứng, liền bị ngân châm xuyên thủng cái hốt huyệt vị, khí tuyệt mà chết. Ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được thuyền trưởng cả kinh, hắn nhanh chóng cầm lên bên cạnh súng lục, xoay người lại cảnh giác tra xét bốn phía. Ở hắn khó coi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Sở Dương từ một bên trong góc đi ra. Độc nhãn đại nhân, ngài đây là ý gì? Nhìn vậy đi ra Sở Dương, trên thuyền trên mặt viết đầy nghi ngờ. Đồng thời hắn trong lòng âm thầm cảnh giác, tìm kiếm cơ hội đánh chết. Có thể trở thành thuyền trưởng, tâm tính của hắn và thực lực cũng không giống bình thường, có thể không giống như là những tay mơ này vậy ngây thơ. Ầm. Không đợi Sở Dương mở miệng, hắn trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt bộc cỏ. Viên đạn mang theo lăng liệt sát ý tấn công tới, lại bị Sở Dương dễ dàng né tránh. Bình bình bình. Nhất kích không trúng, thuyền trưởng lại lần nữa bộc cỏ. Đáng tiếc, như cũng chưa từng đánh trúng Sở Dương, làm được trong lòng hắn một phiến nặng nề. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Dương, tức giận mở miệng. Ngươi không phải Độc Nhãn đại nhân, ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn cùng một mắt biết nhiều năm, Độc Nhãn thực lực và tốc độ tuyệt đối không có trước mắt người đàn ông này mạnh mẽ. Thấy Sở Dương không trả lời, hắn trong mắt sát ý bạo tăng, nắm lên bên cạnh lì hướng về phía Sở Dương đập tới. Sau đó, hắn thừa dịp quăng lên bên cạnh khảm đao liền hướng Sở Dương bổ tới. Phốc suy. Một giây kế tiếp, hắn thân thể lấy hơn nữa nhanh tốc độ đổ bay ra, nện ở nghi biểu bản thượng khẩu ói máu tươi, người bị trọng thương. Ngươi. Hắn vừa muốn mở miệng, Sở Dương đã tới hắn bên người, hơn nữa một cái chân dẫm ở trên ngực của hắn. Không muốn chết, ta tới hỏi. Ngươi tới đáp. Theo Sở Dương thanh âm lạnh như băng vang lên, một cái chạm trổ Long Văn mã tấu liền gác ở trên cổ hắn. Nhìn gác ở trên cổ mã tấu, thuyền trưởng thần sắc kinh hoàng, đầu như gà con mổ thóc gật đầu một cái. Ở Sở Dương tra hỏi hạ, hắn đem Hắc Hải giám ngục tất cả tin tức và kế hoạch cũng giảng thuật ra. Cuối cùng, hắn bị Sở Dương lau cổ, khí tuyệt mà chết. Sở Dương nhìn máy ra đa đồng hồ trên khay long lánh điểm đỏ, nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong. Hắn không nghĩ tới địa ngục vực sâu đám người kia lại vào lúc này chạy đến. Cứ như vậy, bọn họ vừa vặn có thể vì mình nổ banh cái này tàu Hắc Kình gánh nổi. Lập tức, Sở Dương nhanh chóng tìm tới bom hẹn giờ an trí ở buồng lái này, thiết lập định xong thời gian, xác định nơi này nổ sẽ không ảnh hưởng đến tàu Hải Dương Lục Châu sau đó, liền xoay người rời đi. Rất nhanh, Sở Dương liền trở lại tàu Hải Dương Lục Châu sân giao đấu. Một đám phế vật vô dụng, lâu như vậy liền phụ nữ cũng không tìm ra tới. Giờ phút này, Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ đang ở Đại Phát Lôi đỉnh. Bởi vì, đến trước mắt mới ngưng bọn họ vẫn không có tìm thấy được liên quan tới Tần Băng Tuyết tin tức và rơi xuống. Phải biết, lần này bọn họ nhưng mà đối Tần Băng Tuyết và nàng siêu phàm gen hạng mục thế ở tất được. Nếu là có thể lấy được siêu phàm gen hạng mục, nắm trong tay hạng kỹ thuật này, như vậy bọn họ Hắc Hải giám ngục đem ở vào toàn cầu năm thế lực lớn đứng đầu. Nhưng mà, đám này phế vật vô dụng lại vẫn không có tìm được. Thấy Sở Dương trở về, Lệ Nạ trong mắt sắc bén long lánh, lạnh giọng nói: "Một mắt, ngươi mang một đám người cho ta ai cái tìm đòi, coi như là đem nơi này lật tung lên trời, cũng phải cấp ta đem Tần Băng Tuyết người phụ nữ kia cho ta tìm ra." "Oanh." Lệ Nạ lời nói phương mới vừa là gầm, to lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên. Ở bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, tàu Hắc Kình đột nhiên muốn nổ tung lên, thiêu đốt lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Chương 262: Hắc ám chiến thần. "Ừ, là tàu Hắc Kình." Tàu Hắc Kình nổ. "Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tàu Hắc Kình tại sao sẽ đột nhiên ra nổ?" Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vậy thiêu đốt lên hỏa hoạn tàu Hắc Kình tàu hàng, Lệ Nạ bọn họ sắc mặt làm biến đổi. "Gọi tàu Hắc Kình, các ngươi bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nhận được xin trả lời, bọn họ cầm lên điện thoại vô tuyến nhanh chóng gọi tàu Hắc Kình phía trên truyền tin nhân viên hỏi tình huống, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Như vậy kết quả làm được Lệ Nạ bọn họ trong lòng trầm xuống. Phải biết, nơi này chính là ở trên biển. mất đi tàu Hắc Kình mà nói, bọn họ muốn rời khỏi cái hải vực này không thể nghi ngờ là hết sức phiền toái. Đáng chết, tàu Hắc Kình rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một mắt, mấy người các ngươi lưu lại, những người khác theo ta hồi tàu Hắc Kình xem. Lập tức, Lệ Nạ sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng mở miệng. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng nhanh chóng mang người hướng tàu Hắc Kình phóng tới. Hu hu hu. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi ra bên ngoài hành lang, tàu thủy tiếng kèn lệnh nhưng vào thời khắc này từ phương xa truyền tới. Sau đó, ở Lệ Nạ bọn họ vô cùng khó coi ánh mắt nhìn soi mói, từng chiếc tàu thủy ở phương xa trên mặt biển hiện lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng tàu Hải Dương Lục Châu vào tới. Ở tàu thủy bong thuyền và trên hành lang đứng đại lượng toàn phục võ trang chiến sĩ. Bọn họ tay cầm súng ống, mặc màu xanh đậm đồ rằng gì, ngực vị trí có một cái bắt mắt rắn văn ký hiệu, cả người thả ra lạnh như băng nguy hiểm hơi thở, phảng phất một đám đến từ vực sâu vệ nhân rắn độc. Là địa ngục vực sâu người. Đáng chết, những người này làm sao tới nhiều người như vậy? Mặc dù bọn họ đã trước thời hạn từ bóng tối trong miệng biết địa ngục vực sâu điều động nhiều thành viên, nhưng là hôm nay chính mắt nhìn thấy đối phương vậy hào hào đội hình, vẫn là cảm thấy đặc biệt là đất rung động cùng giật mình. Cho dù là Lệ Nạ trong ánh mắt vậy lộ ra ngưng trọng. Nếu như một hồi hai bên bùng nổ mâu thuẫn, đánh nhau, lấy nhân thủ của bọn họ căn bản là không cách nào đối phó. Nguyên bản bọn họ dự định là ở địa ngục vực sâu người đến trước khi tới tìm được Tần Băng Tuyết tiến hành rút lui, như vậy thì có thể tránh hai bên phát sinh mâu thuẫn. Nhưng mà hiện tại không chỉ không có tìm được Tần Băng Tuyết, bọn họ tàu Hắc Kình còn bị đối phương hủy diệt. Cục diện trước mắt đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là đổi được, đặc biệt là bất lợi đứng lên. Tàu Hắc Kình bị hủy, cho dù là hôm nay bọn họ muốn rút lui vậy đều khó làm được. Lệ Nạ đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắc Hải giáng ngục một đám các cường giả đưa mắt rơi vào Lệ Nạ trên mình, sắc mặt khó coi mở miệng. Lệ Nạ sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt ánh sáng sắc bén ở chớp động, trầm giọng hỏi: "Có tìm được Tần Băng Tuyết người phụ nữ kia sao?" Hỏi qua trên thuyền không ít người, đều nói bọn họ ở trên thuyền thấy qua, nhưng là không biết nàng chạy đi đâu, hiện tại 11 tiểu đội vẫn còn tiếp tục tìm. Nghe được thủ hạ trả lời, Lệ Nạ sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, tiếng trầm thấp từ miệng của nàng bên trong truyền ra. "Để cho 11 tiểu đội tiếp tục tìm kiếm, thông báo những người khác ở sân giác đấu tập hợp." Nói xong, Lệ Nạ xoay người mang người hướng sân giác đấu bước đi. Nếu như địa ngục vực sâu lần này hành động nhiệm vụ và mục tiêu cùng bọn họ như nhau, như vậy cho dù là bọn họ tìm được Tần Băng Tuyết vậy rất khó mang đi. Hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm chính là ở sân giác đấu bố phòng, nắm giữ quyền chủ động, chờ đợi địa ngục vực sâu người tới tiến hành một tràng đàm phán. Dẫu sao, hai bên cùng là toàn cầu năm lớn thế lực cao cấp, vừa có cạnh tranh, có thể cùng dạng cũng có lợi ích quan hệ hợp tác, hết thảy đều có thể thương lượng. Mau mau mau, tốt nhất trên. Rất nhanh, địa ngục vực sâu thuyền đội liền nhích tới gần tàu Hải Dương Lục Châu bắt đầu lên mở. Số lớn ngục vực sâu chiến sĩ tràn vào đến tàu Hải Dương Lục Châu trên, bắt đầu tiến hành quét sạch và thanh trừ chướng ngại. Chỉ là, để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc là trên thuyền tựa hồ cũng không có gặp phải địch nhân gì. Bảo vệ tàu Hải Dương Lục Châu hoàng gia thị vệ tất cả đều bị người quật ngã. Oeng! Theo thanh âm nặng nề vang lên, sân giác đấu mỗi cái lối ra cửa bị đá văng. Nhiều vực sâu các chiến sĩ từ bốn phương tám hướng xông vào. Rắc rắc! Không được núp đích. Vùng vũ khí xuống. Theo viên đạn lên nòng thanh âm vang lên, bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng, họng súng đen ngòm nhắm ngay vào bọn họ, làm được bọn họ mặt liền biến sắc. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới có người lại sẽ ở chỗ này bố phòng. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là chúng ta đẹp động lòng người, thần bí mê người nhỏ Nana à. Theo bể râu thanh âm khàn khàn vang lên, vực sâu các chiến sĩ tự động nhường ra một cái lối đi. Một tên mặt mũi khô cằn, thân hình cong lưng, mặc áo bào đen, trong tay chống một cây màu đen cây nặng, cụ già mang nhóm lớn ngục vực sâu cán bộ từ trong đám người đi ra, phơi bày ở Lệ Nạ trong tầm mắt của bọn họ. Hắc ám chiến thần áp. Nhìn thân hình kia cong lưng cụ già, Lệ Nạ trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ, ngưng trọng thanh âm chính là từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Hắc Hải giám ngục cán bộ cao cấp và quỷ diện chiến sĩ cửa sắc mặt vậy đồng loạt biến đổi. Hắc ám chiến thần áp, địa ngục vực sâu năm đại chiến thần một trong, thế giới chiến thần trên bảng tồn tại, có không có gì sánh kịp địa vị cùng thực lực. Ở địa ngục vực sâu bên trong tuyệt đối là một tên nhân vật thực quyền. Ngày thường hắn đều là chấn giữ ở địa ngục vực sâu đại bản doanh, rất ít đi ra ngoài. Lẽ nào bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới cái lao gia hỏa này lại sẽ rời đi địa ngục vực sâu trụ sở chính xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nói những người này mục tiêu cũng là Tần Băng Tuyết và nàng siêu phàm gen hạ ngục sao? Sở Dương chính là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm áp, trong mắt sát ý nồng nặc ở dâng trào. Sở Dương ở hắn trên mình cảm nhận được liền năm đó vậy cổ thế lực thần bí tập kích hắn lúc đó, vây công hắn đám kia trong cường giả thì có trên người hắn cái này cổ hơi thở. Hôm nay, xem ra năm đó tập kích hắn vậy cổ thế lực thần bí sợ rằng chính là địa ngục vực sâu không thể nghi ngờ. Lần này Long Môn thi đấu, bọn họ có thể nói là câu được hai cái cao cấp cá lớn. Nếu là có thể đem Hắc Ám Chiến Thần Hạp và Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ vĩnh viễn ở lại chỗ này, như vậy bất luận là đối với địa ngục vực sâu vẫn là Hắc Hải giám ngục mà nói đều là một tràng đả kích khổng lồ, có thể giảm một chút nhuệ khí của bọn họ. Nghĩ tới đây, Sở Dương không giấu vết hướng Hạp đến gần. Nếu là có cơ hội tổn thương nặng cái lao ra hỏa này mà nói, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Nana, nhiều năm không gặp, lớn lên ngược lại là càng phát ra. Đẹp có vận vị nhi ạ. Hắc Ám Chiến Thần Hạp như mắt ứng ánh mắt sắc bén từ hiện trường quét qua, cuối cùng rơi vào Lệ Nạ vậy thức tha hấp dẫn vóc người trên, lẹ lưỡi liếm khỏe miệng một cái, có nhiều hăng hái mở miệng. Để cho ta bộ xương già này đều không khỏi được nhớ tới liền thanh xuân mùi vị. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Lệ Nạ hồ ly dưới mặt nạ gương mặt phủ đầy một tầng băng sương, lạnh lùng mở miệng. Nàng biết rõ đạo cái này lão già kia là một cái chán ghét già dê phê, hàng năm bắt cô gái trẻ tuổi là lô đỉnh hút lấy đối phương âm khí, trợ giúp hắn tu luyện âm sát công. Đối với Lệ Nạ mà nói, ả không thèm để ý chút nào. Hắn ánh mắt từ bốn phía quét qua, cũng không có phát hiện bóng tối sau đó, không nhịn được nhíu mày. ta vậy không chịu thua kém đồ nhi đâu. Hắn tạm thời còn chưa chết. Nếu ngươi tới, như vậy chúng ta trước hết coi là một khoản nợ đi. Lệ Nạ trong mắt lóng lánh băng hàn ánh sáng, thần sắc lạnh như băng mở miệng. Tính sổ. Cái gì nợ? Ảm không hiểu nhìn hắn. Các ngươi tập kích ta tàu Hắc Kình, đưa đến chúng ta hôm nay không cách nào rút lui. Hôm nay nếu không phải cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, như vậy ngươi có thể vĩnh viễn đừng muốn gặp đồ đệ của ngươi. Lệ Nạ trực tiếp đem tàu Hắc Kình bị nổ sổ nợ này coi là ở địa ngục vực sâu trên đầu. Dẫu sao, ở nàng nhìn lại trừ địa ngục vực sâu ra căn bản cũng chưa có những người khác có thể ở bọn họ mí mắt dưới đất đem tàu Hắc Kình nổ banh. Nhất định là đối phương cách khoảng cách thật xa sử dụng pháo kích, mới để cho tàu Hắc Kình bị thương nặng. Chúng ta lúc nào tập kích các ngươi tàu Hắc Kình? Ảm chỉ cảm thấy một hơi oan uổng từ trên trời hạ xuống, đập được hắn có chút ngộng. Thuyền của ta mới vừa nổ bị tập kích, các ngươi đã tới rồi. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp. Ngươi nói cho ta, không phải các ngươi lại là ai? Chẳng lẽ còn có người khác có thể trơ mắt ở ta phía dưới mí mắt nổ thuyền của ta sao? Lẽ nạ cả người sát ý dâng trào, ánh mắt lạnh như băng mở miệng. Ảm biết rõ đạo cùng người phụ nữ không có biện pháp nói phải trái, cũng biết người phụ nữ này khó dây dưa. Hơn nữa bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu chính là giải quyết đánh chết đại hạ chập long và bắt tần băng tuyết lấy được siêu phàm gen hạng mục, hắn có thể không muốn gây thêm rắc rối cùng lệ nạ bọn họ độc thủ. Lập tức hắn rất là hào phóng nói, hành, một hồi ta để cho người bồi ngươi một cái thuyền được chưa? Hơn nữa hắn ngay trước lệ nạ đối mặt với người bên dưới phân phó nói, đem số 12 thuyền dọn ra nhường cho bọn họ. Làm xong hết thệ các thứ này, ạp đưa mắt rơi vào lệ nạ trên mình. Lần này được chưa? Có thể để cho bóng tối tới gặp ta chứ? Lệ nạ gật đầu một cái, đánh một cái động tác tay. Rất nhanh thì có hai người quỷ diện chiến sĩ đem cả người là bị thương bóng tối mang theo tới đây. Lão sư, ngài làm sao đích thân đến? Thấy ạp, bóng tối trên mặt toát ra nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, ta không thể không tới. Ạp trong mắt chớp động rét lạnh ánh sáng, lạnh lùng hỏi. Vậy tiểu tử giải quyết sao? Cái này, không có. Ngài Thụy Tư và Gia Mi Tư cũng chết thảm ở trong tay hắn. Nếu như ta xem xét được không sai, thằng nhóc kia thương thế sợ rằng khôi phục được xong hết rồi. Bóng tối do dự một tí, trầm giọng trả lời. Nghe vậy, ạp trong lòng trầm xuống, hắn đang muốn mở miệng, lẽ nạ chính là cao mày hỏi. Tiểu tử. Cái gì tiểu tử? Dẫu sao, mới vừa rồi bóng tối cũng không có hướng bọn họ tiết lộ quá nhiều tin tức. Ảp đưa mắt rơi vào lẹ nạ trên mình, sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Nana, lần này sợ rằng chúng ta đều có lớn. Phiền toái. Nếu không phải liên thủ đem cái tên kia giải quyết, sợ rằng chúng ta ai cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Ngoài ra, nếu như ta đoán không lầm, ngươi tàu Hắc Kình chỉ sợ sẽ là vậy tiểu tử nổ banh. Nhận ra được gặp giọng bên trong ngưng trọng, lẹ nạ cặp mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, trong miệng ngươi tiểu tử rốt cuộc là ai? Ảp hướng về phía lẹ nạ vây vây tay. Đem miệng gần sát bên thai nàng nói ra một cái làm lệ nạ làm biến sắc tiên chữ. Chập Long tướng quân. Chương 263, chuyện cũ năm xưa. Chập Long tướng quân. Lệ nạ con ngươi co rút lại, hấp dẫn cây thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy một tí. Hồ ly dưới mặt nạ vậy trương thần bí tuyệt đẹp trên dung nhan chính là hiện ra lau một cái kinh ngạc cùng ngưng trọng. Đồng thời, còn có một cổ chính nàng cũng không từng nhận ra được ngạc nhiên mừng rỡ và kích động. Vô số trí nhớ mảnh vỡ giống như chiếu phim vậy từ trong đầu nàng lướt qua. Năm đó, nàng còn không phải là Hắc Hải giám ngục tám đại trưởng lão một trong. Nàng lần đầu tiên tự mình dẫn đội thi hành nhiệm vụ, nhưng gặp trước đó chưa từng có lực cản. Đó là cả người mê thải quân trang người đàn ông, hắn có một tấm tiêu chuẩn khuôn mặt đông vương, lãnh khốc lại đẹp trai. Hắn bằng vào thực lực cường đại, gần như đoàn diệt bọn họ nguyên chi đội ngũ, đưa đến nàng nhiệm vụ thất bại. Mà nàng lệ nạ càng bị một đường đuổi giết, nhảy vào cấp thoan sông Amazon lưu bên trong mới may mắn tránh được một kiếp. Ở sông Amazon lưu phiêu lưu đoạn cuộc sống kia, là nàng lệ nạ cả đời sỉ nhục và ác ngộng. Nàng bị hung tàn hung ác cá sấu khổng lồ vây công. Nàng bị khủng bố cắn người chăn lớn truy kích. Nàng bị một loại lại một loại hung tàn dã thú đuổi giết, suýt nữa bỏ mạng. Nếu như không phải là nàng nghị lực kinh người, ở Amazon rừng cây kiên trì một tháng sau rốt cuộc đến lúc tổ chức cứu viện. Sợ rằng, nàng đã sớm trở thành Amazon rừng cây đám kia lũ dã thú trong miệng thịt máu. Một khắc kia, nàng thề, nhất định phải tự tay giết chết người đàn ông này. Để cho hắn thử bị cái loại này đau khổ và thống khổ. Nhưng mà, nàng một lần lại một lần hành động đổi lấy nhưng là một lần lại một lần thất bại. Nàng đang không ngừng trưởng thành trở nên mạnh mẽ trong quá trình, người đàn ông kia nhưng lấy hơn nữa nhanh tốc độ ở trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Làm nàng thật vất vả bước lên trở thành Hắc Hải giám ngục tám đại trưởng lão một trong, vinh bước lên thế giới chiến thần bảng lúc đó. Người đàn ông kia đã sừng sững thế giới đỉnh kim tự tháp, bằng vào lực một người độc chiến 10 quốc chiến thần, lũy lịch 8000 dặm, danh chấn thế giới. Có thể lẽ nạ cũng không có buông tha, vẫn ở chỗ cũ cố gắng. Làm nàng một lần bế quan kết thúc sau khi ra, nhưng lấy được một cái vô cùng nặng nề tin tức. Người đàn ông kia hoàn toàn chết, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới. Không biết vì sao, đạt được tin tức này lẽ nạ không có bất kỳ vui vẻ, có chỉ là vô tận thất lạc và tiếc nuối. Bởi vì, nàng cảm thấy người đàn ông kia hẳn chết ở trong tay của nàng. Chỉ có nàng mới có tư cách tước đoạt người đàn ông kia tánh mạng. Một khắc kia, nàng cảm giác mình thật giống như bị móc giống vậy. Đời người tựa hồ vậy mất đi ý nghĩa. Nàng bắt đầu điên như nhau tìm người đàn ông kia rơi xuống, nhưng mà lại không có bất kỳ kết quả gì. Vì tê liệt mình, nàng bắt đầu không ngừng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, đổi lấy vô số thành tựu và chiến công. Nhưng mà, không biết tại sao, nàng nhưng thủy chung vui vẻ không dậy nổi. Bởi vì, không có thể tự tay giết chết người đàn ông kia. Đó là nàng đời này tiếc nuối lớn nhất. Hôm nay nghe được gặp lần nữa nhắc tới cái tên đó, hơn nữa còn nói cho nàng, người đàn ông kia vô cùng có thể ở trên chiếc thuyền này lúc đó. Lẽ nạ tâm tình thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hắn không phải sớm ở 5 năm trước liền đã chết sao? Lẽ nạ hít sâu một hơi, cố đè xuống chấn động trong lòng, trầm giọng hỏi. Chúng ta vậy hy vọng hắn chết, nhưng tức là... Hắn cũng chưa chết. dẫu sao ban đầu không có bất kỳ người thấy qua hắn thi thể. Nghĩ đến người đàn ông kia, Ảm ánh mắt cũng thay đổi được phức tạp. Năm đó bọn họ toàn cầu đứng đầu nhất năm thế lực lớn đạt được một vị người thần bí hứa hẹn và thuê, phái ra trong tổ chức cường đại nhất thần bí chiến sĩ tổng cộng là 1.200 người đối đại hạ chập long mở ra vây công. Nhưng mà đối phương một người nhưng suýt nữa ở Amazon trùm trong rừng đem bọn họ đoàn diệt. 1.200 tên cường giả bị hắn đánh chết 760 người, những người còn lại đều là bị hắn tổn thương nặng mất đi sức chiến đấu. Trận chiến ấy trở thành rất nhiều người cả đời ác ngộng. Đối phương thực lực cường đại cho dù là bọn họ vậy cảm thấy run rẩy, giết được bọn họ sợ hãi, không dám tái chiến. Cuối cùng vẫn là năm đại thế lực thủ lãnh bắt cơ hội đồng thời ra tay mới đưa hắn tổn thương nặng, đem hắn ép được nhảy vào núi. Bọn họ vốn cho là tên kia đã chết, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại vẫn còn sống. Im tiếng biệt tích 5 năm sau đó, hắn chậm rãi từ biên thành Thiên Hải thành phố có thời lộ ra mũi nhọn, đưa tới bọn họ chú ý. Lần này Ả mang nhiều người như vậy đi tới nơi này, hắn mục đích chủ yếu chính là đánh chết Chập Long, lấy được siêu phàm gen hạng ngũ. Nghe xong Ả giải thích, Lệ Nạ chỉ cảm thấy lạnh như băng, thân thể tựa như bị vật gì đó nơi đốt, tựa hồ lại lần nữa tràn đầy sức sống và hăng hái. Nàng trong mắt thiêu đốt nồng nặc chiến ý, đầy áp sát ý thanh âm từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Nếu lần trước hắn không có chết, như vậy lần này liền do ta tới tự tay chung kết hắn đi. Sau đó hắn đưa mắt rơi vào Ả trên mình, lạnh giọng hỏi, ngươi xác định hắn ở trên thuyền không thể nghi ngờ sao? 100% xác định. Ả một mặt trả lời khẳng định. Người tàu Hắc Kình bị nổ tuyệt đối là thủ bút của hắn, hơn nữa ta có thể khẳng định hắn 1% trà trộn ở trong đám người, nói không chừng giờ phút này đang chú ý nhất cử nhất động của chúng ta. Trước mắt tương đối khó là có biện pháp gì có thể đem hắn bước ra. Nghe vậy, Lệ Nạ nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, đem ánh mắt lạnh như băng rơi ở phương xa bị quỷ diện chiến sĩ khống chế trong đám người, trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh lẽo. Cái tên kia chính là lính đặc chủng xuất thân, từ nhỏ liền bị truyền thụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ quốc gia tư tưởng. Chúng ta chỉ cần lấy trên thuyền những người này tánh mạng làm uy hiếp, tự nhiên có thể đem hắn cho từ trong đám người bước ra. Theo Lệ Nạ lời nói, vô số họng súng nhắm ngay nộp tiền chuộc, lấy là sẽ bị bỏ qua rất nhiều nhà giàu có quý tộc, thương hội các thành viên trên mình, làm bọn họ sắc mặt đại biến, trong miệng có kinh hoàng hốt hoảng thanh âm truyền ra. Không, không nên giết ta, không nên giết ta, ta đã vừa mới giao qua tiền, các ngươi không thể nói không giữ lời. Ta không muốn chết à, ta còn có lao bà hài tử, van cầu các ngài thả ta đi. Nhưng mà, Lệ Nạ nhưng không có động tĩnh, mà là thần sắc lạnh như băng mở miệng. Cái này vậy không trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái. Thấy một màn này, Sở Dương ám hô không ổn. Nếu như Lệ Nạ bọn họ lấy trên thuyền nhân viên tánh mạng buộc hắn hiện thân nói, như vậy tình huống đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là sẽ thành được hết sức bị động cùng gay go. Hắn phải nghĩ biện pháp chủ động đánh ra, thay đổi tình trạng. Nếu như hắn có thể ở ngay tức thì đồng phục Lệ Nạ hoặc là Ảm làm con tin mà nói, như vậy là được thay đổi bại cục. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước cắt đứt Lệ Nạ nói: "Hai vị đại nhân, ta có một cái chủ ý tuyệt diệu, có thể đem tên kia 1% bước ra." "À, một mắt, ngươi có chủ ý gì hay?" Nghe vậy, Lệ Nạ và Ảm trong mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng tò mò, đưa mắt rơi vào hắn trên mình. "Hai vị đại nhân, tên kia vô cùng có thể trà trộn ở đám người bên trong. Các ngươi lại kê vào lỗ thai tới đây." Sở Dương đi tới, cố làm thần bí nói, mang nồng nặc nghi ngờ, Lệ Nạ và Ảm đem đầu dàn tới. "Hai vị đại nhân, theo ta mới vừa rồi dò xét tin tức, cái tên kia cùng Tứ Hải Thương hội Thương Tứ Hải quan hệ của bọn họ khá vô cùng. Chúng ta chỉ cần..." Sở Dương một bên thấp giọng mở miệng, một bên nắm trong tay áo Long Lân Mã Tấu. Lần này động thủ, hắn phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. "Oanh!" Ở Ảm và Lệ Nạ nghe được đang nhập thần lúc đó, Sở Dương cả người khí thế dâng trào chợt ra tay. Khủng bố khí thế cường đại bùng nổ. Sở Dương hàm chứa kinh thiên lực lượng, bàn tay nhanh như thiểm điện vỗ vào Ảm trên ngực. Cương đại trưởng kình giống như một đầu hồng hoang manh thú từ Sở Dương lòng bàn tay phun ra, đem Ảm thân thể nuốt mất, làm được hắn sắc mặt kỳ biến, trong miệng máu tươi phun ra, đổ bay ra. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, đậm đà nguy cơ sinh tử cảm tràn ngập ở trong lòng hắn, làm hắn trong lòng hoảng sợ. Hắn đang muốn huy động trong tay hắc ám quyền trượng lại bị một cái bàn tay từ phía sau bắt. Ngay sau đó, một cái lóng lánh nhức mắt hàn quang mã tấu liền gác ở trên cổ hắn, làm được hắn chút nào không dám vọng động. Chương 264, cô đảm anh hùng. Ảm đại nhân. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đều là làm biến đổi. Vượt sâu các chiến sĩ họng súng lại là vào thời khắc này đồng loạt nhắm ngay Sở Dương và lấy Lệ Nạ cầm đầu Hắc Hải giám ngục đám người. Dẫu sao, một mắt chính là Hắc Hải giám ngục người. Cùng lúc đó, Hắc Hải giám ngục rất nhiều quỷ diện chiến sĩ cũng là đem họng súng nhắm ngay địa ngục vượt sâu rất nhiều thành viên. Đại chiến có thể nói là chạm một cái liền bùng nổ, hiện trường ngay tức thì đổi được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên. Ai vậy không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Cho dù là Lệ Nạ cũng có chút mới liêu chưa kịp, đưa đến nàng thời gian đầu tiên không có đối với Sở Dương ra tay đối ạp mở ra cứu viện. Một mắt, ngươi đây là ý gì? Lệ Nạ chính là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh lùng mở miệng. Mới vừa trong nháy mắt một mắt buộc phát ra lực lượng cho dù là nàng vậy cảm thấy giật mình. Nàng không nghĩ tới một mắt thực lực lại như vậy mạnh, mặc dù là hắn thừa dịp hạp chưa chuẩn bị lúc triển khai đánh lén. Sở Dương hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Lệ Nạ đại nhân, cái này lao già kia hắn lời khi trước là cố ý ở dẫn dụ ngươi. Mục đích chính là vì phân tán ngươi sự chú ý, để cho ngươi buông lòng cảnh giác, sau đó cùng nhau nuốt chúng ta, một mình lấy được siêu phàm gen hạng ngũ. Hắn định lợi dụng hôm nay thân phận tới gây xích mích Lệ Nạ cùng ạp quan hệ giữa, để cho hai bên phát sinh mâu thuẫn chiến đấu. Chỉ cần hai bên đánh nhau, như vậy liền có thể trình độ lớn nhất suy yếu bọn họ binh lực. Nghe vậy, Lệ Nạ trong mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ạp. "Ạp, là như vậy sao? Lệ Nạ, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này căn bản cũng không phải là ngươi thuộc hạ chân chính một mắt. Nếu như ta đoán không lầm, chân chính một mắt đã chết, đây là cái thằng nhóc đó ngụy trang. Áp cố đè xuống trong cơ thể sôi trào huyết khí, tức giận mở miệng. Mới vừa rồi ngắn ngủi giao thủ để cho hắn sâu sắc rõ ràng người này khủng bố. Một mắt là tuyệt không thể nào có như vậy thực lực cương đại. Hơn nữa, năm đó cái thằng nhóc đó liền giỏi về ngụy trang và dịch dung. Lệ Nạ cặp mắt híp lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Dương, tựa hồ muốn từ nàng trên mình nhìn ra đầu mối. Nhưng là, Sở Dương ngụy trang được quá mức hoàn mỹ, đem một mắt bắt trước được quá giống, chỉ từ ở bề ngoài căn bản là không cách nào phán đoán. Nghĩ đến một mắt trước quái dị hành vi, nàng không thể không đối hắn thân phận có hoài nghi. Lập tức, Lệ Nạ lạnh lùng hỏi: "Một mắt, ta hỏi ngươi, ngươi lên lần cùng ta thi hành nhiệm vụ là lúc nào?" Sở Dương ám hô không ổn, đang muốn mở miệng, hai người quỷ diện chiến sĩ nhưng từ bên ngoài chạy vào báo cáo: "Lệ Nạ đại nhân, việc lớn không xong, chúng ta phát hiện Hồ Hắc đại nhân thi thể." Hồ Hắc chết. Lệ Nạ sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng ngưng trọng. Ở hắn khó coi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hồ Hắc thi thể bị mang đi vào. Một phen kiểm nghiệm xác, nhìn xuyên thấu hắn cái hốt huyệt vị ngân trầm, Lệ Nạ đem ánh mắt lạnh như băng rơi vào Sở Dương trên mình, trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh lẽo. Hồ Hắc là bị người từ phía sau lưng đánh lén mà chết. Hắn tính cách ta rất rõ ràng, tuyệt sẽ không dễ dàng đem sau lưng giao cho người khác. Hẳn là ngươi ngụy trang thành một mắt, lợi dụng hắn thân phận lừa gạt Hồ Hắc, mới thuận lợi đem hắn ám sát chứ. Trong lúc nói chuyện, Lệ Nạ đem đâm trúng Hồ Hắc huyệt vị ở giữa ngân châm rút ra cầm trong tay, cẩn thận đánh giá. Còn có cái này cái có chút quen mắt ngân châm. Không nghĩ tới, ngươi quả nhiên không có chết. Một giây kế tiếp, Lệ Nạ ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt sát ý nồng nặc ở dâng trào. Sở Dương đang muốn mở miệng, vừa có hai người địa ngục vực sâu chiến sĩ chạy tới, báo cáo: "À đại nhân, chúng ta ở hàng thương tìm được hai phụ nữ. Một người trong đó chính là siêu phàm gen khái niệm sách lên người và người nghiên cứu Tần Băng Tuyết." Nghe vậy, Sở Dương trong lòng trầm xuống. Lệ Nạ sắc mặt cũng theo đó biến đổi. Nàng không nghĩ tới, bọn họ không có tìm được người lại bị địa ngục vực sâu ra hỏa tìm được. Sao sạc. Theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên, Tần Băng Tuyết và Triệu Lan Chi bị bốn tên vực sâu chiến sĩ ép tới. Thấy Triệu Lan Chi và Tần Băng Tuyết bị bắt, nhưng cũng không có bị cái gì tổn thương sau đó, Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thân phận đã bị đoán được, như vậy hắn vậy không có gì hay ở nút. Lập tức, hắn tháo ra trên mặt mang mặt nạ, hiện lộ ra hắn hình dáng tới. "Sở tiên sinh." "Sở Dương." Xa xa Thương Thứ Hải, La Ôn Minh bọn họ thấy một màn này, trong mắt đều là thoáng qua một chút rung động cùng giật mình. Lúc nào Sở tiên sinh lại ngụy trang thành người của đối phương? Hơn nữa, hắn còn lợi dụng cái thân phận này làm như thế nhiều sự việc, chế phục đối phương một vị thủ lãnh. Như vậy thủ đoạn làm được bọn họ đáy lòng vừa bội phục lại rung động. "Sở Dương, Dương ca." Trong đám người Triệu Chấn Hoa, Triệu Thiên Hoàng, Triệu Đại Bằng bọn họ vậy giải thích cả kinh. "Quả nhiên là ngươi." Nhìn Sở Dương vậy gương mặt quen thuộc bảng, Lệ Nạ trong lòng thoáng qua một chút không dễ phát giác vui vẻ, sau đó đầy áp sát ý mở miệng. Đây quả thực là lên trời cho nàng một cái đền bù tiếc nuối, chính tay đâm cửu địch cơ hội. Sở Dương không có để ý nàng, mà là đưa mắt rơi vào ạp trên mình, lạnh lùng nói: "Lão già kia, chúng ta làm cái giao dịch đi." "Giao dịch? Giao dịch gì?" Ạp sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng hỏi: "Để cho dưới quyền dành ra hai chiếc thuyền tới, thả người trên thuyền rời đi, ta liền thả ngươi, như thế nào?" Sở Dương suy nghĩ một chút nói: "Chỉ cần đem Thương Tứ Hải, Triệu Lan Chi, Tần Băng Tuyết bọn họ và trên thuyền người vô tội để cho chạy, như vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Cho dù là một mình đối mặt ạp, Lệ Nạ cái này hai thế lực lớn, hắn vậy hoàn toàn không sợ. Hắn mới vừa sở dĩ lựa chọn đối ạp ra tay chính là bởi vì hắn có thuyền nguyên nhân. Đồng thời hắn cũng rất rõ ràng, ạp bọn họ không thể nào để mặc cho hắn rời đi, cho nên mới xách lên cái yêu cầu này." "Ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" ạp sắc mặt lạnh lẽo hỏi. "Bởi vì mạng ngươi ở ta trong tay." Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt một đao thọt vào ạp sau lưng. "À." Nồng nặc thống khổ tràn ngập ở ạp trong lòng, làm hắn trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương ra tay sẽ như vậy quả quyết tàn nhẫn. Hắn một bó to tuổi, lại vẫn bị thọc cật. Một màn này rơi vào không ít người trong mắt, để cho bọn họ nhìn về phía ạp ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đều biết cái này giả dê phê háo sắc, kết quả lần này gần như nửa phế. "Ạp đại nhân, không tiếp, mau buông ra ạp đại người." Địa ngục vực sâu rất nhiều thành viên lại là mặt đầy nóng nảy, nhưng không thể làm gì. "Như thế nào? Ta trong tay cái này quả cân có đủ hay không?" Sở Dương dùng trong tay Long Lân Mã Tấu để ở ạp một cái khắc cật, làm được hắn sống lưng một mặt, vội vàng mở miệng. "Đủ, đủ rồi." Lập tức, ạp hướng về phía địa ngục vực sâu đám người giận dữ hét. "Cũng tờ mở ngớ ra làm gì, còn không nhanh đi chuẩn bị thuyền." Theo ạp lời nói rơi xuống, địa ngục vực sâu một tên cao tầng vội vàng mang người đi chuẩn bị. Rất nhanh, hai chiếc thuyền liền bị địa ngục vực sâu các chiến sĩ dọn ra trống không. Sở Dương chính là đưa mắt rơi ở xa xa Thương Tứ Hải và Tứ Hải Thương Hội các thành viên trên mình, trầm giọng nói: "Cho bọn họ một nhóm khẩu súng và đạn dược. Đừng lo lắng, đem súng trường cho bọn họ." Cảm nhận được Sở Dương thả ra sát ý, ạp sắc mặt khó khăn xem hướng về phía bọn thủ hạ hét. Rất nhanh, nhiều khẩu súng và đạn dược liền phân phát đến Thương Tứ Hải bọn họ trong tay. "Lão Thương, ngươi lựa chọn một nhóm người đáng tin để bảo vệ trật tự, mang Băng Tuyết bọn họ theo thứ tự lên thuyền rời đi." "Nhưng..." "Có thể. Nhưng mà Sở tiên sinh, chúng ta đi ngài làm thế nào?" Thương Tứ Hải một mặt lo âu nói. "Đúng vậy. Sở Dương, chúng ta rời đi, một mình ngươi làm thế nào?" Tần Băng Tuyết nhìn về phía Sở Dương, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy sâu đậm lo âu và khẩn trương. "Yên tâm đi, ta tự có an bài, không có chuyện gì." Sở Dương cười an ủi. Sau đó, hắn áp giải ạp đi tới tầng chốt bong thuyền. Thương Tứ Hải chính là mang Tần Băng Tuyết và Triệu Lan Chi leo lên Sở Dương để cho ạp bọn họ chuẩn bị thuyền. Trên thuyền những người khác chính là ở Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ ngay ngắn có thứ tự dưới sự chỉ huy bắt đầu lên thuyền rút lui. "Sở tiên sinh, hôm nay ân tình ạ lẹn định sẽ trả lại. Ạ lẹn hít sâu một hơi, nhìn Sở Dương một mắt, ở Sử Giải Ninh bọn họ dưới sự hướng dẫn vậy lên thuyền. Lẹ nạ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ như vậy trơ mắt thả mặc cho bọn hắn rời đi? Hắc Hải giám ngục cán bộ cao cấp cửa nhìn trước mắt thế cục, sắc mặt khó coi nói: cái tên kia có ạp làm con tin, chúng ta nếu như đi tới trước ra tay ngăn cản tất nhiên sẽ cùng địa ngục vượt sâu người phát sinh mâu thuẫn, hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Lẹ nạ trong mắt cơ trí ánh sáng chớp động, trầm giọng mở miệng nói: có thể chẳng lẽ chúng ta chỉ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ đi? Thần băng tuyết và siêu phàm gen còn có cơ hội, lập tức trọng yếu hơn chính là đánh chết Trầm Long. Lẹ nạ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt lóng lánh rét lạnh ánh sáng. Nhỏ, ngủ đông. Trầm Long đại nhân, bọn họ đã toàn bộ lên thuyền, bây giờ có thể thả ta chứ? Nhìn Thương Tứ Hải bọn họ đã toàn bộ hoàn thành lên thuyền, Áp hít sâu một hơi trầm giọng nói: cùng bọn họ thoát khỏi các ngươi thuyền đội phạm vi công kích, an toàn nói sau. Sở Dương trên khuôn mặt không có chút nào chập chờn, lạnh lùng xem. Hu hu. Theo tàu thủy tiếng kèn lệnh vang lên, ở Sở Dương ánh mắt nhìn soi mói, hai chiếc tàu thủy chở đám người hướng phương xa vội vã đi. Hai chiếc tàu thủy trên bong, nhiều nhân viên hội tụ. Bọn họ ánh mắt ngắm nhìn tàu Hải Dương Lục Châu vậy thân vùi lấp chúng đây, dùng mình sinh mạng là bọn họ đổi lấy một đường sinh cơ người đàn ông, trên mặt viết đầy phức tạp, trong lòng tràn đầy cảm động. Bọn họ vốn cho là mình lõm sâu tuyệt cảnh, đem sẽ chết ở những tên kia trong tay. Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương sẽ lấy như vậy phương thức đem hắn giải cứu ra, để cho bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục tự do. Nghĩ đến hắn sắp một thân một mình đối mặt trên thế giới kinh khủng nhất hai thế lực lớn và vô số cường địch. Bọn họ trong lòng tràn đầy nồng nặc cảm kích, hốc mắt vậy từ từ đổi được cơ đát. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như là bọn họ quả quyết không cách nào làm được hắn như vậy trình độ. Bọn họ nắm chặt quả đấm, dùng hết toàn thân khí lực hai miệng đồng thanh hướng về phía đạo thân ảnh kia cao giọng hô to: cảm ơn Sở tiên sinh nhân cứu mạng, cảm ơn Sở tiên sinh nhân cứu mạng, đại ân đại đức chúng ta ổn thỏa chọn đời nhớ. Tần Băng Tuyết đứng ở trên bong, ngây ngẩn nhìn vậy sừng sững bóng người, lòng như lao cắt. Nàng không biết cái này có phải hay không cùng hắn một lần cuối cùng ly biệt và sinh mạng bên trong sau cùng một lần gặp mặt. Chẳng biết lúc nào nước mắt đã mơ hồ nàng cả mắt. Nước mắt trong suốt theo nàng tuyệt đẹp gò má tuột xuống, lẩm bẩm thanh âm từ miệng của nàng bên trong truyền ra: Sở Dương, ngươi nhất định phải sống trở về. Triệu Lan Chi đi tới, đem trên mình xóa vai khoác lên Tần Băng Tuyết trên bả vai, thấp giọng nói: Băng Tuyết, nơi này gió lớn, chúng ta vào đi thôi. Tần Băng Tuyết lắc đầu một cái, nhìn phương xa không nói gì. Triệu Lan Chi thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn phương xa dần dần thân ảnh mơ hồ, tự lẩm bẩm: họ Sở, ngươi có thể đừng chết liền à? Ta có thể không muốn nhìn thấy ta con gái bảo bối tuổi còn trẻ liền thủ tiết. Chương 265, độc chiến quân hùng. Thằng nhóc, bọn họ đã an toàn rời đi, bây giờ có thể thả ạp đại nhân đi. Đợi đến hai chiếc tàu thủy biến mất, địa ngục vực sâu cán bộ cao cấp cửa đều là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, lạnh giọng nói: Trập Long đại nhân, ngươi giàu gì cũng là trên thế giới nhân vật nổi danh, tổng không thể nói không giữ lời chứ. Cảm nhận được Sở Dương cũng không có thả mình dự định, ạp do dự một tí, cắn răng nói: ngươi cảm thấy ta sẽ là hạ người như vậy sao? Sở Dương lãnh đạm quét đám người một mắt, trong tay gác ở ạp trên cổ long lần mã tấu nhưng siết chặt mấy phần. Bất quá, ở thả ngươi trước ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Trên thân đao vậy truyền tới lạnh như băng thấu xương dùng mình để cho ạp chút nào không dám vọng động, cung kính hỏi: đại nhân có cái gì cũng muốn hỏi, cứ hỏi chính là, ạp nhất định biết không khỏi đáp, nói hết không giữ lại. Cứ việc năm đó vây công đuổi giết ta đám người kia cũng hết sức che giấu thân phận hơi thở, không quá ta không có cảm giác lỗi, ngươi vậy tham dự trong đó chứ? Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, lạnh lùng hỏi: sao? Làm sao có thể? Trập Long đại nhân, ngài nhất định là nghĩ sai rồi. Ạp trong lòng căng thẳng, nếu như để cho tên này biết mình tham dự đối hắn vây công và đuổi giết vậy còn có, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự làm thịt mình. Ngươi xác định là ta nghĩ sai rồi sao? Sở Dương nắm long lân mã tấu tay nhưng run một tí, một dấu máu ở ạp trên cổ hiện lên. Ta người này kiên nhẫn không tốt, một hồi vạn nhất ta tay run, vậy có thể gặp phiền toái. Đúng là có ta. Ạp sắc mặt đại biến, vội vàng nói: thừa nhận liền tốt. Ta hỏi ngươi, trừ ngươi ra, còn có người nào? Bọn họ toàn bộ đều là các ngươi địa ngục vượt sâu người sao? Sở Dương thanh âm lạnh như băng vang khắp ở ạp bên hai, để cho hắn cảm thấy vô tận dùng mình. Ạp cũng không muốn Sở Dương đem sổ nợ này cũng ghi tạc bọn họ ngục vượt sâu trên đầu, vì vậy đem hắn bốn thế lực lớn toàn bộ đều cung đi ra. Sao? Làm sao có thể chỉ có chúng ta ngục vượt sâu? Toàn cầu cao cấp nhất năm thế lực lớn tất cả đều tham dự. Sở Dương cặp mắt híp lại, trong mắt chớp động ánh sáng sắc bén. Năm thế lực lớn tất cả đều tham dự. Đúng vậy. Ạp đầu như gà con mổ thóc không ngừng gật đầu liên tục. Sở Dương trong mắt hàn mang phun trào, một lần nữa hỏi: vì sao các ngươi năm thế lực lớn sẽ đồng thời đối với ta ra tay? Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có vực sâu vương mới biết. Ta chỉ là thỉnh thoảng nghe được, bọn họ tựa hồ cùng một cái người thần bí đặt thành loại nào đó ước định và giao dịch. Ạp đem hắn biết tất cả đều nói hết, cuối cùng mở miệng nói: Trập Long đại nhân, ta đã đem nên nói và không nên nói toàn nói hết rồi, hiện tại ngươi có thể thả ta chứ? Sở Dương không nói gì, trong mắt nhưng là có tinh mang ở chớp động. Hắn không nghĩ tới năm đó vây công mình lại là toàn cầu cao cấp nhất năm thế lực lớn. Hơn nữa, còn có một vị thần bí ở sau lưng cùng bọn họ làm loại nào đó to lớn giao dịch. Còn như vị thần bí nhân kia thân phận nhưng để cho Sở Dương trong lòng trầm xuống, đánh hơi được một cổ mùi không giống tầm thường. Dẫu sao, năm đó hắn lực phá 10 nước, công cao cái thế, đại hạ quốc nội bộ mơ hồ có người đối hắn bất mãn. Hắn không hy vọng mình năm đó ngộ hại sự việc cùng người trong nước liên hệ quan hệ. Bất quá, trước mắt còn không phải là muốn những chuyện này thời điểm. Trọng yếu nhất chính là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hắn ánh mắt từ bốn phía quét qua, phát hiện toàn bộ bong thuyền bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng đều bị địa ngục vực sâu và hắc hải giám ngục người nơi vây khốn. Không chỉ có như vậy, bốn phía đầu địa ngục vực sâu 10 trên chiếc du thuyền mặt cũng là đứng đầy đại lượng chiến sĩ võ trang đầy đủ. Chi chít họng súng tất cả đều nhắm ngay hắn. Nếu như không phải là hắn có ạp làm con tin mà nói, sợ rằng hắn tương hội tại trong nháy mắt bị đối phương cho đánh cho thành tổ ong vỏ vẽ. Cũng không biết Lý Đạo như vậy tên kia tại sao vậy, đến hiện tại cũng còn không có mang trước tiếp viện chạy tới. Cần phải chờ ta treo mới xuất hiện sao? Sở Dương trong lòng than khổ liền một câu, liền nhanh chóng thu thập xong tâm tình. Yên tâm đi, ta rất nhanh thì sẽ thả liền ngươi. Bất quá, ngươi được để cho bọn họ cũng cho ta lùi xa một chút. Hắn quét lại một mắt, đỡ hắn hướng tàu Hải Dương Lục Châu nội bộ bước đi. Hắn cũng không muốn đứng ở trên bong ở đem ạp thả ngay tức thì bị vô số viên đạn bắn cho thành cái rỗ. À, bảnh. Ở đến lối vào vị trí xác định bốn phía so với là an toàn sau đó, Sở Dương nâng tay lên ở giữa long lân mã tấu, chợt thọt ở ạp một cái khác cập trên. Sau đó, Sở Dương chợt một chân đạp ở hắn sau lưng, đem hắn cả người cho đạp được miệng phun máu tươi, hướng đám người nhào tới. Sở Dương chính là hóa thành một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện biến mất ở lối vào. Hiu hiu hiu. Nhiều viên đạn bắn nhanh tới, đánh vào trên vách tường phát ra tiếng vang lênh lênh. Có thể Sở Dương thân hình nhưng đã sớm tan biến không còn dấu tích. Cùng ta truy đuổi. Lệ Nạ trong mắt hàn mang chớp động, thời gian đầu tiên mang người đuổi theo. Nàng ngày hôm nay nhất định phải tự tay làm thịt tên này sống chết cửu địch. Áp đại nhân, ngươi như thế nào? Địa ngục vực sâu cán bộ cao cấp cửa mang bọn thủ hạ bao vây trọng thương áp trước mặt, ân cần hỏi. Từ ngực. Áp liền làm mấy chai thuốc chữa thương thuốc mới vừa dễ chịu một ít, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Dương biến mất phương hướng, trong miệng có giận dữ thanh âm truyền ra. Không cần phải để ý đến ta, cho ta truy đuổi. Không tiếc bất cứ giá nào cần phải đem cái đó tạm chủng cho ta đánh chết. Ùm. Theo áp ra lệnh một tiếng, chi chít vực sâu các chiến sĩ tất cả đều vào giờ khắc này triển khai hành động. Tàu Hải Dương Lục Châu, lầu 5 nội bộ hành lang. Sở Dương phảng phất một đầu báo săn lấy tốc độ cực nhanh đang chạy như điên trước, bắt đầu chạy trốn vào khớp đường. Ở hắn sau lưng, Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ một người một ngựa, mang đại lượng quỷ diện chiến sĩ đối hắn mở ra truy kích. Tạch tạch tạch. Theo súng trường tức giận tiếng gầm gừ vang lên, chi chít viên đạn hóa thành từng đạo lưu quang, mang chí mạng nguy cơ hướng Sở Dương nổ bắn ra tới. Ba ba bá. Sở Dương cái hốt tựa như dài ánh mắt vậy, thân hình nhanh chóng di động, đem đánh tới viên đạn toàn bộ né tránh. Đồng thời, hắn trở tay đem mấy quả ngân châm quăng ra. Hiu hiu hiu. Ngân châm gào thét, truy kích đại quân bên trong, năm tên quỷ diện chiến sĩ hét lên rồi ngã gục, làm được Lệ Nạ sắc mặt âm trầm một phiến. Nhưng mà, bọn họ cũng không có lùi bước và buông tha, nhanh chóng truy kích. Chỉ là, theo không ngừng truy kích, nhân viên của bọn họ cũng đang không ngừng giảm thiểu. Nhìn lại bị bọn họ truy kích mục tiêu nhân vật Sở Dương vẫn như cũng là không chút tổn hao nào. Cái này hoàn mỹ lợi dụng đối tàu Hải Dương Lục Châu kết cấu và mỗi tầng lầu hình bố cục biết rõ, đem bọn họ toàn bộ phân tán, từng cái kích phá. Thậm chí, rất nhiều người còn không nhìn thấy Sở Dương bóng dáng liền bị hắn trung kết ngã xuống. Nhất là cái này khi lấy được súng đạn sau đó, đơn giản là thương thần phụ thể, đánh vô hư phát, đem truy kích người hoàn mỹ đánh chết. Ngắn ngủi trong chốc lát, Hắc Hải giám ngục và địa ngục vực sâu liên quân liền gặp phải trọng đại đả kích và thương vong. Thậm chí, bọn họ có một loại ảo giác, bị truy kích thật giống như không phải Sở Dương, ngược lại bọn họ mới là con mồi. Cho dù là Lệ Nạ, cuối cùng cũng đều theo đâu Sở Dương tung tích, mất đi truy kích mục tiêu. Nhưng mà, bên người nàng bộ hạ nhưng không ngừng đất có trước người gục xuống. Đây chính là người đàn ông kia đối chiến trường khủng bố thống trị lực sao? Lệ Nạ sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía, trong mắt chớp động lạnh như băng ánh sáng, trong miệng có tiếng trầm thấp truyền ra. Ba ba ba. Lúc này, ạp mang số lớn ngục vực sâu chiến sĩ chạy tới. Ạp cũng không nhìn thấy Sở Dương bóng người sau đó, tao mày hỏi. Vậy tiểu tử người đâu? Lệ Nạ không có để ý hắn, một tên địa ngục vực sâu nồng cốt chính là thấp giọng trả lời. Không biết chạy đi đâu, bị chúng ta theo đâu? Không biết. Các ngươi nhiều người như vậy đem vậy tiểu tử cho theo đâu? Ạp cố nén hai cái cật truyền tới đau nhức, hồn hề nói. Cũng là một đám phế vật. Đem hắn người trên thuyền toàn bộ đều cho ta điều đến tàu Hải Dương Lục Châu đi lên tiến hành đệm lông thức tìm kiếm. Ngày hôm nay, ta sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Chương 266, đây là Sở Dương chiến trường. Tàu Hải Dương Lục Châu, bóng người chớp động. Địa ngục vực sâu và Hắc Hải giám ngục hai đại thế lực các thành viên ở ạp và Lệ Nạ dưới sự xuất linh đang tiến hành kiểu dàn trải tìm kiếm Sở Dương rơi xuống. Nguyên chiếc trên du thuyền hạ có thể nói là dòng người phun trào, khắp nơi đều là võ trang đầy đủ thành viên. Mới vừa bỏ rơi một chi truy binh, Sở Dương giờ phút này đang nằm ở một căn hộ trên ghế salon nhàn nhã hút thuốc lá. Hồn nhiên không có đem nguy cơ trước mắt coi ra gì. Sao sạc. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài trên hành lang chuyển tới, làm được Sở Dương chân mày cau lại. Những người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, nhanh như vậy tìm tới đây. Hắn hút một hơi thuốc lá, rất là khó chịu nói. Oeng. Hắn thoại phương mới là gầm, to lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên. Nhưng là mấy tên địa ngục vực sâu chiến sĩ mới vừa mở cửa sông tới tìm kiếm, liền bị Sở Dương an trí ở cửa bom cho nổ thành thịt nát. Bụi bặm bay lượn, khói mù tràn ngập. Suy kéo. Sở Dương tay cầm mã tấu hóa thành một đạo bóng sáng chợt lao ra. Thừa dịp loạn đem bên ngoài hơn 10 tên kẻ địch toàn bộ xóa bỏ. Hắn ở bên kia. Mau mau mau. Bên kia. Nơi này động tĩnh nhất thời đưa tới ạp và Lệ Nạ bọn họ chú ý. Bọn họ sắc mặt rất lạnh, mang bọn thủ hạ huyền nếu tìm được liền con mồi cho sói, điên cuồng hướng Sở Dương chô ở phương hướng nào tới. Đáng tiếc, khi bọn hắn đến nơi này thời điểm, Sở Dương đã sớm tan biến không còn dấu tích, phản phất từ nhân gian bốc hơi vậy, làm bọn họ sắc mặt âm trầm một phiến. Cái này còn thật là khó dây dưa. Tìm. Cho xem ta tiếp tục tìm. Tức giận tiếng gầm gừ từ ạp trong miệng truyền ra. Bị Sở Dương như vậy trêu đùa, hắn cả người thần sắc dữ tợn, điên cuồng tới cực điểm. Oeng. Nhưng vào lúc này, to lớn tiếng nổ và chói hai tiếng súng từ ngoài ra một nơi phương hướng chuyển tới để cho ạp và Lệ Nạ bọn họ sắc mặt run lên. đi, cùng ta qua bên kia. Nhưng mà, khi bọn hắn chạy tới hiện trường lúc đó, nhưng một lần nữa nhào không. Lưu lại chỉ có bọn thuộc hạ vậy thi thể lạnh như băng và khắp nơi máu tươi. Như vậy kết quả làm ập và lệ nạ sắc mặt âm trầm được tựa như nhỏ ra nước. Bọn họ nội tâm càng bị hành hạ được tức giận nóng nảy tới cực điểm. Thậm chí, đi theo bọn họ thuộc hạ nội tâm đã dâng lên thấy lạnh cả người. Dẫu sao, bọn họ đã ở im hơi lặng tiếng gian liền chết thảm liền quá nhiều bạn đồng đội và đồng bạn. Như là không thể đem cái thằng nhóc đó bắt. Mỗi một phút mỗi một giây đối với bọn họ mà nói đều là một loại đau khổ. Bởi vì, bọn họ không biết lúc nào tử vong và tai nạn sẽ hạ xuống ở trên người của bọn họ. Bọn họ cảm giác bọn họ giống như là một đám con chuột đang ngồi một cái mèo chơi trò chơi. Hay hoặc là nói bọn họ cảm giác đối mặt mình là âm hồn. Thế cuộc trước mắt đối với Sở Dương mà nói hoàn toàn là một tràng nhảm chán tiêu diệt trò chơi. Bởi vì chiếc tàu Hải Dương Lục Châu du thuyền vừa vặn cho hắn cung cấp một cái tuyệt đẹp sân và hoàn cảnh. Mỗi một tầng lầu đều có vô số gian phòng và hành lang, đều là hắn ẩn giấu thân hình, phát động đánh bất ngờ thời cơ tuyệt cao. Rất nhanh, đã có trên trăm tên kẻ địch bỏ mạng ở bên trong tay hắn. Chỉ bất quá, theo vị trí hắn không ngừng bại lộ, hắn hành động phạm vi chính là đang không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh liền từ tàu Hải Dương Lục Châu 5 tầng lầu thu nhỏ thành liền 3 tầng lầu, rồi đến phía sau 2 tầng lầu, 1 tầng lầu. Hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng thu nhỏ lại, để cho được Sở Dương bội cảm nhức đầu. Tiếp tục như vậy mà nói, cũng không phải là biện pháp. Rất nhanh, Sở Dương liền bị dồn đến tầng dưới chốt nhất hàng thương. Ba ba ba. Theo nhiều quỷ diện chiến sĩ và vực sâu chiến sĩ tràn vào đến hàng thương bên trong. Sở Dương đã bị bọn họ vây quanh bao vây, thân vùi lấp chúng đây, không thể lui được nữa. Thằng nhóc, lúc này ngươi không đường có thể trốn. Áp ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Dương, trong mắt tràn đầy vô tận lạnh như băng và ý định giết người. Nếu không phải hắn thực lực thâm hậu, đủ cường đại mà nói, mới vừa Sở Dương vậy hai đao đủ để muốn hắn tính mạng. Dù vậy, hắn bị thương vậy khá là nghiêm trọng, thậm chí không tiếc uống hắn cất giấu vật quý giá nhiều năm sinh mạng treo dịch mới đưa thương thế ổn định. Hơn nữa đoạn đường này truy kích hao tổn nhiều người. Cái này để cho hắn trong lòng đối Sở Dương sát ý có thể nói là đạt tới trình độ cao nhất. Chấm Long, sợ rằng ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chứ, có một ngày ngươi sẽ bị ta đuổi theo chạy. Lẽ nào cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh lùng mở miệng. Nàng chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. Hắn cả lơ phất phơ ngồi ở container trên, lơ đến hút thuốc lá. Các ngươi còn thật lấy vì mình ăn chắc ta tựa như. Nếu như ta thật muốn đi, nhảy vào hải lý, các ngươi có thể bắt đạt được ta sao? Nghe được Sở Dương lời nói, Áp và Lệ Nạ chân mày đều là không dấu vết nhíu một cái. Nếu như tên này thật nhảy vào sâu biển cười nói, bọn họ còn thật không nhất định có thể bắt đạt được hắn. Nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác không có, mà là tình nguyện bị bọn họ vây ở chỗ này. Đây không thể nghi ngờ là một cái để cho bọn họ đáng suy nghĩ sâu xa vấn đề. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn còn ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí. Bóc cỏ, bắn cho ta giết hắn. Áp trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, sắc ý mười phần. Tạch tạch tạch. Theo Áp ra lệnh một tiếng, súng máy tiếng gầm gừ vang lên. Chi chít viên đạn mang theo lăng liệt sát ý lấy tốc độ cực nhanh hướng Sở Dương bắn tới. Đinh đinh đinh. Sở Dương trong mắt lóe lên một chút khinh thường, thân hình di động, từ cần container trên nhảy xuống, né tránh rất nhiều đạn tập kích, hóa thành một đạo lưu quang hướng đám người phóng tới. Suy kéo, ánh đao lướt qua, áo quần thanh âm tan vỡ vang lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hơn 10 tên vực sâu chiến sĩ chết ở Sở Dương long lần dưới. Nhưng mà, đây đối với Sở Dương mà nói vẹn vẹn chỉ là tàn sát bắt đầu mà thôi. Đối phương số người và vũ khí trên nhìn như chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng mà làm Sở Dương gần người một khắc kia, những thứ này ưu thế không còn gì vô tổn. Thậm chí, còn hóa thành hoàn cảnh xấu. Bởi vì, có vài người bóp cò muốn bắn chết Sở Dương, nhưng bởi vì viên đạn không có mắt tạo thành quân bạn thương vong, làm được hiện trường có thể nói là hỗn loạn một phiến. Đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể quả quyết buông tha vũ khí nóng công kích, mà cùng Sở Dương triển khai vũ khí lạnh tỉ thí và gần người sáp lá cả. Nhưng mà, bọn họ lại thế nào lại là Sở Dương đối thủ đâu? Đây đối với hắn mà nói hoàn toàn là một tràng một phương diện nghiền ép và tàn sát. Nhìn không ngừng đổ hạ bọn thủ hạ, Áp và Lệ Nạ sắc mặt của hai người đều là âm trầm một phiến, trong mắt lóe lên lạnh như băng ánh sáng. Bọn họ không nghĩ tới, 5 năm trôi qua, người đàn ông kia vẫn là một như thường lệ mạnh mẽ. Mấy người các ngươi lên cho ta. Lập tức, Áp hướng về phía sau lưng 5 tên địa ngục vực sâu cán bộ cao cấp phân phó nói. Phải biết, mỗi một người bọn hắn cũng đều là bước lên ám bảng hạ bách cường cường giả, thực lực không kém chút nào tại Ngải Thụy Tư và Gia Mi Tư, thậm chí so bọn họ còn kinh khủng hơn và mạnh mẽ. Ùm. Theo Áp tiếng nói rơi xuống, khủng bố khí tức cường đại từ nơi này 5 tên địa ngục vực sâu cán bộ cao cấp trong thân thể lan truyền ra. Bọn họ mang theo sát ý mạnh mẽ, phản phất năm đầu thương lang vương hướng về phía Sở Dương phát động đại công. Không chỉ có như vậy, Lệ Nạ cũng là vào thời khắc này hướng về phía Hắc Hải giám ngục 5 tên tâm phúc phân phó nói: "Các ngươi vậy lên cho ta, ta ngược lại là muốn xem vậy tiểu tử có thể chống đỡ tới khi nào." Bọn họ 5 người chính là Hắc Hải giám ngục 72 thần tướng một trong, thực lực vô song, danh chấn một khối. Thực lực và địa vị còn xa ở hồ hắc và một mắt bên trên, tuyệt đối là khó dây dưa chủ. Theo địa ngục vực sâu 5 đại cao thủ và Hắc Hải giám ngục 5 đại thần tướng gia nhập chiến trường, cho dù là Sở Dương vậy cảm nhận được liền một cỗ vô hình áp lực. Nhất là cái này 10 người căn bản cũng không cùng hắn chính diện chiến đấu, mà là trà trộn ở đám người bên trong, phản phất nút trong bóng tối rắn độc hướng về phía hắn phát động một kích chí mạng, để cho hắn rất là căm tức. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm muộn được bị dây dưa chết ở chỗ này. Lý đạo như vậy những tên kia thế nào còn chưa tới? Tính một chút thời gian cũng nên đến chứ. Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, trên mặt thoáng qua một chút không nhịn được. Một cổ kinh khủng run rẩy hơi thở chính là từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra. Hào hùng uy áp lại là lấy hắn thân thể là trung tâm hướng bốn phương tám hướng càn quét, phản phất hóa thành từng vòng vô hình sóng lửa hướng đối hắn vây công mà đến kẻ địch nghiền ép đi. Phốc suy, uy nghiêm hạ xuống, máu tươi nô lên. Nhiều kẻ địch bởi vì không chịu nổi Sở Dương thả ra uy áp mà miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Cho dù là một ít thực lực cường đại gia hỏa cũng ở đây cổ uy áp này và dưới khí thế nhúc nhích không được, mất đi ý chí chiến đấu. Bởi vì bọn họ cảm nhận được rõ ràng mình thực lực cùng Sở Dương không phải một cái lượng cấp. Duy chỉ có địa ngục vực sâu năm lớn ám bảng cường giả và hắc hải giám ngục năm đại thần tướng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Vào thời khắc này, bọn họ đều là thi triển ra mình công kích mạnh nhất hướng Sở Dương vây giết. Một cổ đậm đà nguy cơ đột nhiên Sở Dương bao phủ. Chương 267, các ngươi đã bị bao vây. Oeng. Theo nặng nề tiếng va chạm vào lúc cầm ầm vang lên. Sở Dương thiết quyền cùng địa ngục vực sâu hai người ám bảng cường giả đối đánh với nhau. Kinh khủng lực lượng bùng nổ, vậy hai người ám bảng cường giả cánh tay tại chỗ vết nứt, thân thể bị kinh khủng lực lượng chấn động được đổ bay ra. Còn không đợi Sở Dương có động tác, ba đạo âm lãnh bóng người xuất hiện quỷ dị ở bên người hắn. Nhưng là địa ngục vực sâu ngoài ra ba tên ám bảng cường giả thừa dịp này đối Sở Dương phát động đánh bất ngờ. Ba cây lóng lánh lạnh như băng tia sáng mã tấu hướng Sở Dương thân thể yếu hại đâm tới. Đinh. Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, trong tay long lân huy động, đem đâm tới mã tấu toàn bộ chặn. Thằng nhóc, ngươi xong rồi. Nhưng mà, Hắc Hải giám ngục năm đại thần tướng nhưng chẳng biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện ở hắn sau lưng mang theo lăng liệt sát ý hướng hắn công tới. Giờ khắc này, Sở Dương hai mặt thù địch, muốn tránh cũng không được, không thể tránh né. Suy kéo. Thời khắc nguy cơ, Sở Dương nắm long lân cánh tay chợt run một cái, mạnh mẽ vô cùng lực lượng bỗng nhiên bùng nổ. Sáng chói sắc bén ở ba tên ám bảng cường giả trong mi mắt tách thả ra. Ở bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, bọn họ trong tay mã tấu bị cắt đứt. Sở Dương long lân mang sáng chói sắc bén lấy siêu độ nhanh hướng bọn họ tấn công tới, làm được bọn họ sắc mặt kỳ biến, thân hình bạo lui. Dù vậy, sắc bén long lân vẫn ở chỗ cũ trên trán của bọn họ để lại một đạo sâu không thấy đáy vết thương. Máu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng từ chỗ vết thương chảy ra. Nếu như không phải là bọn họ phản ứng nhanh chóng nói, sợ rằng bọn họ thiên linh cái cũng sẽ bị gõ xuống. Bá, bá, bá. Nhất kích thuận lợi, Sở Dương thân thể thừa dịp này xoay tròn, quất chân gào thét. Một cái xinh đẹp bay lượn đá. Bành suy. Đi đôi với nặng nề tiếng va chạm vang lên. Năm đại thần tướng công kích còn không có rơi vào Sở Dương trên mình liền bị hắn thon dài quất chân rút ra bay ra ngoài. Chính là hiện tại. Sở Dương không kịp thở dốc, bên cạnh đã sớm xúc thế đại phát tạp và lệ nạ nhưng là đột nhiên ra tay. Theo màu đen đậm kinh khí lưu chuyển, ạp đã xuất hiện ở Sở Dương bên cạnh. Hắn vậy bàn tay gầy guộc mang theo làm người ta cảm giác được run rẩy lực lượng hướng Sở Dương ngực đánh tới. Một trường này đánh ra, phản phất có vô số ác quỷ đang gầm thét, một cổ âm sát hơi thở bay ập vô mặt. Đây là ạp tu luyện nhiều năm âm sát trường. Một khi trúng trường, sát khí vào cơ thể, đem sẽ đoạn trường mà chết. Hắn xuất đạo đến nay, đã có đếm không hết cao thủ bỏ mạng ở hắn dưới trường. Lẽ nạ chính là vận dụng nàng binh khí, Tinh Nguyệt Luân. Dính qua vô số máu tươi, Tinh Nguyệt Luân cao tốc xoay tròn hướng Sở Dương ngực cắt kim loại tới, dường như muốn đem trước ngực của hắn biến dạng. Hắn hai người chúng ta thời cơ xuất thủ có thể nói là vừa đúng lúc, để cho còn chưa thở dốc Sở Dương. Căn bản là không cách nào né tránh. Ầm. Hắn sắc mặt tâm trầm, tay trái bị kình khí bọc, cùng hạp âm sát trưởng đụng nhau trùng một chỗ. Đang. Hắn tay phải cầm Long Lân đón đỡ ở bên cạnh cùng Lệ Nạ Tinh Nguyệt Luân tướng đụng vào nhau, phát ra kim loại giao tiếp tiếng vang. Hơn nữa theo Tinh Nguyệt tua cao tốc chuyển động, va chạm dậy liên tiếp tia lửa. Đạp đạp đạp. Cương đại lực lượng chuyển tới, đối mặt gặp và Lệ Nạ hai đại đỉnh cấp cao thủ xúc lực nhất kích, Sở Dương sắc mặt nghiêm trọng, bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, hắn thân thể đều bị ép được tựa vào trên vách tường. Lan. Theo một tiếng gầm lên từ Sở Dương trong miệng, chân hắn trưởng chợt đạp ở trên vách tường, kinh khủng lực lượng giống như lao nhanh manh thú từ trong cơ thể hắn bạo trào ra. Cho dù là ạp và Lệ Nạ hai người cũng đều không thể đủ chịu đựng ở Sở Dương lực lượng kinh khủng bùng nổ, bị chấn động được đổ lui ra ngoài. Tạch tạch tạch. Sở Dương đang chuẩn bị thừa thắng truy kích, bốn phía quỷ diện chiến sĩ và vực sâu các chiến sĩ nhưng nâng lên khẩu súng hướng về phía hắn triển khai mãnh liệt bắn. Trong thoáng chốc, vô số viên đạn mang theo sát ý nồng nặc hướng Sở Dương tấn công tới, đem hắn bao phủ, làm hắn rơi vào nguy cơ bên trong. Ba ba bá. Bất quá, Sở Dương đã sớm ở súng đạn mưa trong rừng qua lại thói quen, bằng vào bén nhạy thân pháp tránh ra đạn tập kích. Hơn nữa, thân hình hắn cao tốc di động hướng khoang hàng hóa lối ra sông ra ngoài. Suy kéo. Hắn tốc độ chân thực quá nhanh, sắp đến mọi người chỉ có thể thấy một cái bóng. Làm phóng tới ngăn trở người hắn khi phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị Sở Dương dùng long lân mã tấu lao cổ. Trong tháng qua, Sở Dương đã từ trong đám người mở một đường máu, vọt tới khoang hàng hóa lối ra. Cạch cạch cạch. Mắt thấy Sở Dương sắp chạy ra khỏi thang thiên, càng nhiều hơn vực sâu chiến sĩ và quỷ diện chiến sĩ lại nghe được động tinh từ bên ngoài vây quanh. Súng máy phụt ra phụt vô hoa mỹ ngọn lửa, phát ra chói tai gầm thét. Chi chít viên đạn mang theo vô tận sát ý hướng Sở Dương tấn công tới, đem hắn lần nữa ép trở lại hàng thương bên trong. Bành. Lại lần nữa cùng ập và Lệ Nạ đụng nhau liền nhất kích sau đó, Sở Dương thân thể ở giữa không trung một cái lật lăn. Vương vàng rơi vào một cái container trên. Đứng ở container trên, nhìn một trái một phải nhìn chằm chằm ạ, Lệ Nạ hai đại đỉnh cấp cao thủ. Nhìn bốn phía lấy năm lớn ám bảng cường giả và năm đại thần tướng cầm đầu hội tụ địch nhân và phía trước chạy tới vây quanh lối ra rất nhiều kẻ địch. Sở Dương trong mắt hiếm thấy thoáng qua một chút lạnh như băng cùng ngưng trọng. Hắn hôm nay tựa hồ đã trở thành bị ạ, Lệ Nạ bọn họ vây lại cá trong chậu. Nếu muốn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài, không thể nghi ngờ là hết sức khó khăn. Hơn nữa người của đối phương đến thật sự là quá mức khổng lồ, cho dù là hắn thực lực như thế nào đi nữa mạnh mẽ, sợ rằng cũng sẽ bị dây dưa chết ở chỗ này. Cục diện trước mắt đối với hắn mà nói có thể nói là vô cùng là bất lợi. Trầm Long, không muốn làm không cần thiết vùng đấy. 5 năm trước, chúng ta không có thể giết chết ngươi. Ngày hôm nay, cái này phiến hoang biển chính là đất chôn của ngươi. Ạp cố đè xuống trong lòng bị Sở Dương trưởng kình chấn động được sôi trào huyết khí, một mặt lạnh lẽo mở miệng. Trầm Long, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là một người lực lượng cuối cùng có hạn, ngươi như thế nào đi nữa chống cự cũng khó trốn chết vận mệnh. Xem ở chúng ta biết nhiều năm phân thượng, ngươi nếu như ngoan ngoãn bó tay chịu trói, quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, bổn tọa có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Lẽ nạ cầm trong tay chơi tinh nguyện luân, có nhiều hăng hái nhìn chằm chằm Sở Dương, cạn mở miệng cười. Nếu là ở rừng tây, bọn họ những nhân thủ này có lẽ không cách nào làm sao hắn, bởi vì nàng biết rõ đạo người đàn ông này ở trong rừng rậm khủng bố cùng mạnh mẽ, bất kỳ đồ đều có thể trở thành hắn vũ khí và trợ lực, để cho hắn giết người tại vô hình. Cho nên ở trên thế giới người đàn ông này có rừng tây chiến thần danh xưng là. Nhưng mà hôm nay trong không gian thu hẹp, cũng không có hắn thi triển và chạy trốn không gian. Hắn đã hoàn toàn trở thành bọn họ cá trong chậu, trở thành bọn họ trong mắt sắp dê con đợi làm thịt. Ha ha. Nghe lời của bọn họ, Sở Dương trên cổ tay đồng hồ đeo tay nhưng chấn động lên. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, đồng hồ bàn chuyển động lại hóa thành một bộ bản đồ, phía trên lóng lánh nhiều lục điểm. Đồng thời, Lý Đạo như vậy đem một cái tin tức gửi tới. Đại khái ý là bọn họ đã đến cái hải vực này, đối với địch nhân hoàn thành bao vây, phong tỏa bọn họ tất cả đường chạy trốn. Thấy vậy, Sở Dương âm thầm đưa một cái, nhếch miệng lên, điều mở miệng cười. Nhìn dáng dấp, các ngươi còn chưa ý thức được tình cảnh. Hôm nay, hẳn cầu xin tha thứ là các ngươi mới đúng a. Nhìn Sở Dương vậy chấn định lung dung hình dáng, nghe được hắn lời nói, không biết vì sao ạp và lẽ nã bọn họ trong lòng đều là dâng lên lau một cái dự cảm xấu, lạnh lùng hỏi, có ý gì? Rất ý tứ đơn giản, các ngươi đã bị bao vây. Sở Dương hút một hơi thuốc lá, điều mở miệng cười. Chúng ta bị bao vây. Thằng nhóc, ngươi cùng ta mở cái gì quốc tế của giỡn? Ạp ánh mắt lạnh như băng, sắc ý mười phần nói. Lẽ nạ chính là nắm trong tay tinh nguyện luân, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Dương. Ta rốt cuộc có hay không làm trò đùa, các người xem một mắt bên ngoài không thì phải. Sở Dương nghiêng đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ, Phong Khinh Vân đạm nói. Nghe vậy, Ạp, lẽ nạ bọn họ đều là như mày. Bọn họ theo Sở Dương ánh mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Hiện lên ở trong tầm mắt bọn họ chính là tràn đầy nồng nặc thị giác tính một màn. Chương 268, thật lớn thanh thế, đáng sợ bài diện. Bát ngát trên mặt biển, một chiếc núi cao vậy to lớn hàng không mẫu hạm phá vỡ cơn sóng thần, phảng phất trên biển giận thần đang mang ngút trời uy thế chạy nhanh đến. Đó là đại hạ quốc trấn hải đồ sắc bén, Liêu Ninh tàu sân bay. Ở Liêu Ninh tàu sân bay hai bên, chi chít hộ tống hạm giống như nhất là trung thành hộ vệ bảo vệ ở nó hai bên. Ở nó đang phía trước, mấy chục chiếc chiến thuyền đang mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay đạp gió rẽ sóng tới. Ở mỗi một chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc hộ tống hạm trên cũng đứng toàn phục võ trang, tay cầm súng đặc trùng chiến vệ. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ mặt biển đều bị chi chít hộ tống hạm và chiến thuyền lấp đầy. Nếu như chỉ là như vậy thì thôi, nhưng mà hết thảy các thứ này cũng không có vì vậy mà kết thúc. Trên bầu trời, đến cỡ trăm máy bay trực thăng võ trang phảng phất ùn ùn kéo đến châu chấu gào thét tới. Gió biển gào thét, một mặt mặt lóng lánh ngôi sao năm cánh cờ xí trên không trung lay động, phơi bày ở áp, lẽ nạ trong tầm mắt của bọn họ, làm được bọn họ sắc mặt kỳ biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Tràn đầy vô tận ngưng trọng cùng hoảng sợ thanh âm từ địa ngục vực sâu và hắc hải giám ngục các thành viên trong miệng truyền ra. Vậy, đó là đại hạ quốc hàng không mẫu hạm và tuần dương hạm đội. Ta trời, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao liền hàng không mẫu hạm và máy bay trực thăng võ trang nhóm đều xuất động? Nên, đáng chết, bọn họ tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới. Áp đại nhân, lẽ nạ đại nhân, lúc này chúng ta nên làm gì ạ? Cho dù là Ạp và Lệ Nạ, bọn họ thời khắc này tim cũng đều chìm đến đáy cốc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đại hạ quốc hàng không mẫu hạm cũng sẽ xuất động. Ạp trên gương mặt biểu tình âm trầm đến đáng sợ, thanh âm lạnh lẽo chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ xuất hiện không có ai báo động trước? Cái này, Ạp đại nhân, tất cả vệ tinh tín hiệu đều bị che giấu, trên thuyền chúng ta tất cả truyền tin trang bị và radar toàn bộ đều mất hiệu lực, cho nên căn bản là không có biện pháp kiểm tra đến bọn họ. Đồng thời chúng ta hoàn toàn cùng ngoại giới và trụ sở chính mất đi liên lạc, cho nên cũng không có nhận được tổng bộ báo động trước, chính vì vậy bọn họ xuất hiện mới lộ vẻ được như vậy không có chút nào báo trước. Nghe được gặp câu hỏi, các thuộc hạ sắc mặt hốt hoảng trả lời. Ạp sắc mặt âm trầm như nước, đang muốn mở miệng, trong tay điện thoại vô tuyến nhưng là vào giờ khắc này vang lên. Ạp đại nhân, chúng ta bị bao vây. Đối phương chính là đại hạ quốc quân đội, bọn họ điều động một chiếc hàng không mẫu hạm, hai cây trên biển tuần dương hạm đội, một chi trên biển hộ vệ đội, còn có vô số chiến thuyền. Ạp đại nhân, chúng ta đã bị đối phương phong tỏa, đối phương tùy thời cũng có thể đối với chúng ta phát động công kích, xin ngài làm ra bước kế tiếp chỉ thị. Nghe được thuộc hạ hốt hoảng báo cáo, Ạp và lẽ nạ thần sắc của bọn họ muốn nhiều khó khăn xem liền có bao nhiêu khó khăn xem. Bọn họ vốn cho là riêng mình hành động và kế hoạch có thể nói hoàn mỹ, nhưng mà bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới lại để cho đại hạ quốc quân lực cũng tham gia trong đó. Hơn nữa, Trầm Long cái tên kia không phải là không có trở về đại hạ quân đội sao? Những tên kia lại vẫn sẽ vào lúc này tới giúp hắn. Nhìn vậy hào mẹ xe đét ben mà đến đại quân, lẽ nạ và Ạp trong lòng ngưng trọng một phiến. Trong thời gian ngắn bọn họ căn bản là không nghĩ tới trước mắt có thể chạy trốn biện pháp, bởi vì bọn họ đã toàn bộ bị bao vây, tất cả toàn bộ đường lui cũng bị đóng chặt. Ạp và Lệ Nạ bọn họ nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng hoảng sợ. Nếu như muốn không ra hữu hiệu biện pháp, sợ rằng bọn họ ngày hôm nay tất cả mọi người đều đem táng thân ở cái hải vực này. Ba ba ba. Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, bọn họ đều là đưa mắt đồng loạt rơi vào Sở Dương trên mình. Dưới mắt duy nhất biện pháp chính là chạy tới đại hạ quân đội đến trước khi tới, đem cái này bắt làm con tin. Lấy hắn thân phận địa vị, đối phương tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà bọn họ liền có thể lợi dụng hắn có thể an toàn rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, Ạp và Lệ Nạ hai miệng đồng thanh nói. Tất cả người nghe, không tiếc bất cứ giá nào lấy nhanh nhất tốc độ đem thằng nhóc này bắt. Chỉ có bắt hắn lại, chúng ta ngày hôm nay mới có còn sống khả năng rời đi nơi này. Nghe lời của bọn họ, tất tất cả người đều là vào giờ khắc này mù quáng, đem ánh mắt sâm lạnh rơi vào Sở Dương trên mình. Giết à? Bắt hắn lại. Một giây kế tiếp, bọn họ mắt đỏ, mang theo lăng liệt sát ý giống như nổi điên manh thú hướng Sở Dương phóng tới. Hiu hiu hiu. Nhưng mà, bọn họ còn không có lao ra hai bước, vô số đánh lén viên đạn phảng phất dài ánh mắt vậy, từ phương xa nổ bắn ra tới hướng bọn họ gào thét đi. Nháy mắt tức thì, viên đạn bắn nhanh, máu tươi nhô lên. Nhiều thành viên còn không có vọt tới Sở Dương trước mặt liền bị đánh lén viên đạn vô tình đổ bể. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, liền có mấy chục tên thành viên bị đầu bể mà chết, chết ở Lena, ạp trước mặt bọn họ. Huyết tinh này một màn để cho nguyên bản giết đỏ mắt mọi người hoàn toàn thanh tỉnh lại. Rất nhiều người trong lòng lại là dâng lên một cổ nghĩ mà sợ, chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo thẳng xông lên óc. Nếu như mới vừa rồi bọn họ xông lên được nhanh một chút nói, như vậy bị đầu bể chết là phải hay không bọn họ. Ngắn ngủi trong chốc lát, đám người ngươi xem ta, ta xem ngươi lại không người dám đến gần Sở Dương chút nào. Vâng. Ngay tại bọn họ vì thế lộ vẻ được không biết làm sao lúc đó, to lớn pháo kích tiếng đột nhiên vang lên. Xa xa trên chiến hạm vậy cao lớn pháo đài đột nhiên bộc phát ra hoa mỹ ngọn lửa, vô số đạn đại bác thậm chí còn cá. Lôi từ nòng pháo bắn ra, hướng hạc bọn họ ngồi mà đến tàu thủy bắn nhanh đi. Vành. Sát na kế tiếp, chấn thiên động địa tiếng nổ đột nhiên vang lên. À bọn họ ngồi tàu thủy tại chỗ bị đánh trúng, vào lúc cầm ẩm muốn nổ tung lên. Cuối cùng ở bọn họ khó khăn xem cùng ánh mắt hoảng sợ dưới chậm rãi chìm ngụm. Trên thuyền mọi người tại chỗ mất mạng, táng thân ở pháo bên dưới, theo tàu thủy bị vĩnh viễn mai táng ở cái hải vực này. Cứ như vậy trong nháy mắt, à bọn họ liền gặp phải đả kích trước đó chưa từng có. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Sở Dương ở tàu Hải Dương Lục Châu lên, sợ rằng chiếc này tàu Hải Dương Lục Châu cũng sẽ bị đối phương không chút do dự đánh chìm. Bọn họ thực lực cá nhân cố nhiên là mạnh mẽ, nhưng là ở chiến tranh chân chính cùng quân đội trước mặt, căn bản là tung không dậy nổi bất kỳ đợt sóng. Tạch tạch tạch. Theo máy bay trực thăng võ trang cánh quạt chuyển động thanh âm và súng máy tiếng gầm gừ ở trên đỉnh đầu vang lên. À bọn họ ở lại tàu Hải Dương Lục Châu trên bong phòng thủ các thành viên bị bắn chết. Từng đạo giống như thần ma vậy bóng người lại trực tiếp từ gần 100 mét trời cao tung người nhảy một cái, vững vàng rơi vào tàu Hải Dương Lục Châu trên bong, tung lên đầy trời bụi bặm. Ngắn ngủi trong chốc lát, bọn họ liền hoàn thành đăng ký, trên bong kẻ địch liền bị bọn họ quét sạch. Bọn họ trên ngực viên kia bắt mắt đốm nhỏ và Long Văn Huy chương lóng lánh tia sáng chói mắt. Bọn họ chính là Sở Dương đã từng là bộ hạ cũ, Long Huyết bộ đội đặc chủng thành viên. Một giây kế tiếp, bọn họ mang lăng liệt sát ý hướng tàu Hải Dương Lục Châu nội bộ phong tới. Bọn họ khẩn cấp muốn đi gặp bọn họ đội trưởng, đi gặp bọn họ xa cách nhiều năm huynh đệ. Ai như dám ngăn trở, như vậy bọn họ sẽ đưa ai đi xuống địa ngục. Dọc đường chỗ đi qua, bọn họ gặp được địa ngục vực sâu thành viên, Hắc Hải giám ngục quỷ diện chiến sĩ đều bị bọn họ vô tình bắn chết. Chói tai tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết thống khổ ở tàu Hải Dương Lục Châu trên vang khắp không ngừng. À đại nhân, đúng. Đối phương giết vào, ta. Chúng ta không ngăn được. Lẽ nào đại nhân, đối phương chính là đại hạ khiếp sợ thế giới Long Huyết đặc chủ bộ, dù là các anh em liều chết cũng không cách nào ngăn trở bọn họ bước chân, nên làm gì bây giờ? Lẽ nào đại nhân, đối phương đã đột phá một tầng lầu, sắp đến nơi này, chúng ta nên làm như thế nào ạ? À đại nhân, các huynh đệ chết thảm trọng, ta. Chúng ta cần đầu hàng sao? Người thủ hạ mỗi lần truyền tới báo cáo cũng sẽ để cho ạp và lệ nạ bọn họ trắng bệnh một phần. Đến cuối cùng, bọn họ trên mặt đã không có bất kỳ màu máu có thể nói. Giờ khắc này, ạp, lệ nạ bọn họ sau cùng đường lui đều bị cắt đứt. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng Sở Dương tại sao sẽ nói nên trốn là bọn họ mới đúng. Giờ khắc này, bọn họ vì mình lần này hành động cảm thấy vô biên hối hận. Nhưng mà, ở cõi đời này căn bản cũng chưa có bất kỳ thuốc hối hận có thể nói. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn đối diện nhàn nhã như thường Sở Dương, trên mặt tràn đầy đắng chát và không biết làm sao. Bọn họ vốn cho là lần này hành động có thể để cho cái này táng thân biệt hơi, vĩnh viễn từ trên thế giới biến mất. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng nên đón lại sẽ là một cái kết cục như vậy. Chương 269, đại hạ trận chiến đầu tiên nào. Lẽ nạ đại nhân, ngài mau làm quyết định đi. À đại nhân, địch nhân đã giết tới tầng dưới chót nhất, bên ngoài huynh đệ đã không chống nổi, chúng ta hiện tại rốt cuộc nên làm cái gì ạ? Lo lắng tiếng báo cáo ở ạp và lẽ nạ bên thai không ngừng vang lên, để cho bọn họ quả đấm nắm chặt, sắc mặt hiện lên trắng. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ở container trên nhàn nhã bình thường hút thuốc lá Sở Dương, trong mắt lóng lánh lạnh như băng cùng ngưng trọng ánh sáng. Ngươi đã sớm biết chúng ta kế hoạch và mục tiêu, hết thảy các thứ này đều là ngươi bố trí cục có đúng hay không? Đối phó các ngươi những thứ này binh tôn tướng cá còn không đáng ta như vậy tốn nhiều khổ tâm, bất quá là những tên kia muốn giết gà dọa khỉ, cầm các ngươi lập uy mà thôi. Sở Dương nhàn nhã phụt ra phụt vô khói mù, nhìn về phía ạp và lệ nạ bọn họ ánh mắt tràn đầy thương hại. Đại hạ là lính đánh thuê cấm địa, những lời này tuyệt không phải tin đồn. Những người này từ lấy là kế hoạch trăm bí mật một sơ, nhưng cũng không có nghĩ tới bọn họ mọi cử động ở đại hạ quân đội nắm giữ bên trong. Năm gần đây, càng ngày càng lính đánh thuê và quốc tế thế lực muốn đổ tiến vào đại hạ phát triển. Lý đạo như vậy hành động này không chỉ có trợ giúp Sở Dương thành phần, còn có lập uy mục đích. Bọn họ muốn mượn này cơ hội trấn nhiếp hải ngoại thế lực, để cho bọn họ không dám đối đại hạ mắt long long, lại không dám ở đại hạ quốc nội loạn tới. Nghe vậy, Ảp và Lena bọn họ sắc mặt đổi được càng phát ra trắng bệnh. Nghe được bên ngoài truyền tới tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết, bọn họ biết kế hoạch của mình và hành động hoàn toàn rơi vào khoảng không. Thằng nhóc, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt. Số nợ này ta Lena ghi nhớ, chúng ta ngày khác tính lại. Lena ánh mắt lạnh như băng rơi vào Sở Dương trên mình, cắn răng nghiến lợi nói. Theo nàng lời nói rơi xuống, nàng đang chuẩn bị dẫn đám người nhảy biển lẻn trốn. Có thể Sở Dương vậy lười biếng tùy ý thanh âm nhưng vào thời khắc này vang lên. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn buông tha nhảy biển ý tưởng chạy trốn, bởi vì nếu như ta đoán không lầm, lấy những tên kia làm việc phong cách, sợ rằng bọn họ còn điều động tàu lặn nguyên tử. Một khi các ngươi nhảy vào trong biển, sợ rằng sẽ ở thời gian đầu tiên bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, hoàn toàn bỏ mạng. Nghe được Sở Dương lời nói, Lệ Nạ bọn họ động tác đều là cứng đờ. À, bọn họ động tác cũng đều là một lần. Đám người ngươi xem ta xem ngươi, không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Hừ, tiểu tử, ngươi đặc biệt gạt quỷ hả? Có người không tin Sở Dương mà nói, hừ lạnh một tiếng nhảy vào biển sâu bên trong. Oeng. Một giây kế tiếp, một đóa to lớn nước tốn ở trong biển tách thả ra. Vậy nhảy vào biển sâu bên trong người tựa hồ bị cá sét đánh trúng, hải cốt không còn. Cục cục. Tê. Một màn này làm được hiện trường mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng sợ. Bọn họ đối Sở Dương nói lại là không có phân nửa hoài nghi. Oeng. Nhưng vào lúc này, to lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều không được lúc đích, đưa tay giơ lên. Địa ngục vực sâu và Hắc Hải giám ngục hai thế lực lớn bố trí toàn bộ tầng dưới chốt phòng thủ bị hoàn toàn công phá. Đại lượng mặc mê thải quân trang, được mang rõ ràng Long Văn Huy chương đặc chủng chiến sĩ vào thời khắc này xông vào. Chi chi hồng ngoại tuyến chùm ánh sáng rơi vào áp, lệ nạ trên người của bọn họ, làm được bọn họ như rớt vào hầm băng, chút nào không dám vận động. Ba ba ba. Theo đặc chủng các chiến sĩ tự động tản ra, nhường ra một cái lối đi. Ở áp, lệ nạ bọn họ vô cùng khó coi ánh mắt nhìn soi mói. Một tên mặt mũi cương nghị, anh khí bộc phát, mặc Long Văn quân trang, cả người lộ ra khí tức cường đại. Vai vác một viên sao kim chàng thanh niên và Giang Châu tỉnh thủ Lý Đạo như vậy trước đi vào. Ở bọn họ sau lưng còn có hai người cả người lộ ra nồng nặc sát khí, phản phất trong địa ngục đi ra người đàn ông. Bọn họ một người trên vai vác một cái hình dáng huyễn khốc chiến đao, một người trên bả vai vác một cái lại lén lút có thể nói là lén khốc lại đẹp trai. Bọn họ trên bả vai viên kia sáng chói chói mắt sao kim, lại là bọn họ tăng thêm mấy phần mạnh mẽ cùng thần bí. Hắn là Long Huyết bộ đội đặc chủng phó đội trưởng, đời này thập đại chiến thần một trong Tô Chiến Long. Còn có Giang Châu tỉnh thủ Lý Đạo như vậy, đại hạ thứ nhất đao thần Vương Thiên Hạo. Đại hạ phát thứ nhất thần chiến vô song. Nhìn vậy mang theo khí thế ngút trời mà đến Lý Đạo như vậy, Tô Chiến Long các người, cảm nhận được bọn họ trên mình vậy khí thế ác liệt, hiện trường mọi người con ngươi co rút lại, trên gương mặt diễn cảm giống như thấy quỷ vậy. Phải biết, những người này cũng đều là đại hạ quân đội nhất là đứng đầu, ở trên thế giới cũng giết ra hiển hách hung danh nhân vật. Mỗi một người bọn hắn cũng có chiến thần cấp bậc thực lực, sừng sững ở đỉnh thế giới. Ngay trong bọn họ bất kỳ người nào chiến lực đều khó dùng từ ngữ tới lường được. Hôm nay bọn họ đồng thời xuất hiện, đơn giản là làm bọn họ cảm thấy nghẹt thở và tuyệt vọng. Một giây kế tiếp, kinh hoàng thanh âm run run từ ạp và lệ nạ bọn họ bên cạnh thuộc hạ trong miệng truyền ra. Lôi, lệ nạ đại nhân, chúng ta bị bao vây. Ạp đại nhân, cái này, đây là đại hạ tinh nhuệ nhất Long Huyết bộ đội đặc chủng, chúng ta hoàn toàn xong rồi. Nhìn đám kia các chiến sĩ cao ngất anh vũ dáng người, nhìn bọn họ ngực vậy bắt mắt Long Văn Huy chương, nhìn chiến thần Tô Chiến Long, Lý Đạo như vậy, Vương Thiên Hạo cũng rất nhiều hào cường. Địa ngục vực sâu và Hắc Hải giám ngục hai đại thế lực các thành viên trong mắt đều là tràn đầy nồng nặc rung động cùng kinh hoàng. Khó khăn trách móc bọn hắn người nhanh như vậy liền không chống nổi. Lúc đầu bọn họ đối mặt là đại hạ quốc tinh nhuệ nhất Long Huyết đặc chủng bộ và đại hạ quân đội tột cùng nhất lực lượng. Nhưng mà, tin đồn Long Huyết bộ đội đặc chủng không phải sớm sẽ theo 5 năm trước đại hạ Chập Long chết mà giải tán sao? Nhưng mà hiện tại, Chập Long còn sống. Đã từng khiếp sợ hải ngoại đại hạ lợi kiếm Long Huyết bộ đội đặc chủng vậy nặng phát hiện. Giờ khắc này, bất luận là địa ngục vực sâu thành viên vẫn là Hắc Hải giám ngục chiến sĩ, bọn họ đều là mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí. Loạng choạng, toàn thân bọn họ khí lực thật giống như hút khô vậy, vũ khí trong tay cũng cầm không vững, vô lực rơi vào trên sàn nhà. Không nên giết ta đầu hàng. Không nên giết ta sẽ không phản kháng, ta đã vứt bỏ vũ khí, ta muốn đầu hàng. Theo hoảng sợ tiếng thét chói tai từ bọn họ trong miệng truyền ra, bọn họ vứt bỏ vũ khí, giơ cao hai tay, hoàn toàn buông tha ngăn cản. Ảm sắc mặt âm trầm một phiến. Hắn nhìn rất nhiều đã đầu hàng các thuộc hạ một mắt, bất đắc dĩ thở dài một cái. Sau đó, hắn đồng dạng là vứt bỏ trong tay quyền trượng, thật cao giơ hai tay lên, buông tha ngăn cản. Lệ nạ hồ ly dưới mặt nạ mặt tuyệt mỹ trên gò má trắng bệch như tờ giấy. Nàng thật sâu nhìn một cái Sở Dương, không cam lòng vứt bỏ trong tay tinh nguyệt luân, giống vậy cao giơ hai tay lên. Nàng không nghĩ tới lần này cùng Sở Dương gặp lại và gặp nhau, vẫn là lấy mình nhiệm vụ thất bại mà chấm dứt. Tựa hồ, cái này trời xanh chính là mình khắc tinh. Chỉ cần có hắn tồn tại, mình thi hành nhiệm vụ làm lại cũng chưa có thành công qua. Giờ khắc này, lẽ nạ trong lòng tất cả tâm trạng cuối cùng cũng hóa thành không cam lòng và đắng chát. Bọn họ rất rõ ràng, ở đối phương như vậy sang trọng đội hình trước mặt, bọn họ tất cả phản kháng đều đưa là một tràng phí công. Thậm chí, như vậy chỉ có thể tăng tốc độ bọn hắn chết mất. Tô Chiến Long, Vương Thiên Hạo, chiến vô song bọn họ cũng không để ý gì tới sẽ vứt bỏ vũ khí, vung tha phản kháng ạ, lẽ nạ các người. Mà là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy đứng ở container lên bóng người, trong mắt tràn đầy nồng nặc phức tạp, sâu đậm ngạc nhiên mừng rỡ cùng với trước đó chưa từng có người điên. Ở mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú dưới, bọn họ đi nhanh đến Sở Dương trước mặt, giương tay phải lên đối Sở Dương chào theo kiểu nhà binh. Long Huyết bộ đội đặc chủng chiến thần, Tô Chiến Long. Long Huyết bộ đội đặc chủng đao thần, Vương Thiên Hạo. Long Huyết bộ đội đặc chủng thương thần, Chiến Vô Song. Trước tiên Long Huyết bộ đội đặc chủng bộ hạ cũ tới đưa tin, xin đem quân chỉ thị. Chương 270, hổ bảng cập nhật. Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, Sở Dương lưới đao vậy trên khuôn mặt viết đầy phức tạp. Đã từng cùng bọn họ cùng nhau qua lại ở súng đạn rừng mưa nhiệt đới tới giữa, gắng sức giết địch hình ảnh giống như chiếu phim vậy ở trước mắt lướt qua. Hắn đã từng vô số lần ảo tưởng qua bọn họ gặp lại hình ảnh, nhưng mà hắn nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây hoàn toàn là ra hắn dự liệu, cho hắn như vậy một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười vui mừng, từ container trên nhảy xuống đi tới Tô Chiến Long, Vương Thiên Hạo bọn họ trước mặt. Được rồi, đều là huynh đệ nhà mình, mấy người các ngươi liền đừng làm như thế chính thức. Các người xem người ta Lý Đạo như vậy, hơn tùy ý à. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương lại là xuề bàn tay ra cho bọn họ một cái đã lâu ôm chặt. Dương ca, Dương ca, chúng ta lấy là đời này cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Chiến Long, Vương Thiên Hạo, Chiến Vô Song bọn họ ba người chính là xít sao đối cùng Sở Dương ôm nhau, không muốn cùng hắn tách ra. Bọn họ là bồi bạn Sở Dương cùng nhau vào sanh ra tử, sông Long Đàm, nhập hang hổ, sống chết cùng chung huynh đệ. Năm năm tới, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ pháp nghị cách tìm kiếm liên quan tới Sở Dương rơi xuống và tin tức. Lần này nếu như không phải là Lý Đạo như vậy và vị kia thông báo, bọn họ còn không biết Sở Dương còn sống tin tức. Ở nhận được tin thời gian đầu tiên, bọn họ liền từ biên hải chạy về. Vào giờ phút này, bọn họ trong lòng đơn giản là có cùng Sở Dương nói không hết lời nói. Nhưng hôm nay nhưng một câu nói đều không nói được. Bởi vì tất cả ngôn ngữ vào thời khắc này đều là như vậy trắng bệnh không có sức. Tất cả tiếng nói đều ở đây bọn họ cái này đã lâu ôm chẳng bên trong. Được rồi, đều là người đàn ông mà, mấy người các ngươi liền đừng làm kiêu. Bên cạnh Lý Đạo như vậy thấy vậy chính là điệu mở miệng cười. Đám người một hồi hàn huyên sau đó, mới vừa quyến luyến không thôi bông. Sau đó, bọn họ đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào ạ, lệ nạ trên người của bọn họ, trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng. Dương ca, những người này xử lý như thế nào? Trước đem bọn họ toàn bộ đều giải về, đến tiếp sau này làm tiếp định đoạt và xử lý. Sở Dương trong mắt hàn mang phun trào, lạnh lùng mở miệng. Ùm. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhóm lớn long huyết đặc chủng bộ các chiến sĩ bắt đầu hành động, đem ạ, lệ nạ bọn họ bắt cầm giam. Toàn bộ quá trình ngược lại là đặc biệt là lá đất thuận lợi. Có lẽ là gặp qua trước mắt đám người này mạnh mẽ sau đó, bọn họ không chỉ không có nửa điểm phản kháng, ngược lại còn hết sức phối hợp. Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương vừa uống rượu, vừa trò chuyện tiên. Xử lý xong chuyện công, Lý Đạo như vậy chính là vỗ Sở Dương bả vai, mở miệng cười. Các ngươi làm sao đem đồ chơi này cũng làm tới? Một lát sau, Sở Dương xuất hiện trên hàng không mẫu hạm ngắm nhìn phương xa biển khơi, nghi ngờ hỏi. Nên đón ngươi trở về, dĩ nhiên là được làm ra điểm bài diện. Hơn nữa thế giới tất cả nước gần đây có tuần dương hạm quanh quẩn ở nước ta vùng biển, cần chấn nhiếp một phen, cho nên liền đem tình cảnh làm được lớn một chút. Chúng ta ngày hôm nay lần này hành động, đủ để chấn nhiếp những cái kia mơ ước ta đại hạ đất đai kẻ xấu. Nghe được Sở Dương câu hỏi, Lý Đạo như vậy, Tô Chiến Long bọn họ đều là cười nói. Sở Dương gật đầu một cái, Tô Chiến Long, Vương Thiên Hạ bọn họ trầm ngâm chốc lát, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trầm giọng hỏi. Dương ca, các huynh đệ cũng rất nhớ ngươi, ngươi dự định lúc nào trở về? Nghe vậy, Sở Dương lâm vào rất dài yên lặng. Tần Băng Tuyết bởi vì sách lên siêu phàm gen khái niệm, hơn nữa đang tiến hành hạng mục này nghiên cứu, đưa tới rất nhiều hải ngoại thế lực mơ ước, lom sâu nguy cơ bên trong. Hơn nữa Sở Dương còn có rất nhiều chuyện của mình cần phải đi xử lý. Cho nên, trước mắt hắn tạm thời còn không có nghĩ phải về quay về quân đội dự định. Dương ca, ngươi không biết hôm nay chúng ta Long Huyết bộ đội đặc chủng tình cảnh, ngài nếu như lại không trở về quay về, các huynh đệ cũng mau giải tán. Thấy Sở Dương yên lặng, Tô Chí Long, Vương Thiên Hạ bọn họ đều là không nhịn được nói. Sở Dương cắt đứt bọn họ nói, cười nói, chuyện này chúng ta sau đó mới nói đi, không nói những thứ này, chúng ta uống rượu. Cái này, Tô Chí Long, Lý Đạo như vậy bọn họ nhìn nhau, trên mặt viết đầy không biết làm sao, lộ vẻ được vô cùng như đưa đám, một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Cảm nhận được bọn họ chán nản tâm trạng, Sở Dương suy nghĩ một chút nói, các ngươi không cần như vậy đi, ta cũng không phải là không trở lại, làm quốc gia chân chính cần ta thời điểm, ta sẽ không chút do dự đứng ra. Nghe được Sở Dương lời nói, Tô Chiến Long, Lý Đạo như vậy bọn họ tâm tình thật tốt, cười nói, đây chính là chính ngươi nói nha, chúng ta tin tưởng, quốc gia rất nhanh liền sẽ cần ngươi. Tới, uống rượu. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng qua rồi biến mất. Ngay trước mắt, khoảng cách Long Môn thi đấu kết thúc đã qua 3 ngày thời gian. Từ tàu Hải Dương Lục Châu trên bị Sở Dương giải cứu ra mọi người đã trở lại Giang Châu. Mà tàu Hải Dương Lục Châu trên nơi sự tình phát sinh chính là thông qua bọn họ miệng lấy tốc độ cực nhanh ở trong vòng truyền lưu. Ha ha Mạn Hoàng Cung, nào đó sang trọng phòng riêng, một trang trọng thể tụ họp đang cử hành. Có thể tham gia chàng này tụ họp đều là nhà giàu có vòng bên trong nhị đại nhân vật. Vương Hành chính là trong cái vòng này mặt một thành viên. Hắn không chỉ có tướng mạo bình thường không có gì lạ, thậm chí liền hắn thân phận cùng hiện trường các vị đang ngồi nhị đại so với vậy lộ vẻ được bình thường không có gì lạ. Đặt ở ngày thường, hắn căn bản cũng không sẽ đưa tới người bất kỳ chú ý. Thậm chí những cái kia đẹp hấp dẫn danh viện đều sẽ không nhìn thẳng xem hắn một mắt. Nhưng mà ngày hôm nay hắn nhưng trở thành chàng này tụ họp nhất là nhìn chăm chú chói mắt tồn tại. Không chỉ có đủ loại danh viện người đẹp đối hắn ám đưa làn thu thủy, thậm chí trong ngày thường những cái kia đem hắn làm tiểu đệ sai sử cậu ấm cửa vậy một hơi một cái hoành cát tê. Đây không thể nghi ngờ là để cho Vương Hoành rất là hưởng thụ. Dẫu sao trước kia hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua như vậy lãnh ngộ. Mà mọi người sở dĩ đối đãi như vậy hắn nguyên nhân không chỉ là bởi vì hắn là tàu Hải Dương Lục Châu lên người sống sót, chính mắt gặp qua Long Môn thi đấu. Còn bởi vì là phụ thân hắn cùng Tứ Hải Thương Hội hội trưởng Thương Tứ Hải có không so tầm thường quan hệ. Phải biết theo Long Môn thi đấu rơi xuống màn che. Hôm nay Tứ Hải Thương Hội tựa hồ trong mơ hồ có trở thành Giang Châu tam tỉnh thế lực dưới đất đứng đầu tồn tại. Vương Hành cùng hắn địa vị của phụ thân vậy bởi vì cùng Thương Tứ Hải quan hệ mà nước lên thuyền lên. Hoành ca, ngươi mau nói một chút tàu Hải Dương Lục Châu Long Môn thi đấu lên tới để chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, tất cả người đều là đưa mắt rơi vào Vương Hành trên mình, tò mò hỏi. Hụ hụ. Được rồi, nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, ta liền cùng mọi người chia sẻ một tí. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Vương Hành hắng giọng một cái, giải thích dậy tàu Hải Dương Lục Châu trên sự tình phát sinh đi qua. Khi mọi người biết được lần này Long Môn thi đấu xảy ra như vậy nhiều quanh co câu chuyện sau đó, bọn họ đều là không khỏi được thất kinh, trên khuôn mặt viết đầy nồng nặc rung động cùng giật mình. Thậm chí, bọn họ cảm giác thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao, ai có thể nghĩ đến Long Môn thi đấu trên không chỉ có hải ngoại ám bảng cường giả Ngải Thụy Tư và Gia Mi Tư tham dự. thậm chí còn có đã từng trộm quốc gia cơ mật chạy tới hải ngoại im tiếng biệt tích hổ bảng hạng thứ 9 Chu Cửu tham dự. Những người này, dõi mắt thế giới cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật. Nhất là Chu Cửu, đây chính là hổ bảng thứ 9. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long tham bái, vậy Long Môn thi đấu hạng nhất há chẳng phải là đem rơi vào Chu Cửu cái này giặc bán nước trong tay. Nghe được Vương Hoành giải thích, mọi người bách không đạt tới hỏi. Các ngươi đừng có gấp, nghe ta từ từ nói mà. Vương Hoành cười một tiếng, tiếp tục giải thích dạy câu chuyện tới. Làm tất cả mọi người đều lấy là Long cửa thi đấu hạng nhất sắp rơi vào Chu Cửu cái này tư thông với địch phản quốc giặc bán nước trong tay lúc đó, một cái tên là Sở Dương người đàn ông nhưng đứng dậy, hắn cố gắng xoay chuyển tình thế đánh bại Chu Cửu, vạn hồi Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất tôn nghiêm. Nhưng mà, chuyện kế tiếp phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Liên tại tất cả người lấy là Long cửa thi đấu rơi xuống màn che lúc đó, toàn cầu năm lớn thế lực cao cấp một trong địa ngục vực sâu và hát hải giám ngục hai thế lực lớn nhưng vào lúc này trước sau ra sân. Tàu Hải Dương Lục Châu trên tất cả mọi người lại lần nữa lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong, sinh mạng đe dọa, mệnh treo một đường. Ở nơi này nguy nan để gặp, vẫn là cái đó gọi làm Sở Dương người đàn ông đứng dậy. Hắn bằng vào hơn người thực lực và trí khôn, đem trên thuyền tất cả mọi người cứu ra. Mà chính hắn chính là lâm vào nguy cơ vô tận bên trong, một thân một mình đối mặt với địa ngục vực sâu và hát hải giám ngục cái này hai thế lực lớn. Lời nói đến cuối cùng, Vương Hành trong giọng nói tràn đầy đối người đàn ông kia khó che giấu bội phục và sùng bái, còn có sâu đậm cảm khái. Cái này, vậy hắn cuối cùng thế nào? Đúng vậy, Hoành ca. Vậy kêu là Sở Dương huynh đệ vậy quá châu, hắn còn sống sao? Vì cứu người trên thuyền, lại một thân một mình lưu lại cản ở phía sau. Nếu như ta là hắn mà nói, sợ rằng thời gian đầu tiên liền chạy. Cái này huynh đệ chú trọng, cuối cùng hắn còn sống sao? Nghe xong Vương Hoành giải thích, tất cả người đều là đưa mắt rơi vào hắn trên mình, tò mò hỏi. Cái này, ta không cũng không biết. Vương Hoành do dự một tí, cười khổ trả lời. Không biết. Ngươi làm sao sẽ không biết đâu? Đám người đối với Vương Hoành câu trả lời này hiển nhiên rất bất mãn, tất cả mọi người đều không hiểu nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì khi đó chúng ta đã đi thuyền đi à, bất quá ở rời đi trên đường chúng ta nghe được to lớn nổ và kịch liệt tiếng súng cùng đánh nhau. Vậy, cái này Sở huynh đệ chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Vương Hoành lời nói để cho đám người trong lòng đều là không khỏi được trầm xuống. Nếu như người đàn ông kia thật đã chết rồi mà nói, như vậy không khỏi cũng quá mức tiếc nuối và đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, tiếng kinh hô từ bên cạnh một tên thanh niên trong miệng truyền ra. Mau xem, hổ bảng đổi mới. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh, đưa mắt rơi vào hắn trên mình. Mau xem một tí, có hay không Sở Dương tên chữ? Nếu như hắn còn sống, lấy hắn đánh chết Chu Cửu khủng bố chiến tích, như vậy nhất định sẽ trên bảng nổi danh. Chương 271, Sở Dương Vinh bước lên hồ bảng. Đại Hạ Giang Hồ chính là quốc nội quyền uy lớn nhất chính thức website một trong. Quốc nội danh tiếng hiển hách hồ bảng, Long bảng, Y đạo thần bảng cùng rất nhiều uy tín bảng danh sách chính là do bọn họ tuyên bố. Bọn họ mạng lưới tình báo không chỗ nào không có mặt, nhưng lại vô cùng thần bí, không có ai biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào một cái tổ chức, cho dù là thần thông quảng đại các bạn trên mạng đều khó tra ra lai lịch của bọn họ. Ngày hôm nay chính là hồ bảng đổi mới ngày. Đại Hạ Giang Hồ trang web có thể nói là đám người hội tụ, đại lao tụ tập. Phải biết, chú ý bảng danh sách này không chỉ có tất cả lớn nhân sĩ giang hồ, võ đạo hào cường, còn có tất cả đại hào môn, thương giới truyền thông vân vân. Hôm nay, mọi người thật sớm liền đăng ký ở Đại Hạ Giang Hồ trang web, chờ đợi hồ bảng cập nhật. Thậm chí có những người này đã sớm không kịp chờ đợi, một lần lại một lần cập nhật chính thức bảng danh sách, muốn xem một chút mình phải chăng trên bảng nổi danh, hay hoặc là bọn họ chú ý võ đạo thần tượng phải chăng leo lên bảng danh sách. Giờ phút này, hồ bảng còn không có cập nhật, chính thức trên diễn đàn đã có các loại các dạng thảo luận, trong đó một cái tên là Chu Cửu chết. Hổ bảng mới lên hào cường thiệp hấp dẫn nhất nghiên cứu, bởi vì Chu Cửu là mọi người đều biết giặc bán nước, rất nhiều người đối với hắn hành động đã thực hiện đều là cảm thấy tức giận thậm chí là xỉ nhục. Đã từng lại là có người đề nghị hủy bỏ hắn ở hổ bảng hạng, đáng tiếc không bị chính thức tiếp nhận. Hôm nay mọi người thấy Chu Cửu rơi xuống tin tức, nhất thời cảm thấy tò mò, liền thời gian đầu tiên điểm đi vào. Các huynh đệ, ta là Bách Sự Thông. Ngày hôm nay ta cho mọi người mang đến một cái kính bạo tin tức. Giang Châu Tam Tỉnh Long Môn thi đấu trước đây không lâu rơi xuống màn che, theo ta nắm giữ tin tức, hổ bảng hạng thứ 9 giặc bán nước Chu Cửu có tự mình tham dự. Muốn đổ bằng vào thực lực cường đại nắm trong tay Giang Châu Tam Tỉnh thế giới dưới đất. Hắn đi qua dịch dùng tên giả là Cựu Tiên Sinh, bằng vào thực lực cường đại liên tục đánh bại Hào Cường, cho dù là Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hội trưởng đều bị hắn lợi dụng. Đáng tiếc, hắn âm mưu lại bị một vị tên là Sở Dương tiểu huynh đệ vạch trần, hắn dã tâm càng bị hắn nghiền, cuối cùng bỏ mạng ở vị này Sở Dương tiểu huynh đệ trong tay. Ta Bách Sự Thông đánh cuộc, hôm nay hổ bảng cập nhật nhất định có Sở Dương tên. Nhìn Bách Sự Thông ban bố tin tức, mọi người trong lòng đối vị này tên là Sở Dương tiểu huynh đệ tràn đầy nghi ngờ cùng tò mò. Dẫu sao, danh tự này không có bất kỳ danh tiếng, bọn họ trước kia chưa bao giờ có nghe. Hôm nay lại đột nhiên ngang trời xuất thế, quả thực để cho người khó mà hiểu và tin tưởng. Trọng yếu hơn chính là, hắn còn đánh chết hổ bảng hạng thứ 9 Chu Cửu. Phải biết, đã từng có thể là có rất nhiều hổ bảng cao thủ muốn đánh chết Chu Cửu, cuối cùng cũng bỏ mạng ở liền Chu Cửu trong tay. Thậm chí rất nhiều người rối rít điều tra nổi lên liên quan tới Sở Dương tin tức. Khi bọn hắn tra ra được Sở Dương chẳng qua là Thiên Hải thành phố Tần gia nhặt về một tên phế vật nữ tế lúc đó, nhất thời trợn tròn mắt. Mọi người đều là rối rít nhắn lại, hoài nghi Bách Sự Thông tin tức nội dung thật giả. Bách Sự Thông, ngươi làm chứ? Cái này Sở Dương là Thiên Hải thành phố Tần gia nhặt về một tên phế vật à, tại sao có thể đánh chết Chu Cửu? Đúng vậy, Bách Sự Thông ngươi nhất định là lầm, ngươi nhất thế thanh danh sợ là đem sẽ hủy ở cái này thiệp trên. Ha ha. Trước không nói Chu Cửu đã sớm chạy trốn tới hải ngoại sự việc, từ chúng ta tra ra được cửa này tại Sở Dương tin tức cũng biết cái này thiệp nội dung tuyệt đối là Bách Sự Thông biên tin tức giả. Ta cũng cảm thấy quá giả, ngồi chờ Bách Sự Thông bị đánh mặt. Nhưng ngay khi mọi người hoài nghi tin tức này thật giả lúc đó, ngoài ra một đám người nhưng vào thời khắc này đứng dậy ủng hộ Bách Sự Thông và Sở Dương. Ta là Long Môn thi đấu người tham dự, ta có thể rõ ràng nói cho mọi người, đây là thật tin tức.
Không sai, ta cũng tham dự qua Long Môn thi đấu, Sở huynh đệ thật là thực lực vô song, trấn áp quân hùng.
Đúng vậy, nếu như không phải là vị này Sở huynh đệ, sợ là chúng ta đều đưa táng thân ở tàu Hải Dương Lục Châu bên trên, là hắn hy sinh mình cứu chúng ta.
Mạng của bố là Sở huynh đệ cứu, ai dám ở chỗ này chê Sở tiên sinh, lão tử cùng hắn liều mạng.
Nhìn những thứ này phản bác tin tức, mọi người có thể nói là kinh ngạc và phẫn. Ngay tại hai bên tranh luận không nghỉ lúc đó, hổ bảng rốt cuộc ở muôn người ngắm nhìn dưới hoàn thành cập nhật. Mọi người không kịp chờ đợi điểm đi vào, hơn nữa, hổ bảng thứ nhất, Tô Lăng Vân.
Hổ bảng thứ hai, Thần Thiên Nhất.
Hổ bảng thứ ba, Nhạc Lập Quần.
Hổ bảng trước bốn tên một như thường lệ không có bất kỳ biến hóa.
Có thể khi mọi người thấy hạng năm lúc đó, trên mặt nhưng viết đầy nồng nặc kinh ngạc cùng khiếp sợ. Bởi vì hổ bảng hạng năm không còn là mọi người quen thuộc hạng Vân Long, mà là một cái tên xa lạ, Sở Dương. Lại là Bách Sự Thông nơi đề cập tới Sở Dương.
Chơi ạ, lại hạng thứ năm, có lầm hay không?
Cho dù là hắn đánh chết Chu Cửu, cũng hẳn thay thế hắn hạng, đứng hàng thứ 9 à, thế nào lại là thứ năm?
Cái này có chút không khoa học cả.
Cái này Sở Dương hẳn sẽ không là thu mua chính thức nhân viên chứ?
Nhìn hổ bảng hạng thứ 5 tên chữ, toàn bộ diễn đàn có thể nói là hoàn toàn nổ tung nổi.
Khi bọn hắn thấy lên bảng lý do lúc lại là không khỏi được ngơ.
Sở Dương, Long Môn thi đấu lực gáp quần hùng, quyền đả hai đại ám bảng hào cường, chân đá thu hoa Chu Cửu, tài nghệ khiến người kinh ngạc, có 102 thiên hạ, Long Môn thi đấu hạng nhất xứng đáng không thẹn.
Thật đơn giản lên bảng lý do nhưng đem Sở Dương chiến tích rõ ràng miêu tả ra.
Chỉ là để cho mọi người cảm thấy nghi ngờ là thú hóa Chu Cựu là cái gì quỷ.
Các người đây liền không hiểu, tin đồn ở Long Môn thi đấu trung cực quyết chiến bên trong Chu Cựu ăn hắc hải giám ngục đặc chế một loại thú hóa gen dược tề, có thể để cho người ta thực lực trong vòng thời gian ngắn bạo tăng 10 lần.
Ta đi, thiệt hay giả, đồ chơi này có trâu như vậy sao?
Đích xác là thật, ta có một người bạn là sinh vật gen phương diện chuyên gia, hắn từng đề cập tới thú hóa gen dược tề.
Ta ở Long Môn thi đấu hiện trường chính mắt nhìn thấy Chu Cựu dùng qua đồ chơi này sau biến thành một cái đáng sợ quái vật, sợ xón đái toàn trường, kết quả đồ chơi này bị Sở tiên sinh một quyền đánh bể, có thể nói sinh mạnh vô cùng.
Huynh đệ, ngươi nhớ lộn đi, rõ ràng là bị Sở tiên sinh một cước đá bể đầu có được hay không?
Nguyên bản rất nhiều người đối Sở Dương hạng còn có nghi ngờ, có thể khi nhìn đến mọi người giải thích sau đó, phần này nghi ngờ có thể nói là không còn gì vô tổn.
Theo hồi bảng hạng công bố, Sở Dương danh tự này rốt cuộc bắt đầu đi vào tầm mắt của mọi người, bị bọn họ nơi quen thuộc.
Không chỉ là Sở Dương, còn có Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ cũng phân biệt leo lên hổ bảng 30 mạnh và 50 mạnh, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, bắt đầu bộc lộ tài năng, có thuộc về mình danh tiếng.
Hoa nha, quá châu chứ.
Sở huynh đệ lại thay thế hạng Vân Long hạng, đứng hàng hổ bảng thứ 5.
Ha ha, Mạn Hoàng cung sang trọng trong phòng VIP, Vương Hoành cùng rất nhiều nhị đại cửa nhìn hổ bảng trên Sở Dương hạng, có thể nói là thần sắc rung động, kích động không thôi. Cái bài danh này có thể nói là thật to vượt ra khỏi bọn họ dự chủ.
Sau đó, bọn họ đều là một mặt may mắn nói,
nếu hổ bảng đổi mới Sở huynh đệ hạng, như vậy hắn hẳn còn sống, cũng không có xảy ra chuyện.
Đúng vậy, bất quá
đối với cái bài danh này sợ rằng rất nhiều người đều sẽ không chịu phục chứ,
nhất là Hạng Vân Long.
Nghe được Hạng Vân Long danh tự này, mọi người đều là không tự chủ được dùng mình một cái, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi.
Phải biết, người đàn ông này có thể nói là đứng ở trẻ tuổi đồng lứa võ đạo đỉnh cấp nhân vật, thậm chí cuối tháng hắn còn ở chính thức tuyên bố thiệp tuyên bố muốn đánh vào hổ bảng trước 3. Kết quả, hôm nay hổ bảng cập nhật công bố sau, hắn hạng cũng không thăng phản hàng, trực tiếp từ hạng 5 biến thành tên thứ 6. Đây đối với tâm cao khí ngạo Hạng Vân Long mà nói tuyệt đối là một kiện khó mà tiếp nhận sự việc.
Sợ rằng, lấy hắn tính cách tất nhiên sẽ đi khiêu chiến Sở Dương.
Đến lúc đó, át phải sẽ là một tràng long tranh hổ đấu.
Chương 272, hơn nữa manh liệt nguy cơ.
Thượng Hải, Long Hoa võ quán, trên lôi đài.
Sáu danh tiếng tức hùng hồn người đàn ông trung niên đang đối một tên thanh niên mở ra hùng manh vây công. Có thể ở bọn họ vậy gần như gió thổi không lọt thế công dưới, thanh niên nhưng lộ vẻ được thành thạo, sân vắng hành bước. Tựa như hồn nhiên không có đem cái này người đàn ông trung niên công kích coi ra gì.
Một màn này làm được bốn phía võ quán các học viên đều là thần sắc rung động, nhìn về phía thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào cùng nhiệt.
Hạ Vân Long sư huynh vậy quá mạnh mẽ, cho dù là sáu đạo điển nổi tiếng sư liên thủ vậy làm sao hắn không được.
Đúng vậy, có thể nói Hạ Vân Long sư huynh tuyệt đối là chúng ta Long Hoa võ quán trăm năm qua mạnh nhất học viên.
Hổ bảng lập tức phải đổi mới, không biết lần này Hạng sư huynh có thể không thể tiến vào trước 3, nghe nói trước đây không lâu hắn hướng hạng thứ 3 Nhạc Lập Quần phát khởi khiêu chiến.
Nhưng vào lúc này, một tiếng nặng nề tiếng va chạm phá vỡ mọi người nghị luận.
Bành suy.
Ở mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú dưới, sáu đạo điển nổi tiếng sư như bị tổn thương nặng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, giống như đạn đại bác vậy từ trên lôi đài đập xuống xuống. Sáu vị đạo sư liên thủ lại đánh bại.
Nhìn chiến bại sáu đạo điển nổi tiếng sư, hiện trường mọi người có thể nói là rung động và phần.
Bọn họ nhìn về phía Hạng Vân Long ánh mắt càng phát càng cuồng nhiệt cùng sùng bái.
Phải biết, cái này sáu đạo điển nổi tiếng sư cũng không phải là hạng người vô danh.
Bọn họ đã từng cũng đều là hổ bảng hạng trước 20 tên tồn tại, cho dù là ở cao thủ nhiều như Mây Thượng Hải đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng mà, bọn họ sáu người liên thủ lại như cũ thua ở Hạng Vân Long trong tay.
Hơn nữa còn bại được thê thảm như vậy.
Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ thật sự là khó mà tin tưởng.
Lão sư, các ngươi không có sao chứ?
Hạng Vân Long từ trên lôi đài nhảy xuống, đem các thầy từ dưới đất đỡ dậy, ân cần hỏi.
Mới vừa rồi hắn không cẩn thận khí lực dùng được lớn một chút.
Hu hu, ta không có chuyện gì.
Vân Long, ngươi thằng nhóc này tốc độ trưởng thành thật quá nhanh, chỉ bất quá mới ngắn ngủi 5 năm thời gian liền đem chúng ta cái này 6 lao ra đánh bại, hôm nay chúng ta duy nhất có thể thắng ngươi chỉ sợ cũng chỉ có quán chủ. Đúng rồi, ta nghe nói trước đây không lâu hổ bảng hạng thứ 6 hạ chạy về hướng đông hướng ngươi phát động khiêu chiến, thắng bại như thế nào? Lần này hổ bảng cập nhật sắp tới, ngươi hạng sẽ không có biến hóa chứ? Sáu vị đạo sư cười lắc đầu một cái, nhìn về phía Hạng Vân Long ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Tên này xuất thân nhà giàu có, thân phận địa vị không giống bình thường, có thể nói là vinh hoa phú quý hưởng vô tận, hết lần này tới lần khác thích tập võ, hoàn toàn không sợ chịu khổ, giờ phút nguy hiểm đó hắn thiên phú cao, là bọn họ bình sinh hiếm thấy. Vốn là ta muốn đi khiêu chiến thứ 3 Nhạc Lập Quần, kết quả có chuyện tạm thời không thể như nguyện, cho nên tháng này hạng sẽ không có thay đổi gì, hẳn vẫn là thứ 5. Hạng Vân Long cười trả lời. Hắn lời nói vương mới vừa là gầm, tiếng kinh hô liền từ bên cạnh học viên trong miệng truyền ra. Hồ bảng đổi mới. Bất quá, Hạng Vân Long sư huynh thật giống như không phải thứ 5. Nghe được học viên kia lời nói, mọi người đều là cả kinh, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc tò mò. Cho dù là Hạng Vân trong Long nhãn vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc. Còn có người không nhịn được hỏi, không phải thứ 5, đó là thứ mấy? Được, hình như là thứ 6. Người nọ do dự một tí trả lời. Thứ 6? Đám người sửng sốt một chút. Cho dù là Hạng Vân Long mình vậy nán lại một tí. Hắn mới vừa còn thể thành khẩn nói thứ hạng của mình sẽ không có biến hóa, vẫn là thứ 5. Kết quả hắn không nghĩ tới đánh mặt tới được nhanh như vậy, mình lại biến thành thứ 6. Chẳng lẽ nói trước đây không lâu hạng thứ 6 hạ chạy về hướng đông khiêu chiến hạng sư minh thành công. Mọi người đều là mặt đầy nghi ngờ nhìn Hạng Vân Long. Mới vừa cùng Hạng Vân Long giao thủ 6 đạo điển nổi tiếng sư vậy tò mò nhìn hắn. Vân Long, chẳng lẽ lần trước khiêu chiến ngươi bại bởi thứ 6 hạ chạy về hướng đông? Không có ạ. Hạng Vân Long lắc đầu một cái, đưa mắt rơi vào cha xem hổ bảng người học viên kia trên mình. Triệu sư đệ, vậy hôm nay hạng thứ 5 là ai? Một cái trước kia cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ra hỏa, hắn tên gọi Sở Dương. Sở Dương? Nghe vậy trên mặt mọi người đều là viết đầy nghi ngờ và giật mình. Danh tự này trước kia xác thực cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cho dù là Hạng Vân Long vậy cũng không nhịn được nhíu mày. Mình lại bị một cái vô danh tiểu tốt vượt qua. Lập tức, hắn sắc mặt trầm xuống lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Cho ngươi một phút thời gian, cha cho ta rõ ràng hổ bảng mới lên thứ 5 thằng nhóc kia tài liệu và vị trí. Một lát sau, Hạng Vân Long nhận được đối phương gọi điện thoại tới. Thiếu gia, đi qua điều tra, Sở Dương hiện tại Giang Châu. Cho ta chuẩn bị xong máy bay, một tiếng sau lên đường. Hạng Vân trong Long nhãn sắc bén chớp động, lạnh lùng mở miệng. Hắn có thể thua ở những người khác, nhưng hắn cũng không tuyệt cho phép mình bị một cái hạng người vô danh vượt qua. Nếu đoạt được ta hạng, hạng vậy thì để cho ta xem ngươi có hay không thực lực đó cùng bản sự đi. Cùng lúc đó, giống nhau một màn ở những địa phương khác lần lượt phát sinh. Dẫu sao, theo Sở Dương cường thế leo lên hổ bảng thứ 5, phía sau những người khác hạng cũng đi về sau rất một tên. Bị một cái tên không tác phẩm kinh điển ra hỏa bỗng nhiên vượt qua, đây là hổ bảng trên rất nhiều người đều khó tiếp nhận. Cho nên, nhóm lớn không phục người đều là nhanh chạy tới Giang Châu muốn đối Sở Dương phát động khiêu chiến. Ở người trong nước cửa là hổ bảng hạng biến hóa mà đưa tới sóng to gió lớn lúc đó, hải ngoại quốc tế ám vong lần trước cái hơn nữa trọng đại tin tức nhưng đưa tới một tràng to lớn động đất. Địa ngục vực sâu và hắc hải giám ngục gặp gỡ tiền sử cương địch, gần ngàn tên thành viên chết, ám bảng cường giả Ngải Thụy Tư và Gia Mi Tư chết trận, hắc ám chiến thần ập và tinh nguyệt thần lệ nạ thần bí mất tích, sống chết không biết. Cái tin tức này một khi quốc tế ám vong phát ra, liền ở hải ngoại đưa tới một tràng trước đó lớn chưa từng có chấn động. Địa ngục vực sâu và hắc hải giám ngục ngươi thành tựu toàn cầu năm lớn thế lực cao cấp một trong, bọn họ nội tình hùng hậu, sâu không lường được. Gần 5 năm tới bọn họ phát triển lại là nhanh mạnh nhanh nhẹn, uy danh hiển hách, làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật. Mọi người làm sao vậy không nghĩ tới cái này hai lớn thế lực cao cấp lại sẽ gặp to lớn như vậy đả kích. Ám bảng cường giả Ngải Thụy Tư, Gia Mi Tư huynh muội chết thì thôi, lại liền hắc ám chiến thần ập và tinh nguyện thần lệ nạ như vậy cao cấp đại lão cũng thần bí mất tích, sống chết không biết. Đây chính là gần 5 năm tới cho tới bây giờ không có phát sinh qua sự việc. Mọi người không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là dạng người gì hoặc là thế lực mới có thể đối bọn họ tạo thành to lớn như vậy đả kích. Mọi người nhiều mặt điều tra, cuối cùng cũng không có được tin tức cụ thể. Mọi người chỉ biết là trước đây không lâu Hắc Ám Chiến Thần A Dẹt và Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ hai đại chiến cường giả thần cấp dẫn thuộc hạ tiến vào đại hạ. Giờ khắc này, đã từng vô số trí nhớ lướt qua, đại hạ tựa hồ lần nữa trở thành hải ngoại rất nhiều thế lực cấm địa, để cho mọi người một lần nữa đối hắn giấy lên kính sợ chi tâm. Thậm chí, rất nhiều người cũng âm thầm hạ định quyết tâm, tuyệt không bước vào đại hạ quốc giới nửa bước. Dẫu sao, đại hạ là lính đánh thuê cấm địa, những lời này cũng không phải là truyền thuyết. Địa ngục vực sâu trụ sở chính, phòng nghị sự. Nơi này cường giả hội tụ, địa ngục vực sâu cao tầng tất cả đều bị triệu tập đến nơi này. Ngồi ở bàn họp ngay phía trước là một đạo thành thục diêm dúa loẹt loẹt bóng người. Nàng một đầu mái tóc tùy ý khoác lên sau vai, uyển chuyển bóc người bị một kiện màu tím quần lụa mỏng bao vây, lười biếng nằm ở trên ghế, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ tử diêm dúa loẹt loẹt cùng mị hoặc, tuyệt đối là bất kỳ người đàn ông đều khó kháng cự vưu vật. Có thể lớn như vậy trong phòng họp nhưng không người dám thưởng thức nàng cái này diêm dúa loẹt loẹt hấp dẫn vóc người, lại không dám cùng nàng mắt đối mắt. Người phụ nữ ánh mắt lạnh như băng từ trên người mọi người quét qua, tiếng trầm thấp từ miệng của nàng bên trong truyền ra. À, kế hoạch và hành động thất bại. Vương thượng đối các ngươi biểu hiện rất bất mãn. Nàng thanh âm không lớn, nhưng rơi vào hiện trường mọi người trong thai nhưng mang cho bọn họ áp lực lớn, làm bọn họ câm như hến. Bởi vì người phụ nữ này là địa ngục vực sâu dưới một người trên vạn người tồn tại. Bọn họ sống chết đều là ở nàng trong nhất nghiệm. Đồng thời, bọn họ trong lòng thầm giật mình không nghĩ tới ạp hành động lại sẽ thất bại. Ta cho ngươi cả tháng thời gian. Mang không trở về siêu phàm gen hạ mục và đại hạ chập long thi thể, như vậy các ngươi đi ngay chết. Hắc hải giám ngục trụ sở chính, u ám trong đại điện. Một đạo lười biếng bóng người đang nằm tại đại điện ngay phía trước trên ghế. Bởi vì trong điện ánh sáng quá mức mờ tối duyên cớ, căn bản là không thấy rõ nàng hình dáng, chỉ có thể xuyên thấu qua yếu ớt chỉ xem đến vậy một đôi khúc xạ ánh sáng nhạt thon dài đùi đẹp. Nàng lười biếng nằm ở trên ghế, một cái tay nâng cằm, tựa như đang giả vờ ngủ, để lại cho mọi người một cái tràn đầy vô hạn hà tưởng tiêu hồn hình bóng.
Báo cáo giám ngục trưởng, lớn.
Việc lớn không xong. Nhưng vào lúc này, một tên thuộc hạ vội vã từ bên ngoài chạy vào, lo lắng báo cáo. Nằm ở trên ghế bóng đẹp xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, lười biếng êm thai thanh âm chính là từ miệng của nàng bên trong truyền ra.
Chuyện gì như vậy kinh hoàng?
Khải bẩm giám ngục trưởng đại nhân, Lôi. Lẽ nạ trưởng lão bọn họ hành động thất bại, cùng chúng ta hoàn toàn mất liên lạc.
Nghe vậy, trên ghế vậy tiêu hồn bóng đẹp trên mình lười biếng biến mất không gặp, thay vào đó chính là vô tận lạnh như băng cùng uy nghiêm.
Toàn bộ trong đại điện nhiệt độ tựa hồ cũng xảy ra thay đổi.
Nàng nguyên bản lười biếng êm thai được thanh âm cũng đều đổi được băng lạnh.
Cha rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao?
Tạm thời
còn không biết, không quá chúng ta nhận được tin tức, đại hạ Chập Long chưa chết.
Lẽ nạ trưởng lão mất tích tựa hồ cùng hắn có to lớn liên quan.
Ngươi nói gì sao?
Đại hạ Chập Long chưa chết.
Chương 273, giai nhân nhớ nung.
Giang Châu, Triệu gia đại viện.
Tần Băng Tuyết một thân một mình ngồi ở trong sân nhìn phương xa bầu trời xanh thẳm ngẩn người. Nàng đã liên tục ngồi ở chỗ này chờ 3 ngày, nhưng mà người đàn ông kia chậm chạp chưa từng trở về. Cái này để cho nàng trong lòng tràn đầy lo âu nồng đậm và nhớ nung.
Nàng cho tới bây giờ không có phát giác được thời gian gặp qua được như vậy chậm chạp.
Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, đối với nàng mà nói tựa như vượt qua một cái thế kỷ rất dài.
Đầu óc bên trong vậy một thân một mình bắt giữ hắc ám chiến thần áp để cho tất cả người thành công rút lui đạo thân ảnh kia làm sao vậy vung tán không đi.
Thậm chí, nàng thường xuyên ở trong lòng tự trách, là bởi vì là nàng liên lụy hại Sở Dương.
3 ngày thời gian, nàng cả người cơm nước không ngon, gầy rất nhiều.
Băng Tuyết, ngươi cả ngày không ăn không uống, ở chỗ này ngu ngồi cũng không phải biện pháp à?
Ngươi nhiều ít ăn một chút chứ.
Còn như vậy tiểu tử, hắn phúc lớn mạng lớn tuyệt không có việc gì.
Triệu Lan Chi đi tới Tần Băng Tuyết bên người, nhìn nàng vậy gương mặt tiểu tụy, vỗ nàng bả vai an ủi.
Ở nàng vậy đôi thâm thúy mắt đẹp bên trong đồng dạng là tràn đầy hóa không ra lo âu.
Cứ việc nàng trong lòng đối Sở Dương ở tàu Hải Dương Lục Châu lên một ít hành vi rất là bất mãn, nhưng là mỗi tương ứng các nàng gặp phải nguy hiểm lúc đó, cái thằng nhóc đó luôn là thời gian đầu tiên xuất hiện ở các nàng bên người.
Cuối cùng, hắn càng là vì bọn hắn an toàn một mình lưu lại cản ở phía sau.
Cái loại này loại hành vi không thể nghi ngờ là để cho Triệu Lan Chi rất là cảm động.
Thần Băng Tuyết lông mi mau nhẹ nhàng run một tí, không nói gì.
"Cô, Băng Tuyết, thương hội trưởng tới."
Vừa lúc đó, Triệu Đại Bằng chạy vào báo cáo.
"Thương hội trưởng,
hắn làm sao tới?"
Mang nồng nặc nghi ngờ, Tần Băng Tuyết và Triệu Lan Chi đi tới phòng tiếp khách.
Gặp qua Triệu phu nhân, Tần tổng.
Thương Mỗ Lô mang tới thăm, xin hãy thứ lỗi.
Thương Tứ Hải nhìn qua hứng thú không hề cao, trên mặt viết đầy mệt mỏi, rất là khách khí nói:
"Không biết thương hội trưởng tới đây vì chuyện gì?"
Một phen đơn giản hàn huyên sau đó, Tần Băng Tuyết đưa mắt rơi vào Thương Tứ Hải trên mình, trầm giọng hỏi:
"Sở tiên sinh điện thoại không cách nào nghe, Thương Mỗ lần này tới là muốn gặp một tí hắn."
Thương Tứ Hải do dự một tí, mở miệng nói:
"Mặc dù Sở Dương đã trợ giúp bọn họ Tứ Hải Thương hội thành công lấy được Long Môn thi đấu hạng nhất, bọn họ Tứ Hải Thương hội trở thành Giang Châu Tam tỉnh công nhận bá chủ, cái khác tất cả thương hội đều đưa nghe theo bọn họ an bài và điều lệnh. Nhưng là bởi vì Sở Dương chậm chạp chưa từng hiện thân, hơn nữa thương thế hắn chưa lành, cho dù là có Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ hỗ trợ, vẫn có rất nhiều thương hội thế lực đối bọn họ tồn tại cực kỳ bất mãn.
Phi Ngưu Thương hội ở Trần Thiên Thụ dưới sự giúp đỡ thậm chí mời tới rất nhiều cao thủ ngoại viện, công khai cùng bọn họ Tứ Hải Thương hội đối nghịch, để cho Thương Tứ Hải bận bịu được bể đầu sức chán. Ngày mai Trần Thiên Thụ bọn họ lại là đánh triệu tập đầu rồng hội nghị bày ra hồng môn yến, để cho Thương Tứ Hải bọn họ dự tiệc. Thương Tứ Hải thật sự là không có cách nào, cho nên mới tùy tiện tới cửa, muốn mời Sở Dương hỗ trợ.
Dẫu sao, Trần Thiên Thụ sau lưng Thiên Sứ Đầu Tư tập đoàn, giao thiệp rộng hào phóng, không giống bất thường.
Thương hội trưởng, thực không dám giấu giếm.
Từ trên biển biệt ly sau đó, Sở Dương đến hiện tại vẫn chưa về, chúng ta vậy không có liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn.
Thần Băng Tuyết do dự một tí, cười khổ trả lời.
Cái gì?
Sở tiên sinh đến hiện tại vẫn chưa về?
Câu trả lời này không thể nghi ngờ là để cho Thương Tứ Hải thất kinh.
Lấy hắn đối Sở Dương biết rõ, không hề cho rằng hắn sẽ táng thân ở trên biển, thua ở Hắc Ám Chiến Thần Đạp và Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ bọn họ trong tay. Cho nên hắn cho rằng Sở Dương đã sớm trở lại Triệu gia, nhưng không nghĩ tới liền Tần Băng Tuyết bọn họ vậy không có liên quan tới bất cứ tin tức gì của hắn.
Đúng vậy.
Tần Băng Tuyết trong mắt lóe lên một chút thảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Tần tổng, Triệu phu nhân,
các ngươi không cần lo lắng, Sở tiên sinh phúc lớn mạng lớn, tuyệt không có việc gì.
Ta hiện tại đi trở về phát động thương hội nhân viên, hỏi thăm liên quan tới Sở tiên sinh rơi xuống và tin tức.
Lập tức, Thương Tứ Hải cấp vội vàng an ủi.
Hai bên lại lần nữa trò chuyện mấy câu, Thương Tứ Hải liền đứng dậy cáo tử.
À,
nhìn Thương Tứ Hải rời đi hình bóng, Triệu Lan Chi không nhịn được thở dài một cái.
Băng Tuyết, ta mới vừa nổi liền ngươi thích ăn nhất tổ yến thịt viên canh, đi nhanh nếm thử một chút.
Mẹ, ta tạm thời không khẩu vị, không muốn ăn.
Ta trở về phòng, một người yên lặng một chút.
Tần Băng Tuyết lắc đầu một cái, lê thân thể mệt mỏi hướng gian phòng bước đi, cuối cùng đem cửa phòng đóng lại.
Thằng nhóc, ngươi nếu là không chết, liền mau trở lại đi.
Nhìn Tần Băng Tuyết vậy tiểu tụy hình dáng, Triệu Lan Chi trong mắt đều là yêu thương, tự lẩm bẩm.
Nàng có thể không muốn nhìn thấy con cái mình ở nhà thủ tiết.
Triệu phu nhân, ngươi nói nếu ai không có chết liền mau trở lại ạ?
Nàng lời nói mới vừa là gầm, tràn đầy từ tính thanh âm quen thuộc liền ở bên tai của nàng vang lên.
Nha.
Đột nhiên vang lên thanh âm suýt nữa dọa Triệu Lan Chi giật mình.
Khi nàng nhìn thấy vậy hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nàng trước mặt Sở Dương lúc đó, có thể nói là vừa mừng vừa sợ.
Thằng nhóc ngươi có thể coi như là trở về, ta lấy vì ngươi đã chết đâu.
Có ngươi như thế xinh đẹp trượng mẫu nương và lão bà, ta coi như là muốn chết vậy bỏ không được à?
Sở Dương nửa trêu trêu ghẹo mới nói.
Không biết vì sao, Triệu Lan Chi cảm giác Sở Dương những lời này nghe là lạ.
Sở Dương tựa hồ vậy ý thức được trong đó không ổn, vội vàng rời đi đề tài. Hu hu, Băng Tuyết đâu? Ngươi cái này liên tiếp đã mấy ngày cũng không có tin tức, nàng lo lắng được cơm nước không ngon, mới vừa đem mình nuốt ở trong phòng. Này, đây là ta mới vừa cho nàng nổi tổ yến thịt viên canh, giao cho ngươi. Triệu Lan Chi hung ác trợn mắt nhìn Sở Dương một mắt, đem nổi tốt tổ yến thịt viên canh nhét vào Sở Dương trong tay. Sở Dương gật đầu đi về phía Tần Băng Tuyết gian phòng, phát hiện cửa phòng khóa trái liền gõ cửa phòng một cái. Mẹ, ta không muốn ăn, ngươi để cho ta an tĩnh xuống, chớ quấy rầy ta. Nghe được bên trong nhà tiếng chuyển tới, Sở Dương nhếch miệng lên, mỉm cười cười một tiếng. Hắn cũng không có lại tiếp tục gõ cửa, mà là dự định từ sân thượng đi vào cho Tần Băng Tuyết một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù Tần Băng Tuyết gian phòng ở biệt thự lầu 3, nhưng là đối với Sở Dương tới nói không có bất kỳ độ khó. Hắn rất nhanh liền im hơi lặng tiếng leo đến Tần Băng Tuyết gian phòng trên ban công, xa xa liền thấy được vậy ngồi ở trong phòng ảm đạm hao tổn tinh thần bóng đẹp. Rất nhiều là mới vừa tắm qua duyên cớ, trong không khí còn lưu lại tắm gội mùi vị cùng Tần Băng Tuyết trên mình vậy cổ nhàn nhạt thơm dịu dung hợp. Chỉ là người lần trước miệng liền cảm giác được thấm vào lòng người, tinh thần sảng khoái, nội tâm lại là dâng lên một cổ không khỏi sao động. Nàng xóa một đầu mái tóc ướt nhẹp, mặc một bộ màu trắng nhạt quần ngủ lặng lặng nằm ở trên ghế xem trước điện thoại bên trong Sở Dương tấm ảnh người. Tần Băng Tuyết dáng người thật sự là quá mức quyền chuyển, lại không sách vậy mê người đường cong, tuyệt đẹp dáng vẻ. Vẹn vẹn là cánh tay hạ cái này hơi run thiên thiên eo thon nhỏ cũng đã để cho người tiêu hồn không dứt. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động, Sở Dương liền cảm thấy một khắc sau thì phải hồn phi phách tán. Phối hợp không khí bên trong tràn ngập hương thơm và nàng vậy ảm đạm hao tổn tinh thần hình dáng, hơn nữa có khó tả sức dụ dỗ, để cho Sở Dương theo bản năng nuốt nước miếng một cái, tim đập nhanh hơn. Hắn vừa muốn mở miệng, Tần Băng Tuyết liền đối với điện thoại di động tấm ảnh tự lẩm bẩm. Ai để cho ngươi cái này tên khốn kiếp ở thời khắc mấu chốt có anh hùng? Hừ, cũng biết đùa bỡn khóc và xấu xa. Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu có thể xuất hiện ở ta trước mà nói, như vậy ta liền không có đền bù đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tần Băng Tuyết đã nhắm hai mắt lại, bắt đầu mấy lần đến tới. Nhìn Tần Băng Tuyết thời khắc này hình dáng, nghe được nàng lời nói, Sở Dương trên mặt hiện ra lau một cái vui vẻ yên tâm nụ cười hạnh phúc. Hắn không nghĩ tới bị người thấp thỏm cảm giác là hạnh phúc như vậy và tuyệt vời. Hắn càng không nghĩ đến trong ngày thường cao quý đẹp lạnh lùng Tần Băng Tuyết lại cũng có như vậy ngây thơ hồn nhiên một mặt. Hắn cất bước, im hơi lặng tiếng đi tới Tần Băng Tuyết bên cạnh. Làm Tần Băng Tuyết đếm xong cái cuối cùng đếm lúc đó, nàng từ từ mở ra hai mắt nhắm chặt. Khi nàng nhìn thấy đứng ở trước mặt bóng người lúc đó, cả người sững sờ tại chỗ. Nàng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ, có chút khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Thậm chí, nàng còn vươn ngọc thủ bấm bóp mình mặt tuyệt mỹ. Chương 274, xa cách từ lâu ôn tình. T. Ta đây không phải là đang nằm mơ. Trên mặt truyền tới đau đớn để cho Tần Băng Tuyết ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Nàng tinh mỹ không rảnh trên gương mặt đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Dương, thật sự là ngươi. Ngươi bình an vô sự trở về. Nhìn trước mắt người đẹp, cảm nhận được ánh mắt nàng và trong giọng nói ân cần. Sở Dương cười xuề bàn tay ra sờ một cái nàng đầu nhỏ, mở miệng cười. Không sai, là ta. Ta bình an vô sự trở về. Nhưng mà ngươi làm sao sẽ im hơi lặng tiếng xuất hiện ở nơi này? Ta mới vừa rồi gõ cửa, ngươi không mở cửa ta không thể làm gì khác hơn là từ bên ngoài sân thượng lật tiến vào. Đạt được Sở Dương khẳng định trả lời, cảm nhận được đỉnh đầu chuyển tới nhiệt độ, Tần Băng Tuyết kềm nén không được nữa trong lòng tâm trạng. Nàng đưa tay ra đem Sở Dương ôm vào trong ngực, cho hắn một cái thâm tình ôm chặt. Người cái này tên con kiếp, cũng không biết gọi điện thoại báo tin bình an, hại người nhà lo lắng gần chết. Nghe được Tần Băng Tuyết vậy tràn đầy trách cứ và ân cần lời nói, Sở Dương cười trả lời. Điện thoại di động hết pin. Cho nên, không đợi Tần Băng Tuyết mở miệng, Sở Dương tiếp tục nói, ta mới vừa nhưng mà chính thai nghe được, ngươi đến 3 tiếng nếu là ta có thể xuất hiện ở bên cạnh ngươi nói, liền không có đền bù đáp ứng ta một cái yêu cầu. Sở Dương nói để cho Tần Băng Tuyết gò má ngay tức thì đổi được đỏ bừng. Nàng vội vàng buông ôm Sở Dương hai tay, không dám đi xem Sở Dương ánh mắt, chột dạ cúi đầu. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới mình lời nói kia lại sẽ bị Sở Dương nghe được, thật sự là quá mất mặt. Hơn nữa lời này là mình chính miệng nói ra được, vạn nhất hắn dùng cái yêu cầu này xách lên cùng nàng vậy. Nghĩ tới đây, Tần Băng Tuyết tâm tình khẩn trương, một viên tâm hồn thiếu nữ tim đập bịch bịch. Có thể nàng nói chuyện từ trước đến giờ là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói đáng tin. Lập tức, nàng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái. Ừ, ta có thể không có đền bù đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Đây chính là chính ngươi nói, cũng không thể nói không giữ lời nha. Sở Dương ánh mắt từ Tần Băng Tuyết vậy huyền chuyển vóc người trên quét qua, cuối cùng đưa tay nâng nàng cằm, cười miệng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, một cổ kiểu khác tâm trạng ở trong không khí lan tràn. Nhìn Sở Dương vậy gần trong gang tấc gương mặt, đón Sở Dương vậy ánh mắt nóng bỏng. Cảm nhận được trên người hắn tản mát ra nồng nặc khí tức phái nam, Tần Băng Tuyết chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, tâm tình đổi được càng phát ra khẩn trương. Nàng trắng như tuyết ngọc cảnh trên lại là dâng lên một tầm nhàn nhạt đỏ ửng. Ngược lại là bởi vì tâm tình khẩn trương thái quá mà kịch liệt phập phồng, áo quần bọc không ở trắng như tuyết vén lên trận trận sóng lớn, lộ vẻ được càng phát ra xinh đẹp động lòng người. Ngay tại nàng lấy là Sở Dương sắp xách lên vậy phải cầu lúc đó. Sở Dương nhưng dương lên tay trái bưng tổ yến thịt viên canh. Mau thừa dịp nhiệt đem chén này tổ yến thịt viên canh ăn. Thần Băng Tuyết, o, oh, o. Oh. Nàng vốn cho là Sở Dương sẽ xách lên vậy vô lễ yêu cầu. Nào biết lại là để cho nàng ăn trước mắt chén này tổ yến thịt viên canh. Đơn giản là nhanh nàng eo. Nàng nguyên bản khẩn trương tâm tình vậy ngay tức thì đạt được buông lòng. Chỉ là không biết vì sao đấy lòng lại có một cổ không nói được không nói rõ thất lạc. Không đợi Tần Băng Tuyết mở miệng, Sở Dương đã cầm lên thìa súp đút tới miệng nàng bên. À, há miệng. Hồ đồ trạng thái Tần Băng Tuyết theo bản năng dương ra hấp dẫn miệng. Sở Dương đem tổ yến thịt viên đút vào miệng của nàng bên trong. Có lẽ là hắn cho tới bây giờ không có này hơn người duyên cớ, lộ vẻ được có chút vụ về. tươi đẹp nước canh lại là từ Tần Băng Tuyết làm người hài lòng khỏe miệng tuột xuống, là nàng bình thêm mấy phần diêm dúa loẹt loẹt và mị hoặc, làm người ta nghĩ thế nào liền liền. Sở Dương ánh mắt đều thẳng, cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Tần Băng Tuyết gò má ửng đỏ, thẹn thùng túi đầu xuống. Vậy vừa túi đầu ôn nhu thật giống như thủy liên hoa vậy, không khỏi gió lạnh thẹn thùng, chỉ đẹp tới cực điểm. Sở Dương trong chốc lát cũng xem được ngây ngẩn, cho đến Tần Băng Tuyết nhẹ ho tiếng vang lên, Sở Dương phương mới hoàn hồn lại. Hắn vội vàng múc một muỗng thịt viên canh đút tới Tần Băng Tuyết mép. Hắn cái này vụng về hình dáng để cho Tần Băng Tuyết không nhịn được muốn cười. Được rồi, không nhọc phiền đại giá ngươi, vẫn là ta tự để đi. Trong lúc nói chuyện, Tần Băng Tuyết đưa tay cầm hướng Sở Dương trong tay thìa suốt. Ai nha, ngươi ngồi vẫn là ta tới đút ngươi đi. Ngươi cái này vụng về dáng vẻ, ta sợ ngươi đút tới lô mũi của ta bên trong, vẫn là ta tự mình làm đi. Yên tâm, sẽ không. Ở hai người cướp đoạt thìa suốt trong quá trình, Sở Dương bưng chén canh tay nhưng chợt chợt một cái. À. Theo tiếng kinh hô từ Tần Băng Tuyết trong miệng truyền ra, chén canh bị đánh lật, bốc hơi nóng nước canh ngã xuống Tần Băng Tuyết trên mình, đem trước ngực nàng quần áo cũng dính vào màu sắc. Băng Tuyết, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi như thế nào? Có hay không phòng? Sở Dương cả kinh thất sắc, luôn cuống tay chân giúp Tần Băng Tuyết lau chùi trước ngực áo quần. Hắn hai tay lại là trong lơ đãng chạm tới màu trắng vải hạ vậy vui sướng mềm mại. Chỉ bất quá, giặt rào quan tâm và sốt ruột Sở Dương cũng không có chú ý tới vậy đặc biệt cảm giác, mà là vội vàng nói: "Băng Tuyết, đem ngươi hai tay bắt lại, ta xem có hay không phòng." Trong lúc nói chuyện, hắn lại là rời Tần Băng Tuyết bưng bít ở bên cạnh hai tay. Trong thoáng chốc, vậy bị vải bọc không ở trắng như tuyết cảnh đẹp liền hiện lộ ra. Chỉ bất quá, nơi này da thịt quá mức mềm non, hơn nữa mới vừa bị nước canh phòng qua duyên cớ. Da thịt trắng như tuyết hiện ra mảng lớn màu đỏ, phản phất một đóa nở rộ ở núi tuyết ở giữa hoa mai, tăng thêm liền mấy phần mê người. Sở Dương cả người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, tự lẩm bẩm, cũng nóng đỏ. Được nhanh chóng lạnh đắp một tí. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng vọt vào phòng tắm tìm tới một cây lạnh khăn lông. Hắn đang muốn cầm lạnh khăn lông thoa lên vậy trắng như tuyết mềm mại trên, Tần Băng Tuyết rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn vội vàng đẩy ra Sở Dương, hai tay bưng bít ở ngực, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng vọt vào trong phòng tắm. Băng Tuyết, đừng dùng nước nóng, nhớ đa dụng nước lạnh xông lên một tí. Sở Dương sửng sốt một chút, ngay sau đó có lòng tốt nhắc nhở. Nghe được Sở Dương lời nói, nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Tần Băng Tuyết đơn giản là xấu hổ muốn chết. Nàng tâm tình lại là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Ước chừng nửa tiếng sau, Tần Băng Tuyết đổi bộ quần áo từ trong phòng tắm đi ra. Thời khắc này nàng thật cao bản khởi liền vậy tóc dài, hiện lộ ra tinh xảo không rảnh gò má và trắng như tuyết ngọc cảnh. Huyền chuyển dáng người một kiện màu hồng kim đan áo lấp bọc, vê chữ cổ áo hạ loáng thoáng có thể thấy được bị phỏng một phiến hồng ấn, làm người ta ánh mắt thời gian đầu tiên liền bị nó hấp dẫn. Không nhịn được nghĩ muốn gỡ ra quần áo xem vậy hồng ấn phạm vi và vải xuống cảnh đẹp. Như thế nào? Đau không? Nhìn Tần Băng Tuyết ngực vị trí hồng ấn, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút tự trách, ân cần hỏi. Tần Băng Tuyết tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt, không nói gì. Đây là ta đặc chất phòng thuốc, ta giúp ngươi lau một tí. Hàn rất mau thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Thấy vậy, Sở Dương từ trong túi móc ra một hộp thuốc dán đi tới Tần Băng Tuyết trước mặt nói. Không cần. Tần Băng Tuyết thần sắc lãnh đạm cự tuyệt hắn. Giờ khác này nàng tựa hồ lần nữa khôi phục ngày thường vậy lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm nữ vương khí thế. Cái này. Băng Tuyết, ta trước thật không phải cố ý, ta nhìn phòng thật nghiêm trọng hơn nữa phạm vi rất lớn, nếu không phải kịp thời xử lý sẽ nổi lên ngâm nước, phía sau sẽ thối rữa. Sở Dương vội vàng nói. Bá. Sở Dương lời còn chưa nói hết, Tần Băng Tuyết liền cướp đi trong tay hắn thuốc dán. Hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Sở Dương mặt đầy không biết làm sao, ngoan ngoãn bước lui ra gian phòng. Hô. Đợi đến Sở Dương rời đi gian phòng, Tần Băng Tuyết mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cả người nằm ở trên giường, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Mới vừa vậy thái độ lạnh lùng là nàng vì để tránh cho mình lúng túng, cố ý giả vờ. Dẫu sao, bị phỏng chuyện này cũng không trách được Sở Dương. Sau đó, nàng đưa mắt rơi ở trong tay thuốc dán trên. Hơi làm trầm ngâm, nàng vặn mở thuốc dán nắp, giải khai áo quần, hiện lộ ra trắng như tuyết ngạo nghệ đỉnh núi. Sau đó, nàng cầm lên thuốc dán nhẹ nhàng ở phòng bộ phận lau. T. Ừ. Làm thuốc dán sức ở trên da thịt một khắc kia, vậy lạnh như băng xúc cảm để cho Tần Băng Tuyết không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sau đó liền hóa thành một tiếng khó mà miêu tả than nhẹ, gò má đổi được đỏ ửng. Nàng không nghĩ tới Sở Dương thuốc dán công hiệu lại lớn mạnh như vậy. Sức ở phòng vị trí lúc vậy băng lạnh buốt cảm giác thật là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Chương 275, đầu rồng hội nghị. Đợi đến Tần Băng Tuyết từ gian phòng đi ra lúc đó, trên người nàng phòng đã hết bệnh. Không chỉ không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì, hơn nữa nơi đó da thịt tựa hồ càng thêm trắng như tuyết mê người. Cái này để cho Tần Băng Tuyết trong lòng có thể nói là giật mình không thôi. Cái này thuốc dán chức năng và hiệu quả không khỏi vậy quá mạnh mẽ một chút. Băng Tuyết, như thế nào? Không đau chứ? Thấy Tần Băng Tuyết từ trong phòng đi ra, Sở Dương đưa mắt rơi vào trước ngực của nàng, cười hỏi. Chả ngươi. Tần Băng Tuyết không trả lời mà là đem thuốc dán nhét vào Sở Dương trong tay, xoay người hướng bên ngoài phòng mặt. Trải qua mới vừa rồi một loạt sự việc, nàng còn không biết nên dùng thái độ gì đi đối mặt Sở Dương và xử lý quan hệ giữa bọn họ, cho nên lựa chọn trốn tránh. Đúng rồi, thương hội trưởng tới tìm ngươi. Như là nghĩ tới điều gì, Tần Băng Tuyết dừng chân một cái, xoay đầu lại nói. Lao thương tới tìm ta. Có chuyện gì không? Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không hiểu ổn định. Hắn không có nói rõ. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, ngươi có thể cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Tần Băng Tuyết lưu lại một câu nói liền vội vã rời đi. Sở Dương từ trong túi móc ra hao hết lượng tin tắt máy điện thoại di động, đang chuẩn bị trở về phòng đi lấy cục sạc điện sạc điện. Triệu Chấn Hoa lão gia tử đạt được Sở Dương trở về tin tức sau đó, liền thời gian đầu tiên mang Triệu Thiên Hoàng, Triệu Chấn Nam bọn họ trước tới thăm. A Dương, ngươi có thể coi như là trở về. Mọi người cũng lo lắng gần chết, như thế nào? Ngươi không có bị thương chứ? Triệu Chấn Hoa lão gia tử kéo Sở Dương tay, đánh giá hắn thân thể, một mặt ân cần hỏi: "A Dương, ngươi không biết, ngươi không trở về cái này, mấy tiên lão gia tử bọn họ đều là cơm nước không ngon, ăn ngủ không yên, nhất là Băng Tuyết, cũng gầy quá nhiều cân." Triệu Chấn Nam, Triệu Thiên Hoàng bọn họ cũng là mở miệng cười. Bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào tán thưởng còn có sâu đậm tính sợ cùng cảm kích. Nếu như không phải là người đàn ông này, bọn họ sợ rằng đã táng thân ở trên biển. Hơn nữa người đàn ông này đang đối mặt hắc ám chiến thần áp, tinh nguyệt thần lệ nã bọn họ nhiều như vậy tình huống của địch nhân hạ vẫn có thể bình an trở về. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy Sở Dương đứng trước mặt bọn họ thật sự là khó mà đi tin tưởng. Bọn họ càng không cách nào đi hiểu Sở Dương rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá, hết thảy các thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Sở Dương là Tần Băng Tuyết trợ phu, là bọn họ người của Triệu gia. Có như vậy một vị thủ đoạn thông thiên tồn tại, bọn họ Triệu gia ắt phải đem sẽ thành được hơn nữa huy hoàng cùng mạnh mẽ. Ông ngoại, cảm ơn các ngươi quan tâm, ta không có sao, những ngày qua để cho các ngươi lo lắng. Sở Dương cười đáp lại. Ha ha, không có sao liền tốt, trở về liền được a. A Dương, ta đã sai người chuẩn bị xong dạ tiệc, đi. Chúng ta đi cho người tiếp đón khách. Mời khách dùng cơm ăn được đặc biệt là đất náo nhiệt. Sở Dương xứng đáng không thẹn trở thành đám tiệc nhân vật chính. Triệu Thiên Hoàng, Triệu Chấn Nam, Triệu Đại Bằng bọn họ lại là liên tục cho Sở Dương mời rượu, để cho ngồi bên cạnh Triệu Lan Chi và Tần Băng Tuyết vậy bội cảm có mặt. Làm bữa này mời khách dùng cơm ăn tới, Sở Dương đã có mấy phần say. Sở Dương, ngươi làm sao uống như thế nhiều rượu? Đi, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Thấy Sở Dương say khướt hình dáng, Tần Băng Tuyết xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, hơi làm trầm ngâm đỡ Sở Dương. Sở Dương chính là thuận thế đem thân thể tựa vào nàng trên mình, nghe trên người nàng vậy nhàn nhạt thơm dịu. Men say tựa hồ càng đậm mấy phần. Ông ông ông. Hai người vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, Tần Băng Tuyết điện thoại di động liền vang lên. Ai à? Sở Dương ôm Tần Băng Tuyết vai, nghi ngờ hỏi. Là thương hội trưởng gọi điện thoại tới, hỏi ngươi bình an trở về chưa? Ta không phải nói với ngươi, thương hội trưởng tìm ngươi có chuyện gì không? Tần Băng Tuyết trợn mắt nhìn Sở Dương một mắt, đầy mặt không biết làm sao. Ta lúc ấy đang chuẩn bị sạc điện cho điện thoại di động hồi hắn điện thoại, nào biết ông ngoại bọn họ tới. Đưa điện thoại di động cho ta. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương từ Tần Băng Tuyết trong tay nhận lấy điện thoại. Này, lão thương. Là ta, Sở Dương. Có chuyện gì? Sở tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Trễ như vậy còn quấy rầy ngài. Ta bên này không có chuyện gì, chính là lo lắng ngươi cho nên gọi điện thoại hỏi một chút. Hôm nay nghe được ngài bình an trở về, ta cũng yên lòng. Thời gian không còn sớm, ta liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nghe được Sở Dương thanh âm, điện thoại đối diện Thương Tứ Hải trên khuôn mặt chất đầy nụ cười. Lòng hắn để treo cục đá lớn kia vậy thì hoàn toàn buông lòng xuống. Trần Thiên Thụ muốn nhất thống Giang Châu, lôi kéo thế lực khắp nơi. Hôm nay Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất hỗn loạn không dứt, Sở Dương trở về không thể nghi ngờ là một quả định hải thần châm. Sở Dương biết Thương Tứ Hải tính tình, hắn gọi điện thoại tới quan tâm là thật, nhưng khẳng định còn có chuyện khác. Lập tức, hắn trầm giọng nói, "Được rồi, lão thương, ngươi liền đừng cùng ta vòng vo. Mau nói một chút đi, chứ quan tâm ta già còn có chuyện gì?" "Chuyện ta không nóng nảy, Sở tiên sinh ngài trước cùng Tần tổng nghỉ ngơi, đợi người tỉnh ngủ, chúng ta sẽ liên lạc lại." Cúp điện thoại, Thương Tứ Hải trên mặt lộ ra lau một cái đã lâu nụ cười. Hắn xoay đầu lại hướng trước nhìn hắn Hạ Bắc Phong, kiếm kinh phong trên người của bọn họ, mở miệng cười. "Sở tiên sinh đã bình an trở về. Phái người nói cho Hứa Phi Ngưu tên khốn kiếp kia, ngày mai đầu rồng hội nghị chúng ta sẽ đúng lúc đến nơi hẹn. Ta ngược lại là muốn xem, hắn có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới." Ùm. Nghe Thương Tứ Hải lời nói, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ thần tình kích động, vội vàng gật đầu. Giang Châu, trung tâm thành phố nào đó người giàu biệt thự. Trần Thiên Thụ trong miệng ngậm si gà, lười biếng nằm trên ghế salon hút mây nhà khói, thưởng thụ hấp dẫn tiểu tỷ tỷ massage. Như là nghĩ tới điều gì, hắn đưa mắt rơi ở bên cạnh cung kính đứng Bạch Tương trên mình, tao mày hỏi: "Có tra được La Ôn Ninh rơi xuống và tin tức sao?" Trần Tiên Sinh, nghe nói La Ôn Ninh ở trên thuyền thời điểm cùng Thương Tứ Hải bọn họ sống chung một chỗ, thuyền mẹ cặp bờ sau nàng liền tan biến không còn dấu tích, trước mắt không có tra được liên quan tới nàng bất kỳ rơi xuống. Trần Thiên Thụ chân mày nhíu thành chữ bát, lạnh giọng nói, tiếp tục phái người tìm, nhất định phải đem nàng cho ta tìm ra. Người phụ nữ này nhưng mà hiếm có vưu vật, hắn nuôi lâu như vậy có thể còn chưa kịp hưởng thụ. Hơn nữa, người phụ nữ này hiệu suất làm việc tương đối khá, chính là một cái không thể hơn được nhân tài. Nhưng vào lúc này, thanh thúy tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Phi Ngưu từ bên ngoài đi tới, hướng Trần Thiên Thụ cùng tình báo cáo. Trần Tiên Sinh, mới vừa Thương Tứ Hải sai người chuyển tới tin tức. Ngày mai đầu rồng hội nghị, bọn họ Tứ Hải Thương hội đem đúng lúc tham gia. Nghe vậy, Trần Thiên Thụ cặp mắt híp lại, lạnh mở miệng cười. Không nghĩ tới tên này ngược lại là rất có dũng khí. Đã như vậy các ngươi liền thật tốt an bài một tí, tranh thủ ngày mai một lần hành động bắt lại Giang Châu. Hứa Phi Ngưu do dự một tí, mở miệng nói: "Trần tiên sinh, ngài nói Thương Tứ Hải đột nhiên này đáp ứng tham gia đầu rồng hội nghị có phải hay không là ở cùng chúng ta đùa bỡn bị bậm à? Một cái bị thương trên người ra hỏa hơn nữa Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long vậy hai người tàn phế có thể đùa bỡn đi ra hoa dạng gì?" Trần Thiên Thụ trong mắt lóe lên một chút khinh thường, lạnh mở miệng cười. Ngay sau đó, hắn trầm giọng hỏi: "Đúng rồi, Thẩm đại sư bọn họ đến sao?" "Trần tiên sinh, ta đã đem Thẩm đại sư từ sân bay nhận lấy." Hắn thoại phương mới là gầm, Nô Khiếu liền từ bên ngoài đi vào. "Vậy còn không mau đem Thẩm đại sư mời vào." Nghe vậy, Trần Thiên Thụ vui mừng, mở miệng cười. Rất nhanh, một tên hai màng tang ban trắng, mặt mũi ngay ngắn, mặc màu đỏ nhạt đường trang lộ vẻ được khí độ bất phàm trung niên nam đi vào. "Thẩm Thiên Tam, Thẩm gia quyền người sáng lập, đã từng trên giang hồ danh chấn nhất thời cao thủ hàng đầu, thực lực có thể nói là sâu không lường được. Năm đó bị dự là có khả năng nhất leo lên long bảng người đàn ông. Chỉ tiếc, bởi vì vợ tử vong và con gái mất tích, hắn lựa chọn ẩn lui giang hồ, Quy Ẩn Điện Viên. Chính là Trần Thiên Thụ hao tốn rất lớn khí lực và giá phải trả mới đưa hắn từ trong núi sâu mời đi ra. Ở hắn sau lưng còn đi theo hai người khí vũ hiên ngang, khí thế ác liệt thanh niên, đều là hắn học trò. Bọn họ lần này đi theo Thẩm Thiên Tam xuống núi liền là muốn xông ra danh tiếng lớn như vậy. Thấy Thẩm Thiên Tam đến, Trần Thiên Thụ vội vàng đứng dậy cười nghênh đón. "Thẩm đại sư, ngài rốt cuộc đã tới. Ngày mai đầu rồng hội nghị, liền toàn dựa vào ngài." Chương 276, hùng hổ dọa người. Có lẽ là tối hôm qua uống quá nhiều rượu duyên cớ, Sở Dương ngủ một giấc tỉnh đã là buổi chiều. Hắn mở điện thoại di động lên phát hiện phía trên có Thương Tứ Hải cho hắn nhắn lại. Phía trên cho biết liền hắn đầu rồng hội nghị triệu tập thời gian và địa điểm. Sở Dương nhìn xuống thời gian, lúc này đã là buổi chiều 3h, đầu rồng hội nghị vừa vặn bắt đầu. Hắn rửa mặt một tí, đổi bộ quần áo, vội vàng hướng đầu rồng hội nghị hiện trường chạy tới. Dĩ nhiên, ở từ Thương Tứ Hải trong miệng biết đây là Hồng Môn Yến sau đó, Sở Dương cũng làm nhất định an bài. Dẫu sao, Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song hai tên kia còn ở Giang Châu. Đây chính là miễn phí hai người đánh tay. Đầu rồng hội nghị là do Trần Thiên Thụ nâng đỡ Phi Ngưu Thương hội phát động, địa điểm cũng là bọn họ chọn. Ở thành phố Giang Châu ngoại ô Thiên Hồ Sơn Trang. Hôm nay Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất tất cả thương hội đại lão gần như tất cả đều tề tụ ở nơi này. Nhìn bị mời mà đến các vị đại lão, Hứa Phi Ngưu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trống không ba cái vị trí lúc đó, nhưng không nhịn được nhíu mày. Cái này ba cái vị trí theo thứ tự là Lưu Cái Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long và Thương Tứ Hải. Hôm nay đầu rồng hội nghị triệu tập sắp tới, có thể ba cái tên này chậm chạp chưa từng hiện thân, không thể nghi ngờ là để cho Hứa Phi Ngưu rất khó chịu. Ba, Hùng Phách Tiên, Thương Tứ Hải những tên kia nên sẽ không bởi vì sợ mà không dám tới chứ? Rất nhiều Hiệu Phong không nhịn được thấp giọng nói, bọn họ nếu như không tới, như vậy Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất bá chủ vị liền đem rơi vào trên đầu chúng ta, cho nên bọn họ sẽ không đến. Hứa Phi Ngưu nhếch miệng lên, lạnh mở miệng cười. Hùng hội trưởng, Đỗ hội trưởng. Hắn lời nói mới vừa là gầm, trong đám người đột nhiên chuyển tới một hồi xôn xao. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hai đạo trên mình quấn băng vải, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua có chút tiểu tụy bóng người mang một số đông người tay chạy tới hiện trường. Bất ngờ chính là Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long. Ban đầu hắn hai người chúng ta liều chết kịch đấu chú cửu, người bị trọng thương, sinh mạng đe dọa. Mặc dù Sở Dương vận dụng Thái Ức Thần Châm giữ được bọn họ tính mạng, nhưng là bọn họ thương thế thật sự là quá nặng, lại lên tình huống khẩn cấp Sở Dương không có thể tiến hành đến tiếp sau này chữa trị. Cho nên hôm nay bọn họ vẫn là trọng thương thêm thân, thực lực giảm bất nhiều. Có thể nói, nếu như không phải là Sở Dương mà nói, hai người bọn họ đã chết. Hùng hội trưởng, Đỗ hội trưởng, các ngươi có thể tính ra. Ta nghe người ta nói các ngươi trọng thương nằm liệt giường, sinh mạng đe dọa, chỉ nửa bước vào quỷ môn quan, còn lấy vì các ngươi không tới được đâu. Hứa Phi Ngưu nên đón, cười lớn nói. Nếu như đặt ở ngày thường, Hứa Phi Ngưu quả quyết là không dám cùng Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ nói như vậy nói. Nhưng mà hiện tại bọn họ thương thế chưa lành, thực lực giảm bất nhiều. Thậm chí dưới tay hắn một ít đại tướng vậy đều rối rít đầu phục bọn họ. Cộng thêm ngày hôm nay Trần Tiên Sinh bọn họ sớm có an bài, cho nên Hứa Phi Ngưu mới không đem hắn hai người chúng ta coi ra gì. Hãy bất nói nhảm đi, đem ngươi mọi người triệu tập đến, cái gì dám nhanh chóng bán. Hùng Phách Thiên thần sắc băng hàn, không nhịn được nói. Ha ha. Hùng hội trưởng tính tình vẫn là gấp như vậy, ngươi ngồi trước một hồi, nhân vật chính của hôm nay còn chưa tới đâu. Hứa Phi Ngưu điều mở miệng cười. Nhân vật chính? Ai? Đỗ Hải Long trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh giọng hỏi. Vẫn có thể là ai? Đương nhiên là Tứ Hải Thương hội trưởng. Chúng ta Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất còn không thống nhất, hắn ngược lại là đem dưới đất này hoàng đế cái khung cho bưng lên. Thật khi mọi người thời gian đều không phải là thời gian sao? Hứa Phi Ngưu nhìn xuống thời gian, khoảng cách đại hội bắt đầu đã qua 5 phút. Hắn lời nói này nhất thời đưa tới không ít người đối Thương Tứ Hải bất mãn, đem bọn họ kéo đến phía đối lập. Ha ha, các vị, thật sự là xin lỗi, trên đường kẹt xe, trì hoãn. Nhưng vào lúc này, sang sảng cười tiếng vang lên. Thương Tứ Hải mang Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong cùng Tứ Hải Thương hội nồng cốt chạy tới hiện trường. Thương hội trưởng thật là lớn cái khung à, để cho nhiều người như vậy chờ ngươi. Nhìn vậy chạy tới Thương Tứ Hải, Hứa Phi Ngưu trong mắt sắc bén lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Cái này cũng không thể trách ta, muốn trách nói chỉ có thể quái Hứa hội trưởng đem hội nghị địa điểm chọn ở đây sao, cái địa phương vắng vẻ. Người không biết nội tình còn lấy là Hứa hội trưởng cố ý chọn cái này hẻo lánh, bay Hồng Môn Yến muốn đem chúng ta một nồi bưng đâu. Thương Tứ Hải trêu chọc trả lời. Hắn lời nói này làm được hiện trường mọi người sắc mặt rét một cái, trong lòng ngầm từ cảnh giác. Dẫu sao, Thương Tứ Hải lời nói này không phải là không có đạo lý. Hứa Phi Ngưu sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Thương Tứ Hải lại sẽ đem nói rõ đi ra. Cứ việc bọn họ đích xác là có cái này an bài và dự định. Cái này Thương Tứ Hải quả nhiên không phải một cái đèn cạn dầu. Có thể hắn biết rõ đây là Hồng Môn Yến, vì sao còn dám mang người tới. Lập tức, Hứa Phi Ngưu cười lớn nói. Thương hội trưởng có thể thật biết nói đùa. Nếu người đã đến đông đủ, như vậy chúng ta hội nghị hay bắt đầu đi. Dừng một chút, Hứa Phi Ngưu tiếp tục nói. Chúng ta Giang Châu tam tỉnh tất cả đại thương hội tới giữa phân tranh không ngừng, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, có thể nói là bên trong dây dưa nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy mà nói, chúng ta sớm muộn sẽ bị những địa khu khác thương hội thế lực tóm đâu. Ngày hôm nay Sở Dĩ đem mọi người gọi ra, liền là muốn đem chúng ta tất cả thương hội liên hiệp. Từ chúng ta chính giữa đám người kia đẩy ra một cái người thích hợp chọn đảm nhiệm liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh hội trưởng. Không biết mọi người có hay không ý kiến. Hứa Phi Ngưu một phen nhất thời đạt được rất nhiều người đồng ý. Nguyên bản đi theo Hùng Phách Thiên lẫn vào Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải, Lương Thiên Hà bọn họ cũng đều vào thời khắc này đứng dậy. Hứa hội trưởng nói không sai, chúng ta xác thực hẳn liên hiệp. Chỉ có liên hiệp mới có thể đổi được càng cường đại hơn, ta mãnh liệt đề cử Hứa hội trưởng đảm nhiệm liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh chức hội trưởng. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Nhìn phản bội mình đầu phục Hứa Phi Nhu bọn họ Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải, Lương Thiên Hà các người, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long sắc mặt khó khăn xem. Bọn họ nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Phi Nhu lại đem mấy tên này cũng lôi kéo đi qua. Chắc hẳn là Hứa Phi Nhu sau lưng vậy Trần Thiên Thụ thủ đoạn. Những người này thật đúng là cỏ đầu tường, ngã theo gió. Lập tức, Hùng Phách Thiên lạnh mở miệng cười. Mọi người còn nhớ Long Môn thi đấu lúc ký kết liên hiệp hiệp nghị sao? Tất cả đại thương hội tới giữa ai nếu là có thể đoạt được Long Môn thi đấu hạng nhất, tất cả đại thương hội thuận tiện lấy nó cầm đầu. Long Môn thi đấu hạng nhất chính là Sở Tiên Sinh đại biểu tứ hải thương hội đoạt được, cái này liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh chức hội trưởng dĩ nhiên là hẳn rơi vào thương hội trưởng trên mình, lúc nào đến phiên Hứa Phi Nhu cái loại này tam lưu mặt hàng. Hùng Phách Thiên mặc dù trọng thương trong người, nhưng là uy lực còn lại còn ở. Hắn lời nói này vẫn là tràn đầy một cổ vô hình lực áp bách. Hứa Phi Nhu bị Hùng Phách Thiên lời nói này khí được sắc mặt âm trầm như nước, quả đấm nặng được ken két vang dội. Hắn không nghĩ tới Hùng Phách Thiên lại như thế trăng cho mặt, ngay trước mọi người nói hắn là tam lưu mặt hàng. Hắn đang muốn mở miệng, Đỗ Hải Long cũng là vào thời khắc này trầm giọng nói. Hùng hội trưởng nói không sai. Chúng ta đều là lăn lộn giang hồ, ban đầu hiệp nghị cũng là mọi người cùng nhau ký, giấy trắng mực đen viết được rõ ràng. Làm sao? Hôm nay là dự định đổi ý. Các ngươi không biết xấu hổ, ta Đỗ Hải Long còn muốn mặt thì sao? Cái này liên hiệp thương hội chức hội trưởng không thương hội trưởng còn ai? Đỗ Hải Long lời nói này oán hận được hiện trường đám người có thể nói là á khẩu không trả lời được. Đúng như Đỗ Hải Long nói như vậy, hiệp nghị là mọi người chung nhau định ra, chứ là mọi người ký. Ngược lại là Thiên Đương Thương hội hội trưởng Đường Thiên Đương và Lương Thiên Hà bọn họ lạnh mở miệng cười. Hai vị lời nói này nói không sai, có thể con rồng này cửa thi đấu trên không phải phát sinh biến cố liền sao? Nếu như không phải là hai vị và tiền gia vì mình dã tâm đem Chu Cửu như vậy giặc bán nước và hải ngoại ám bảng cường giả cũng mời tới tham gia Long Môn thi đấu, sự việc vậy sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Cho nên, ta cảm thấy lần này Long Môn thi đấu kết quả không thể định đoạt. Các vị nghĩ sao? Nghe Đường Thiên Đương và Lương Thiên Hà lời của bọn họ, những người khác mọi người đều là rối rít phụ họa mở miệng. Đường hội trưởng nói không sai, Long Môn thi đấu kết quả là không thể định đoạt. Đúng vậy, xảy ra như vậy biến cố vậy tại sao có thể định đoạt đâu, khẳng định không tính sổ. Bọn họ đều là cầm Trần Thiên Thụ chỗ tốt, đã từng hắn hứa hẹn. Cho nên, bọn họ mới vừa không tiếp vi phạm nguyên tắc, thậm chí là phản bội Hùng Phách Thiên, toàn lực chống đỡ Hứa Phi Nhu. Ngược lại là có một số ít giữ trung lập, do dự không quyết định người không có lên tiếng. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ chính là sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới Đường Thiên Đương, Lương Thiên Hà bọn họ sẽ cầm Chu Cửu sự việc mà nói chuyện. Đây không thể nghi ngờ là đâm đến bọn họ xương sườn mềm, cứ việc bọn họ bị Chu Cửu lừa gạt, không biết hắn thân phận chân thật. Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bắc Phong bọn họ sắc mặt tất cả đều là âm trầm một phiến. Ngược lại là Hứa Phi Nhu đối với lần này hết sức hài lòng, cùng Đường Thiên Đương bọn họ hát nổi lên hai bài tới. Nếu mọi người nhất trí cho rằng Long Môn thi đấu kết quả không tính toán gì hết, như vậy mọi người lấy là cần phải như thế nào? Đương nhiên là lần nữa tuyển cử. Vậy lần nữa lựa chọn phương pháp, bỏ phiếu hoặc là lần nữa tỷ võ. Hứa Phi Nhu gật đầu một cái, ngay sau đó đưa mắt rơi vào Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long, Thương Tứ Hải trên người của bọn họ. Ngày hôm nay chúng ta thế tất yếu đem liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh hội trưởng chọn lựa tới, ba vị cảm thấy là bỏ phiếu tốt đây vẫn là tỷ võ đâu? Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long, Thương Tứ Hải bọn họ trong lòng một phiến ngưng trọng. Hứa Phi Nhu đã âm thầm thu mua lôi kéo cái khác thương hội thế lực, bọn họ ba người đều là bị thương trên người. Bất luận là bỏ phiếu vẫn là tỷ võ đối với bọn họ mà nói đều là mười phần bất lợi. Ngay tại bọn họ vì thế cảm thấy làm khó lúc đó, thanh âm đạm mạc nhưng vào thời khắc này vang lên. Nếu mọi người đều là lăn lộn giang hồ, dĩ nhiên là lấy thực lực vi tôn nặng. Đương nhiên là lựa chọn tỷ võ. Ba vị, ta nói không sai chứ? Chương 277, một cái tát bay. Sở Tiên Sinh. Sở Tiên Sinh. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được hiện trường đều là cả kinh. Khi bọn hắn thấy vậy xuất hiện ở cửa đại sảnh Sở Dương lúc đó, trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc cùng giật mình. Đối với người đàn ông này, không ít người trong lòng đều là tràn đầy cảm kích, bởi vì người đàn ông này đã cứu bọn họ mệnh. Nếu như không phải là hắn, sợ rằng bọn họ cũng táng thân ở tàu Hải Dương Lục Châu lên. Hô, Thương Tứ Hải viên kia treo tim vậy rốt cuộc hoàn toàn để xuống. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long nhìn nhau, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Có Sở Dương ở đây, chuyện kế tiếp liền không cần bọn họ quan tâm. Đối với Sở Dương, bọn họ trong lòng tràn đầy kính nể đồng thời còn có nồng nặc cảm kích. Hứa Phi Nhu, Đường Thiên Đương bọn họ chính là sắc mặt âm trầm, trong mắt lóng lánh rét lạnh ánh sáng. Nhất là Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải, Lương Thiên Hà bọn họ sắc mặt âm trầm được có thể nhỏ ra nước. Phải biết, bọn họ mạng của con trai, gốc rễ nhưng mà Sở Dương cái thằng nhóc này phế bỏ. Bọn họ vốn cho là cái thằng nhóc này đã chết ở tàu Hải Dương Lục Châu trên, nhưng không nghĩ tới cái thằng nhóc này lại còn sống từ Hắc Ám Chiến Thần Ập và Tinh Nguyệt Thần Lệ Nạ hai đại đỉnh cấp cao thủ bọn họ trong tay trốn thoát. Bọn họ không rõ ràng cái thằng nhóc này rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá, cũng may Trần Tiên Sinh sớm đã có trước chuẩn bị. Cho dù là thằng nhóc này sống trở về vậy lật không dậy nổi cái gì là sóng. Ngày hôm nay, hắn phải chết ở chỗ này. Sở Tiên Sinh nói không sai. Mọi người đều là lăn lộn giang hồ, lấy người mạnh là vua. Dĩ nhiên lựa chọn tỷ võ. Tỷ võ mới là cao nhất lựa chọn. Người nào thắng, ai chính là liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh hội trưởng. Lập tức, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng trả lời. Ta cũng đồng ý tỷ võ. Thương Tứ Hải cũng là mở miệng cười. Sở Dương thực lực mọi người quá rõ ràng, tuyệt đối là lực áp toàn trường tồn tại. Bàn về tỷ võ, nơi này ai có thể đánh thắng hắn? Chúng ta vậy đồng ý tỷ võ. Chúng ta tiểu hổ thương hội tán thành. Nguyên bản lộ vẻ được do dự bất quyết, giữ trung lập thương hội thế lực cũng là vào thời khắc này mở miệng. Chúng ta vậy tán thành. Tán thành. Thậm chí nguyên bản một ít lựa chọn chống đỡ Hứa Phi Nhu người cũng đều vào thời khắc này xuất hiện dao động. Bọn họ do dự một tí, vậy đều rối rít đứng ra chống đỡ Sở Dương. Dẫu sao, Sở Dương ở tàu Hải Dương Lục Châu lên biểu hiện mọi người quá rõ ràng. Đây chính là một quyền đem Chu Cửu cũng đánh bể tồn tại. Hơn nữa hắn không để ý mình an nguy, xả thân cứu tánh mạng bọn họ hành vi lại là để cho bọn họ sinh lòng cảm kích và bội phục. Nếu như do như vậy tới một mình lãnh đạo bọn họ nói, bọn họ là tâm phục khẩu phục. Thấy vậy, Hứa Phi Ngưu cười lạnh một tiếng. Tỷ võ đúng không? Đây chính là các ngươi nói. Không đợi đám người mở miệng, Hứa Phi Ngưu nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Thẩm đại sư, làm phiền. Theo Hứa Phi Ngưu lời nói rơi xuống, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, khá cái đại sư phong phạm Thẩm Thiên Tam mang hai vị ái đồ long hành hổ bộ đi vào. Muốn nhất thống Giang Châu thế giới dưới đất, Hứa Phi Ngưu bọn họ lại làm sao có thể không có chuẩn bị? Hắn là Thẩm Thiên Tam. Hứa Phi Ngưu lại đem Thẩm Thiên Tam cũng mời tới. Phải biết, hắn nhưng mà Thẩm gia quyền người sáng lập, năm đó bị dự là có khả năng nhất leo lên long bảng người đàn ông, chỉ tiếc sau đó hắn thê tử bị giết. Hứa Phi Ngưu nơi nào mời được Thẩm đại sư, hơn phân nửa là Trần Tiên Sinh ở sau lưng ra không thiếu khí lực, nhìn dáng dấp. Trần Tiên Sinh thế tất yếu nhất thống Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất à? Thấy Thẩm Thiên Tam, hiện trường mọi người mắt lộ ra rung động, đều là bàn luận sôi nổi. Đối với mọi người nghị luận, Thẩm Thiên Tam trên khuôn mặt không có chút ba động nào, ngược lại là hắn hai vị ái đồ có thể nói là một mặt ngạo nghễ. Có thể có được như vậy một vị sư phụ truyền thụ võ học, bọn họ đích sắc đáng kiêu ngạo. Đối với mọi người phản ứng, Hứa Phi Ngưu có thể nói là đặc biệt là đất hài lòng. Hắn đưa mắt rơi vào Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long, Thương Tứ Hải trên người của bọn họ, phát hiện bọn họ sắc mặt âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước. Cái này để cho Hứa Phi Ngưu trong lòng có thể nói là ngầm thoải mái không dứt. Những người này cho là có Sở Dương thằng nhóc này là có thể thay đổi thế cục sao? Đơn giản là mộng tưởng hảo huyền. Lập tức, hắn lạnh mở miệng cười. Hiện tại, các ngươi còn muốn so sao? Dĩ nhiên. Sở Dương trên mặt không có chút ba động nào, bước ra một bước, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Thằng nhóc, nếu ngươi cố ý tự tìm cái chết, như vậy ta là được toàn ngươi. Hứa Phi Ngưu trong mắt sát ý ngang dọc, xoay người hướng về phía Thẩm Thiên Tam ôn quyền nói. Thẩm đại sư, làm phiền ngài. Không sao. Thẩm Thiên Tam mặt không sóng lan, nhàn nhạt trả lời. Hắn đang muốn động thủ, lại bị hắn hai vị ái đồ Chu Phong và Châu Lâm ngăn lại. Sư phụ, đối phó như vậy tiểu tử, còn chưa tới phiên ngài ra tay. Để cho chúng ta tới đi. Bọn họ đi theo Thẩm Thiên Tam ở trên núi luyện võ 18 năm, lần này xuống núi đã sớm là ngứa nghề khó nhịn. Điểm đến thì ngưng, không muốn tổn thương tánh mạng người. Thẩm Thiên Tam làm sao sẽ không rõ ràng hai tên đồ đệ tâm tư, có lòng tốt nhắc nhở. Sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ không đả thương tính mạng hắn. Đạt được Thẩm Thiên Tam cho phép, Chu Phong và Châu Lâm hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Trên núi luyện võ 18 năm, cả người võ đạo đã sớm ngạo thị đồng mối. Bọn họ rốt cuộc có ra tay biểu diễn mình cơ hội. Chu sư minh, hai chúng ta ai lên trước? Châu Lâm ma sát quả đấm, không kịp chờ đợi hỏi. Chu Phong mới vừa phải trả lời, Sở Dương vậy thanh âm đạm mạc nhưng vào thời khắc này vang lên. Hai người đều không phải là ta đối thủ, vẫn là để cho các ngươi sư phụ lên đi. Mặc dù Châu Lâm và Chu Phong hai người xác thực gọi là người có luyện võ, thực lực hẳn không yếu, nhưng là căn bản là không vào được Sở Dương mắt. Thằng nhóc, ngươi thật là cuồng ngông cực kỳ, không biết trời cao đất rộng. Cũng được, hôm nay liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi một chút. Nghe lời nói này, Châu Lâm và Chu Phong trong mắt sát ý dâng trào, lạnh giọng mở miệng. Bọn họ đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lúc nào bị người như vậy coi thường qua. Oanh! Tiếng nói rơi xuống mấy mắt, Châu Lâm liền vung mạnh thiết quyền đập tới. Hắn cái này ra tay một cái chính là Thẩm gia quyền sát chiêu. Quả đấm to lớn trên bị màu xanh nội kình vần quanh, phá vỡ không khí, mang vô địch thế hướng Sở Dương đập tới. Dọc đường chỗ đi qua, quyền phong gào thét, kình khí dâng trào, tung lên một hồi gió lớn. Cho dù là đang ngồi rất nhiều thương hội đại lão vậy là Châu Lâm một quyền này cảm thấy tươi đẹp. Sư Minh Chu Phong và Thẩm Thiên Tam hai người đều là tán thưởng gật đầu một cái. Châu Lâm một quyền này có thể nói là đem Thẩm gia quyền nghĩa sâu xa thông suốt, uy lực không thể khinh thường. Phốc suy. Nhưng mà, một giây kế tiếp bọn họ liền ngây dại. Bởi vì Châu Lâm quả đấm còn không có rơi vào Sở Dương trên mình, liền bị hắn một cái tát bay ra ngoài. Hắn miệng phun máu tươi, đập ở cuối phòng khách trên vách tường, chậm rãi rơi xuống xuống. Như vậy kết quả, hoàn toàn là vượt quá mọi người dự liệu. Dẫu sao, Châu Lâm một quyền kia uy lực cũng không nhỏ. Tự tìm cái chết. Sư Minh Chu Phong ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hắn giống như một con mãnh hổ lao ra, mang theo sát ý mạnh mẽ hướng Sở Dương nào tới. Bằng. Theo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, hắn răng đánh mất, gương mặt vặn vẹo biến hình. Cùng sư đệ của hắn Châu Lâm như nhau đồng dạng là bị Sở Dương tiện tay đánh bay ra ngoài, nện ở trên vách tường, sau đó tuột xuống xuống. Bị Sở Dương một cái tát được hoài nghi cuộc sống, Châu Lâm mới vừa đứng lên, liền bị Chu Phong thân thể đè nằm trên đất. Hắn hai người chúng ta bụ mặt bàn trên, ngơ ngác nhìn vậy một mặt chê lau chùi bàn tay Sở Dương. Tâm tình của giờ khắc này, nhưng căn bản cũng không tìm được từ ngữ thích hợp tới hình dạng. Bọn họ đi theo Thẩm Thiên Tam ở trên núi khổ luyện võ đạo 18 năm. Cho dù là gió thổi mưa rơi, băng tuyết đan sen bọn họ cũng không từng dừng lại. Bọn họ vốn cho là mình đã luyện liền một phen kinh thiên võ nghệ, kiêu ngạo quần hùng. Lần này đi theo Thẩm Thiên Tam xuống núi lại là chuẩn bị đại triển quyền cước, xông ra một phen danh tiếng. Nhưng mà, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Mình lần đầu tiên ra tay, lại bị người ta một cái tát cho quả bay. Chân núi mọi người thực lực đều là mạnh như vậy sao? Bọn họ cái này 18 năm võ đạo là hưởng công luyện tập sao? Nghĩ đến mình cái này 18 năm tới gian khổ và khổ sở, Châu Lâm và Chu Phong trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, ủy khuất nhanh hơn khóc. Sở Dương một tát này, hoàn toàn đem bọn họ tự tin đánh chết. Cho dù là Thẩm Thiên Tam vậy cũng ngẩn ra một chút. Hắn đối mình hai tên đồ đệ thực lực có thể nói là rõ ràng. Bọn họ căn cốt tuyệt cao, thiên phú kinh người, tuyệt đối là luyện võ kỳ tài. Cho dù là lúc còn trẻ hắn cũng không cách nào so sánh với. Bọn họ đi theo hắn ở trên núi khổ luyện võ đạo 18 năm. Mặc dù danh tiếng không hiện, nhưng bọn họ thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Dõi mắt trẻ tuổi đồng lứa bên trong, tuyệt đối là người xuất sắc. Kết quả, bị tiểu tử trước mắt này một cái tát bay. Đây hoàn toàn là vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại cường hãn như thế. Khó trách Trần Thiên Thụ sẽ mời hắn rời núi. Nhìn hai người hái đồ vậy hoài nghi cuộc sống hình dáng, Thẩm Thiên Tam biết, mới vừa Sở Dương một cái tát kia đối hai người họ vị hái đồ đã kích tuyệt đối là to lớn, thậm chí là hủy diệt. Hắn phải vào lúc này đứng ra, thật tốt an ủi bọn họ một phen, thay bọn họ lần nữa tạo lòng tin. Thắng bại là chuyện thường binh ra, các ngươi lần đầu tiên xuống núi cùng người đó võ, nhất thời khinh thường bị người bắt được điểm, đánh bại cũng bình thường. Thẩm Thiên Tam lần này an ủi quả nhiên để cho Chu Phong hai người trong lòng dễ chịu hơn một ít. Sư phụ dạy rất đúng, các ngươi hãy coi trọng, vi sư như thế nào vì các ngươi trả thù. Chương 278, người một nhà liền được ngay ngắn như nhau. Oanh. Theo Thẩm Thiên Tam lời nói rơi xuống, một cổ cường đại vô cùng hơi thở từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra. Hơi thở này mạnh, phản phất một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm thả ra ngập trời mũi nhọn, để cho nhân tâm sinh sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Cho dù là Hứa Phi Nhu, Hùng Phách Tiên, Thương Tứ Hải bọn họ cũng đều cảm nhận được liền một cổ cực lớn áp lực. Cùng gió mạnh thổi phất, Thẩm Thiên Tam mái tóc dài tung bay, áo quần phiêu động, khá cái một đời danh sư phong độ. Không hổ là năm đó bị dự là nhất có cơ hội đánh vào long bảng tồn tại. Cho dù là năm đó hắn chịu đủ đả kích, mất hết ý chí, quy ẩn điền viên, nhưng cái này cổ hơi thở như cũ cường hãn. Vậy tiểu tử hoàn toàn xong đời. Hứa Phi Nhu một mặt cười lạnh nhìn Sở Dương, nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong. Nguyên bản là Sở Dương một cái tát bay Thẩm Thiên Tam hai người học trò mà cảm thấy khiếp sợ Đường Thiên đứng các người tất cả đều là trong lòng đại định. Kể từ lúc này Thẩm Thiên Tam thả ra hơi thở tới xem cho dù là không còn hắn năm đó đỉnh cấp, nhưng như cũng đủ để mời đẹp hội bảng trước năm. Muốn giải quyết trước mắt thằng nhóc này nói, không khó lắm. Châu Lâm và Chu Phong hai người lại là vào thời khắc này mặt lộ cùng nhiệt. Đây chính là bọn họ sư phụ. Hơi thở này thật là mạnh ngoại hạng à. Vậy tiểu tử tiếp theo còn không bị sư phụ treo ngược lên đánh. Sở Dương chính là khẽ gật đầu. Cái này Thẩm Thiên Tam thật có thực lực không yếu. Chỉ tiếc, trong cơ thể hắn có nội thương và bệnh kín, không cách nào đem thực lực phát huy đến đỉnh cấp. Lập tức, Sở Dương một mặt bình tĩnh nói, ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng như cũng không phải ta đối thủ. Thằng nhóc, có thể đánh bại ta hai người học trò, ta thừa nhận ngươi có chút thực lực. Nhưng là ngươi nói lời nói này không khỏi cũng quá để ý mình. Thẩm Thiên Tam trong mắt hàn mang phun trào, lạnh giọng mở miệng. Hắn mặc dù thực lực không còn năm đó đỉnh cấp, nhưng cũng không phải chính là một tên tiểu bối có thể khinh thị. Hắn quyết định cho cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một chút màu sắc xem. Oanh. Chân hắn trưởng giẫm một cái, một cổ càng cường đại hơn hơi thở từ hắn trong thân thể lan truyền. Hắn thân thể mượn lực, lấy hơn nữa nhanh tốc độ hướng Sở Dương phong tới, có thể nói là mau tới cực điểm. Mọi người chỉ có thể thấy một cái bóng lướt qua. Trong thoáng qua, Thẩm Thiên Tam liền xuất hiện ở Sở Dương trước mặt. Hắn vậy bị kinh khí bao gồm bàn tay lại là không khách khí chút nào hướng Sở Dương gương mặt rút ra tới. Cái này dám đánh học cho hắn mặt, như vậy hắn liền dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân. Hắn phải đem tiểu tử cuồng vọng kia mặt rút ra được nát bét. Bập. Phốc suy. Một giây kế tiếp, Thẩm Thiên Tam chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, trên khuôn mặt bị một cổ lực lớn rút trúng. Sau đó, hắn thân thể hoàn toàn không bị khống chế, giống như một viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài, đập ở cuối phòng khách trên vách tường rơi xuống, cùng hắn học trò hoàn thành đoàn tụ. Người một nhà, liền được ngay ngắn như nhau. Cái này, một màn này hoàn toàn đem hiện trường mọi người cho sợ ngây người. Bọn họ miệng mở lớn được đều có thể nhét vào một cái trứng gà, mặt đầy rung động, thật lâu không nói ra lời. Hứa Phi Như bối rối, Đường Thiên đứng bối rối, Hứa Tông Thiên, Vạn Quy Hải, Lương Thiên Hà vậy bối rối. Ủng hộ bọn họ người toàn đều trợn tròn mắt. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, Đường Đường Thẩm Thiên Tam lại cùng học trò hắn như nhau bị vậy tiểu tử một cái tát cho quả bay. Châu Lâm và Chu Phong mặt đúng vậy diễn cảm giống như thấy quỷ vậy. Vậy bị một cái tát bay ra hỏa vẫn là trong lòng bọn họ cái đó không thể chiến thắng sư phụ sao? Lúc nào bọn họ vô địch sư phụ như thế yếu đi? Cái này nhất định là ảo giác. Bọn họ dụi mắt một cái, nhưng phát hiện cảnh tượng trước mắt vẫn không có bất kỳ thay đổi. Bọn họ sư phụ vẫn là thoi thót, thê thảm cực kỳ. Cho dù là Thẩm Thiên Tam mình cũng không ngờ rằng kết cục như vậy. Cái này, sư phụ, ngươi như thế nào? Sư phụ, ngài không có sao chứ? Ngắn ngủi rung động sau đó, Châu Lâm và Chu Phong dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Bọn họ vây ở Thẩm Thiên Tam bên người, mặt đầy ân cần nhìn hắn. Thẩm Thiên Tam đưa tay sờ một cái nóng hừng hực gương mặt, chậm rãi từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy phức tạp. Đồng thời, hắn còn có chút hoài nghi lời người. Hắn chỉ là ẩn cư núi sâu mấy chục năm mà thôi, ngoại giới làm sao thì trở nên được như vậy xa lạ? Tuy tuy tiện tiện một người trẻ tuổi lại là có thể dễ dàng đem hắn treo ngược lên đánh. Nhìn dáng dấp, mình cuối cùng vẫn là già rồi hả? Vậy rừng sâu núi thẳm mới là mình nơi quy tụ hả? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Tam sắc mặt chán nản, bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiếng trầm thấp chính là từ hắn trong miệng truyền ra. Ta cuối cùng là già rồi, thiên hạ này, cuối cùng vẫn là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ. Một phen than thở sau đó, Thẩm Thiên Tam cả người tựa như vào thời khắc này già mấy chục tuổi, liền hắn thân thể cũng vào thời khắc này đổi được còng lưng đứng lên, lại cũng không còn trước khi hăm hở. Cái này, Thẩm đại sư, ngài nhưng mà trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, ngài thực lực mọi người đều biết. Ngài cũng không thể bởi vì nhất thời khinh thường, chỉ ra một chiêu liền nhận thua ạ. Thấy vậy, Hứa Phi Ngưu nhất thời nóng nảy, vội vàng mở miệng nói, khinh thường. Nghe được Hứa Phi Ngưu lời nói, Thẩm Thiên Tam cười khổ lắc đầu một cái. Ta cũng không có khinh thường, mà là vị tiểu hữu này thực lực trên ta xa. Phiền toái ngươi hỗ trợ chuyển cáo Trần tiên sinh, Thẩm Mộ Kỷ không bằng người, chuyện hôm nay thật sự là không thể ra sức. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Thiên Tam tự giễu cười một tiếng, mang hai người Châu Lâm và Chu Phong hai người học trò ảm đạm rời đi. Bọn họ mang tràn đầy hoài bão tới, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp bị như vậy đả kích, ảm đạm rời sân. Sợ rằng đời này bọn họ đều đưa ẩn cư ở trong núi sâu, sẽ không lại đi ra. Hứa Phi Ngưu sắc mặt phức tạp, còn muốn giữ lại, có thể hiện trường nhưng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. La Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long, Thương Tứ Hải bọn họ ở là Sở Dương lần này ưu việt thủ đoạn vỗ tay khen. Hứa Phi Ngưu, ngươi mời người đã thảm bại lui trận. Sở Tiên sinh lực gáp quần hùng, còn phải tiếp tục so đi xuống sao? Hùng Phách Tiên chính là cười lạnh nói. Hứa Phi Ngưu, ngươi không phải là muốn làm liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh hội trưởng sao? Ngươi ngược lại là ra tay cùng Sở Tiên sinh đánh lên một trận à? Đỗ Hải Long cũng là vào thời khắc này nói. Đối với Sở Dương, bọn họ đã không có bất kỳ địch ý nào. Có chỉ là nồng nặc cảm kích và vô biên tình ý. Là người đàn ông này cứu bọn họ tánh mạng, cũng là người đàn ông này giúp bọn họ giết Chu Cửu, đã báo đại thù, cũng là người đàn ông này cho bọn họ tân sinh, để cho bọn họ lột xác, lần nữa nhận thức mình. Hứa Phi Ngưu bị Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long lời nói này oán hận được sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Hắn không nghĩ tới Trần Tiên Sinh mời tới Thẩm đại sư lại như thế nước, bị vậy tiểu tử một cái tát bay. Đây không thể nghi ngờ là để cho bọn họ kế hoạch rơi vào khoảng không. Còn như chính hắn, hắn rất rõ ràng, hắn về điểm kia phân lượng, căn bản cũng không phải là Sở Dương đối thủ. Cùng Sở Dương động thủ, đó không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Các vị đối với Sở Tiên Sinh đảm nhiệm liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh chức hội trưởng có ý kiến gì không? Nếu như các vị có ý kiến nói, có thể đứng ra hướng Sở Tiên Sinh phát động khiêu chiến. Thấy Hứa Phi Như không nói thêm gì nữa, Hùng Phách Thiên ánh mắt từ hiện trường trên người mọi người quét qua, lạnh giọng hỏi: "Cái này?" Mọi người đều là không dám cùng Hùng Phách Thiên mắt đối mắt, túi đầu xuống. Liên Thẩm Thiên Tam đều bị Sở Dương một cái tát bay, bọn họ càng không có dũng khí đi khiêu chiến Sở Dương. Thấy mọi người đều là không có ý kiến, Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long chính là vô bàn nói: "Nếu mọi người cũng không có dị nghị, như vậy ta tuyên bố từ hôm nay trở đi Sở Dương tiên sinh chính là liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh hội trưởng." So sánh với Thương Tứ Hải, Hùng Phách Thiên bọn họ càng bội phục Sở Dương, nghiêng về Sở Dương. Cho nên mới vừa đề nghị để cho Sở Dương tới đảm nhiệm liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh chức hội trưởng. Như vậy thứ nhất, càng có thể đủ để cho mọi người đồng ý. Dẫu sao, Sở Dương thực lực còn bày ở nơi đó. Còn như Thương Tứ Hải, thiếu chút nữa liền sức lửa cùng bản lãnh. Do Sở tiên sinh đảm nhiệm hội trưởng lại không quá thích hợp, chúng ta tiểu hổ thương hội giơ hai tay tán thành. Chúng ta Sơn Miêu thương hội vậy đồng ý. Chúng ta Ngưu Ngưu thương hội vậy tán thành. Nguyên bản những cái kia đối Sở Dương mang lòng cảm kích, giữ trung lập thương hội cũng là vào thời khắc này đứng ra đại lực chống đỡ Sở Dương. Người đâu, cho Sở hội trưởng dâng trà. Lập tức, Hùng Phách Thiên lạnh giọng phân phó nói. Rất nhanh, thì có người bưng lên trà. Dựa theo trên đường quy củ, chỉ cần Sở Dương uống cái ly này trà chính là bọn họ công nhận lão đại. Nhìn trước mắt hoàn toàn mất khống chế cục diện, Hứa Phi Ngưu sắc mặt âm trầm đến trình độ cao nhất, quả đấm nặng được ken két vang dội. Bọn họ kế hoạch nguyên thủy có thể nói là hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nhưng vào lúc này thanh âm lạnh như băng lại vang lên. Chờ một tí, ta có ý kiến. Chương 279, kinh khí hộ thể. Đột nhiên vang lên thanh âm làm được đám người ánh mắt lấm liệt. Ở bọn họ ánh mắt nhìn soi mói, một tên khí thế uy nghiêm người đàn ông trung niên mang nhóm lớn cao thủ đi vào. Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh. Thấy Trần Tiên Thụ tự mình dẫn người chạy tới, Hứa Phi Ngưu, Đường Thiên Lương, Lương Thiên Hà, Vạn Quy Hải bọn họ mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, kích động mở miệng. Bọn họ biết, lúc này ổn. Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long bọn họ chính là sắc mặt trầm xuống. Thương Thứ Hải, Kiếm Kinh Phong bọn họ vậy đều nhíu mày lên. Cứ việc bọn họ biết đầu rồng hội nghị là Trần Thiên Thụ ở phía sau màn chủ đạo, Hứa Phi Ngưu chỉ là một con cờ. Nhưng mà, giờ phút này hắn đột nhiên mang người xuất hiện, nhưng để cho bọn họ đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu. Dẫu sao, bọn họ tất cả mọi người đều biết Trần Thiên Thụ to lớn dạ tâm. Nếu như không có đầy đủ nắm chặt, Trần Thiên Thụ lại làm sao sẽ mang trước người hiện thân? Ngược lại là Sở Dương cổ không gợn sóng trên khuôn mặt không có phân nửa chập chờn. Dẫu sao, hắn đồng dạng là có chút an bài. Bất quá, nếu như sớm biết Trần Thiên Thụ như thế không biết phải trái nói. Ban đầu ở tàu Hải Dương Lục Châu trên lúc đó, liền hẳn đem hắn lưu lại. Chỉ tiếc, lúc ấy quá mức hỗn loạn, hơn nữa tình huống khẩn cấp, Sở Dương cũng không có chú ý tới cái này. Hôm nay hắn ngược lại là phải xem cái này có thể đùa bỡn ra hoa dạng gì tới. Trần Thiên Thụ hướng về phía Hứa Phi Ngưu, Đường Thiên Lương, Vạn Quy Hải các người hơi cười, ánh mắt lãnh đạm từ bốn phía quét qua. Làm hắn không thấy Thẩm Thiên Tam lúc đó, không nhịn được nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Thẩm đại sư đâu? Hắn không có tới sao?" Hắn vốn cho là chuyện nơi đây hẳn xử lý được kém không nhiều, cho nên dự định tới đây xem, nhân tiện lộ mặt, để cho mọi người biết cái này Giang Châu Tam tỉnh chân chính chủ nhân. Nào biết đi tới đây thời điểm bao xa liền nghe được những người này lại muốn đẩy chọn Sở Dương làm ghế thủ lãnh hội trưởng, mới vừa đi tới biểu đạt bất mãn. Trần Tiên Sinh, Thẩm đại sư hắn đã tới, nhưng là hắn lại đi. Hứa Phi Ngưu do dự một tí, đem Thẩm Thiên Tam cùng Sở Dương giao thủ sự việc đi qua kể một lần. Nghe xong Hứa Phi Ngưu giải thích, Trần Thiên Thụ sắc mặt khó khăn xem, lửa giận trong lòng ngút trời. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thiên Tam cái tên kia lại dễ dàng như thế thua ở Sở Dương trong tay. Thật là một tên phế vật. Trắng trắng để cho hắn hao tốn nhiều như vậy khí lực và thủ đoạn. Khá tốt hắn có mấy tay chuẩn bị. Nếu không, hôm nay kế hoạch liền hoàn toàn rơi vào khoảng không. Hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ý định giết người. Cái thằng nhóc này ba lần bốn lượt xấu xa hắn chuyện tốt, chỉ có đem hắn giết liền rồi sau đó mau. Cảm nhận được Trần Thiên Thụ sắc ý, Sở Dương ánh mắt run lên, lạnh giọng mở miệng: "Làm sao?" Trần Tiên Sinh cũng đúng ghế thủ tịch này hội trưởng vị cảm thấy hứng thú, muốn tới cùng Sở Mộ so một chút. Trần Mỗ là cái người làm ăn, cũng không sẽ chém chém giết giết. Bất quá, ta người bên dưới ngược lại là có thể so tài với ngươi một hai. Trần Thiên Thụ hít sâu một hơi, sắc mặt rét lạnh mở miệng. Theo lời hắn rơi xuống, một tên mặt như xấu hầu, mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, đeo kính mắt và cái mũ, chỉ có một thước cao thấp bé cụ già từ sau lưng hắn đi ra. Đừng xem nhẹ vị cụ già này, hắn nhưng mà sát thủ giới bên trong danh tiếng hiển hách cao cấp sát thủ Diêm Hầu. Liên hồi bảng đã từng hạng thứ 8 cao thủ cũng đều bị hắn cắt lấy qua đầu lâu, chết thảm ở trong tay hắn, có thể nói là không thể khinh thường. Trần Thiên Thụ có thể mời được hắn, cũng là may mà một người bạn cũ hỗ trợ. Liền hắn. Trần Tiên Sinh làm sao mời một cái như vậy tiểu lão đầu tới hỗ trợ? Cái này tiểu lão đầu có thể đánh thắng được vậy Sở Dương? Thấy đi ra Hầu Rộng, Hứa Phi Nhu, Đường Thiên Lương, Vạn Quy Hải, Lương Thiên Hà bọn họ mặt đầy kinh ngạc, mơ hồ cực kỳ. Không hay khoe khoang, bọn họ cảm giác mình cũng có thể đánh 100 cái như vậy tiểu lão đầu. Chỉ bất quá, khi bọn hắn từ Trần Thiên Thụ trong miệng biết được cái này tiểu lão đầu thân phận lúc đó, bọn họ nhất thời ngây dại. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tiểu lão đầu này lại chính là sát thủ giới có điên cuồng giết người, mà danh xưng là Diêm Hầu. Phải biết, hàng này xuất đạo đến nay có thể là tới nay chưa từng thất bại. Theo thống kê, chết ở trong tay hắn cường giả đã vượt qua 3 con số. Lúc này, các ngươi cảm thấy hắn có thể đánh Sở Dương sao? Trần Thiên Thụ thần sắc lãnh đạm hỏi. Trần Tiên Sinh, có điên cuồng giết người, mà Diêm Hầu ra tay, phải đối phó họ Sở tiểu tử có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghe nói hắn đã nhiều năm chưa từng ra tay, vậy chỉ có ngài như vậy thân phận địa vị mới có thể mời được hắn tới. Lập tức, Hứa Phi Nhu và Đường Thiên Lương, Vạn Quy Hải liền đem một cái định bợ đánh ra. Ở bọn họ trong lúc nói chuyện, Diêm Hậu đã tới Sở Dương đối diện. Hắn thật nhỏ cặp mắt sắc bén đánh giá Sở Dương, lạnh lùng mở miệng. Thằng nhóc, lão phu một khi ra tay tất nhiên thấy máu, không muốn chết tự phế hai cánh tay, liền lập tức quỳ xuống cho Trần Tiên Sinh nói xin lỗi. Sở Dương không có để ý hắn, mà là đưa mắt rơi vào Trần Thiên Thụ trên mình. Trần Thiên Thụ, ngươi là thuộc hạ không người nào có thể dùng sao? Lại phái ra một cái như vậy nho nhỏ lượm. Lời vừa nói ra, Diêm Hậu giận dữ. Hắn cả người sát ý dâng trào, vô số ám khí từ trong tay hắn nổ bắn ra ra. Hắn thống hận nhất chính là người khác nói hắn là lượm. Cứ việc, hắn cổ thân thể này đi qua một loạt ngụy trang. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Hắn cả người lại là mượn ám khí che chở, chạy thẳng tới Sở Dương đi. Ba ba bá. Sở Dương phản ứng cực nhanh, thân hình di động, né tránh bay vụt đến ám khí. Cho ta chết. Còn không đợi hắn có phản kích, Diêm Hậu đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn móng đuôi sắc bén mang theo sắc bén vô cùng kình khí hướng Sở Dương chụp tới. Sở Dương thân hình một bên né tránh hắn sắc bén kia móng nhọn, đang muốn phản kích, có thể Diêm Hậu công kích lại độ tấn công tới. Bởi vì ra tay quá nhanh duyên cớ, Diêm Hậu móng đuôi sắc bén trên không trung đều lưu lại vô số tàn ảnh. Tên này tốc độ khá nhanh, ra tay vậy đủ hận. Đổi một người đã sớm bị hắn móng nhọn xé thành mảnh vỡ. Đáng tiếc, Sở Dương nhưng luôn có thể ở thời khắc mấu chốt tránh hắn công kích. Lâu công không được, Diêm Hậu sắc mặt tâm trầm. Hắn đang muốn biến chiêu, Sở Dương vậy chân dài lớn nhưng mang vô cùng lực lượng hướng hắn càn quét tới. Ầm. Diêm Hậu sắc mặt kỳ biến, hai cánh tay đường chéo đón đỡ ở bên cạnh. Ba ba ba. Một giây kế tiếp, hắn thân thể bị kinh khủng lực lượng chấn động được ở giữa không trung cao tốc xoay tròn, về phía sau bay đi. Đạp đạp đạp. Diêm Hậu hai chân ở trên tường đạp một cái, thân thể lấy hơn nữa nhanh tốc độ xoay tròn hướng Sở Dương bay đi. Hắn móng đuôi sắc bén kia ở giữa không trung lóng lánh rét lạnh ánh sáng rực rỡ. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là hóa thành một cái cao tốc xoay tròn cối xay thịt, mang chí mạng nguy cơ chạy thẳng tới Sở Dương đi, phải đem hắn cho vào cổ. Nếu như Sở Dương chính diện cùng hắn đụng chạm, sợ rằng tại chỗ liền sẽ bị cắn nát thành thịt nát. Cái này Diêm Hậu không thể bảo là không cường đại và quỷ dị. Khắc khắc. Nếm thử một chút ta cái này xoắn ốc lưỡi dao sắc bén mùi vị. Theo âm lanh tiếng kêu lạ từ Diêm Hậu trong miệng truyền ra, nhiều ám khí từ trong tay hắn bắn ra. Chúng hóa thành từng đạo bóng sáng hướng Sở Dương tập sát đi. Đinh đinh đinh. Sở Dương trong mắt hàn mang lóe lên, vô số ngân châm bắn ra đem ám khí đánh rơi. Đông. Đồng thời, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút không nhịn được. Hắn bước ra một bước, đùi phải mang theo cường đại lực lượng hướng xoay tròn công tới Diêm Hậu một chân đạp liền đi ra ngoài. Phốc suy. Kinh khí dâng trào, máu tươi cuồn cuộn. Diêm Hậu thế công bị biến dạng, thân thể giống như một viên đạn đại bác vậy bay rất ra ngoài. Nhưng mà, tên lợi giống như là tiểu cường đánh không chết vậy, lại lần nữa hướng Sở Dương vào tới. Hơn nữa, lần này hắn tốc độ nhanh hơn. Thoáng qua đã vọt tới khoảng cách Sở Dương chưa đủ 1 mét khoảng cách. Hắn móng đuôi sắc bén kia mang theo sát ý mạnh mẽ hướng Sở Dương chụp tới. Sở Dương trong mắt lóe lên một chút khinh thường, lấy cái này nhỏ gọn phạm vi công kích căn bản là không đụng tới hắn. Bá. Nhưng mà, một giây kế tiếp, biến cố nảy sinh. Diêm Hậu trong cơ thể xương cốt phát ra liên tiếp tiếng vang, giống như Transformer vậy. Hắn thấp bé thân thể đột nhiên biến thành 2m cao lớn. Hắn cánh tay lại là vào thời khắc này đột nhiên đưa dài gấp đôi có thừa, lấy nhanh chóng không che hai thế đánh út về phía Sở Dương ngực. Móng vuốt sắc bén kia lại là ở dưới ánh đèn lóng lánh nhức mắt ánh sáng rực rỡ. Mọi người không nghi ngờ chút nào, một khắc sau Sở Dương liền sẽ bị móng nhọn xuyên thấu ngực, móc ra tim. Thằng nhóc, ngươi xong đời. Diêm Hậu trên mặt lộ ra một nụ cười âm lạnh. Hắn nguyên bản chính là 2m cao gầy thân hình, khổ luyện xúc cốt công nhiều năm chính là vì đem mình ngụy trang thành thấp bé hình dáng, tê liệt kẻ địch. Sau đó ở thời khắc mấu chốt thi triển ra một kích chí mạng, có thể gặp hắn thành phụ chi thâm. Hắn làm sát thủ nhiều năm, ám sát mấy trăm tên cường địch, dựa vào một chiêu này chưa bao giờ lỡ tay. Hôm nay cũng giống vậy. Ầm. Nhưng mà, một giây kế tiếp Diêm Hậu nụ cười trên mặt đột nhiên đọc lại. Hắn chỉ ở tất được nhất kích ở cách Sở Dương bên cạnh 20cm lúc lại thật giống như gặp trở lực vô hình vậy, ngừng lại. Bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều không cách nào lại tiến về trước chút nào. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới mình nhất định phải được nhất kích lại sẽ lỡ tay. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, kinh hãi thất thố thanh âm chính là từ Diêm Hậu trong miệng truyền ra. Cái này, đây là kinh khí hộ thể. Chương 280, xé rách mặt. Kinh khí hộ thể chính là một loại so kinh khí ngoại phóng cao thâm hơn thủ đoạn. có thể vận dụng kinh khí ở chung quanh thân thể tạo thành vô hình hộ thuẫn tiến hành phòng thân, chống đỡ suy yếu công kích của địch nhân. Hắn đối với võ giả yêu cầu cực cao, không có mấy chục năm công lực tuyệt đối không thể nào thi triển ra. Có thể thi triển ra một chiêu này không một không phải trên giang hồ đứng đầu đại cao thủ. Diêm Hậu làm sao vậy không nghĩ tới trước mắt cái này mới nhìn qua hơn 20 tuổi tiểu tử lại có thể thi triển ra kinh khí hộ thể. Hiện trường mọi người tất cả đều là mặt đầy kinh hãi, một mặt rung động. Bọn họ vốn cho là Sở Dương ở Diêm Hậu dưới sự công kích chết chắc, nào biết thằng nhóc này lại liền kinh khí hộ thể cũng thi triển ra. Hơn nữa, thằng nhóc này tuyệt đối là công lực thâm hậu. Nếu không, hắn tuyệt không thể nào chặn Diêm Hậu một kích này. Dẫu sao, nếu như công lực không được, kinh khí hộ thể vậy không chống đỡ được bao lâu. Chúc mừng ngươi, đáp đối. Sở Dương thần sắc lạnh như băng trả lời. Vâng. Ở lời hắn rơi xuống nháy mắt, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Càng kinh khủng hơn kinh khí bắt trước như hồng hoang manh thú từ hắn trong thân thể bạo trào ra, đem Diêm Hậu nuốt mất. À. Một giây kế tiếp, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Diêm Hậu trong miệng truyền ra. Hắn cả người bị kinh khí biến dạng, không có một chút hoàn chỉnh địa phương. Khắp nơi đều là bị dao nhíp qua dấu vết, sắc mặt tạm đạm ngã trong vũng máu, máu đỏ tươi đem mặt đất cũng nhuộm thành màu đỏ. Hắn ánh mắt hoảng sợ trợn mắt nhìn Sở Dương, vừa muốn mở miệng, một hơi nhưng vận lên không được. Sau đó, cổ hắn lệch một cái, khí tuyệt mà chết. Ai có thể nghĩ tới đây vị ở sát thủ giới có ma đầu điên cuồng giết người danh xưng là cao cấp sát thủ lại liền chết như vậy. Hơn nữa, vẫn bị Sở Dương thả ra kinh khí sống biến dạng thân thể mà chết. Nhìn Diêm Hậu thảm trạng, hiện trường mọi người đều là mắt lộ ra kinh hãi, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Sở Dương thả ra kinh khí rốt cuộc mạnh bao nhiêu lại có thể sống biến dạng Diêm Hậu thân thể. Cuối cùng, tê. Nhìn Diêm Hậu thảm trạng, hiện trường mọi người thần sắc kinh hoàng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sở Dương mạnh mẽ một lần nữa đổi mới bọn họ nhận biết. Hứa Phi Nhu, Đường Thiên Lương, Lương Thiên Hà, Vạn Quy Hải bọn họ càng bị Sở Dương khí thế dọa cho được theo bản năng lui về sau hai bước. Cho dù là Trần Thiên Thụ vậy hung hãn sợ hết hồn, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá, hắn dâu sao là trà trộn nhiều năm lão giang hồ, rất nhanh liền chấn định lại. Diêm Hậu chết thảm vừa vặn cho hắn làm khó dễ lý do. Hắn phải đem Sở Dương cái này rác rưởi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Một giây kế tiếp, mang vô tận thanh âm tức giận từ Trần Thiên Thụ trong miệng truyền ra. Bất quá là một chàng so tài tỷ võ mà thôi, không nghĩ tới thằng nhóc ngươi lại ra tay ác độc, tổn thương tính mạng người. Đơn giản là tàn nhẫn độc ác, hắn tim có thể giết. Người đâu, đem điều này tiểu vương bắt lại cho ta. Theo Trần Thiên Thụ tiếng nói rơi xuống, đại lượng mai phục ở bốn phía, tay cầm dao phay sát thủ liền từ bốn phương tám hướng dâng chào tới, đem nơi này cho vây được nước chảy không lọt. Thấy một màn này, hiện trường tất cả đại thương hội các đại lao sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Trước mắt điệu bộ này, Trần Thiên Thụ có thể nói là sớm có chuẩn bị. Hùng Phách Thiên chính là sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Quyền cước không có mắt, so tài tỷ võ, có chết rất bình thường. Vậy Diêm Hậu kỹ không bằng người, mình bất kinh đánh chết, oán không được người khác. Trần Tiên Sinh không cần như vậy đi. Đúng vậy, làm sao? Trần Tiên Sinh là không chơi nổi. Đỗ Hải Long cũng là cười lạnh nói. Thương Tứ Hải, Kiếm Kinh Phong, Hạ Bác Phong bọn họ không nói gì, nhưng lại toàn bộ đứng dậy bảo vệ ở Sở Dương trước mặt, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Thiên Thụ. Trần Thiên Thụ sắc bén từ Hùng Phách Thiên, Đỗ Hải Long trên người của bọn họ quét qua, cuối cùng rơi vào Sở Dương trên mình, sắc ý mười phần nói. Diêm Hậu chính là ta bản thân, hôm nay hắn lại chết thảm ở thằng nhóc này trong tay, nếu như ta không cho hắn đòi một giải thích sau này như thế nào ở trên giang hồ đặt chân. Không đợi đám người mở miệng, Trần Thiên Thụ tiếp tục nói. Ta đối chư vị ngồi ở đây cũng không có ác ý, chỉ là đơn thuần muốn là ta bạn tốt trả thù đòi một câu trả lời hợp lý. Nếu như có người nếu không phải là cùng thằng nhóc này cùng phe với nhau mà nói, như vậy đừng trách Trần Mộ không khách khí. Nghe vậy, Thương Tứ Hải nhất thời mặt đầy khó chịu nói. Trần Thiên Thụ, ngươi bất ở chỗ này đem lời nói được đường đường chính chính. Ngươi đặc biệt không phải là không chịu thua, muốn kiếm cớ đối phó Sở tiên sinh cùng chúng ta sao? Bất quá, chỉ bằng các ngươi điểm này mà người, sợ là không đủ chúng ta nhét kẽ răng à? Thương Tứ Hải ánh mắt lạnh như băng từ bốn phía bọn sát thủ trên mình quét qua, trên mặt vẻ khinh thường quá mức đồng. Trần Tiên Sinh, mọi người đều là người trên đường, người sáng mắt không nói bóng gió. Ngươi thủ đoạn này quả thật quá vụng về điểm. Hùng Phách Thiên cũng là lạnh giọng nói. Chính là, Trần Tiên Sinh, ngươi giàu gì cũng là người có thân phận địa vị, đừng như vậy không chịu thua à? Không đợi Trần Thiên Thụ mở miệng, Đỗ Hải Long tiếp tục nói. Nếu như cái này là ngươi làm khó dễ một cái cớ mà nói, như vậy dựa theo ngươi kế hoạch, sợ là chúng ta cũng ở đây ngươi phải giết danh sách bên trên chứ? Nói xong, Đỗ Hải Long bọn họ đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Thiên Thụ. Ha ha, ha ha ha. Mục đích bị đám người tại chỗ vạch trần, Trần Thiên Thụ dứt khoát không che giấu nữa, ngược lại là khoa trương cười lớn. Nếu các ngươi cũng đã biết, như vậy Trần Mỗ vậy không có gì hay che giấu. Các ngươi nói không sai, ngày hôm nay ta đem mọi người cũng gọi tới nơi này, mục đích chính là thanh trừ đối lập, nhất thống Giang Châu. Nếu như các ngươi có ai cùng bọn họ như nhau khó chịu ta Trần Thiên Thụ, muốn cùng bọn họ cùng nhau cùng ta Trần Thiên Thụ đối nghịch nói, như vậy, bây giờ có thể tỏ rõ lập trường, cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Bất quá, ta cũng không dám bảo đảm có thể để cho các ngươi còn sống rời đi nơi này. Giờ khắc này, Trần Thiên Thụ đem hắn dã tâm và mục đích hoàn toàn lộ ra ngoài. Hừ, thật cô giọng, bằng các ngươi điểm này mà người cũng muốn đem chúng ta ở lại chỗ này. Gần đây chống đỡ Sở Dương bọn họ tiểu hổ thương hội hội trưởng nhất thời đứng dậy, nghiêm nghị mở miệng. Chính là, Trần Thiên Thụ, các ngươi không khỏi cũng quá xem thường người. Cùng tiểu hổ thương hội như nhau chống đỡ Sở Dương mọi người đều là rối rít phụ họa nói. Trần Thiên Thụ trước mắt an bài những nhân thủ này, còn chưa đủ để đối phó bọn họ cùng Sở tiên sinh bọn họ liên thủ. Làm sao? Các ngươi cảm thấy điểm này mà không đủ nhân viên sao? Đã như vậy ta lại cho các ngươi hơn thêm một chút mà tốt lắm. Thấy vậy, Trần Thiên Thụ cười lạnh một tiếng, từ trong túi móc ra một cái súng lục. Ầm. Một giây kế tiếp, chói hai tiếng súng đột nhiên ở trong bầu trời đêm vang vọng. Ba ba bá. Mặt đất vào giờ khắc này tựa hồ cũng rung dậy. Ở Thương Tứ Hải, Hùng Phách Thiên bọn họ vô cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Chi chít sát thủ phảng phất châu chấu quá cảnh từ bốn phương tám hướng vào tới. Bọn họ số người đủ có mấy ngàn đám người, khí thế hung mãnh đem toàn bộ trong sơn trang ba tầng bên ngoài ba tầng vây lại. Sắc bén đao phủ ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe lên lạnh như băng nhức mắt ánh sáng rực rỡ. Kinh khủng ý định giết người ở bên trong sơn trang quần sạch, làm được hiện trường mọi người sắc mặt kỳ biến. Ai vậy không nghĩ tới Trần Thiên Thụ lại ám chúng mai phục như thế nhiều người. Dõi mắt nhìn lại, có ít nhất 2-3 nghìn số. Phải biết, bọn họ tới tham gia đầu rồng hội nghị chỉ là mang theo mấy người tâm phúc tới. Nếu quả thật nếu muốn từ nơi này giết đi ra ngoài, như vậy cơ bản cũng không có thể. Khó trách Trần Thiên Thụ giọng sẽ như vậy của ông. Khó trách hắn dám như thế phách lối. Khó trách hắn muốn xưng bá xưng vương. Lúc đầu, hắn có như vậy chuẩn bị. Chương 281, võ lực trấn áp. Đối với mọi người phản ứng, Trần Thiên Thụ rất là hài lòng. Hắn uy nghiêm ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên mình quét qua, lạnh giọng hỏi: "Hiện tại các ngươi còn có người muốn cùng cái thằng nhóc này đứng chung một chỗ sao?" Cái này, đối mặt Trần Thiên Thụ tra hỏi, nguyên bản chống đỡ Sở Dương bọn họ người lập tức liền héo. Cứ việc bọn họ trong lòng rất đồng ý Sở Dương, có thể dưới mắt thế cục nhưng đối bọn họ vô cùng là bất lợi. Trần Thiên Thụ rõ ràng đến có chuẩn bị, cho nên vẫn là mạng nhỏ muốn chặn. Bọn họ không giấu vết hướng bên cạnh rời một chút, cùng Sở Dương kéo ra khoảng cách. Ngược lại là Tiểu Hổ Thương hội hội trưởng và các thành viên rất là có khí phách, như cũ kiên định đứng ở Sở Dương bên này. Dĩ nhiên, còn có Hùng Phách Tiên, Đỗ Hải Long bọn họ đám người này. Nhìn thay đổi thế cục, Trần Thiên Thụ khá là hài lòng. Hắn đốt một điếu xì gà gắn lên miệng, sau đó đưa mắt rơi vào đứng ở Sở Dương bên cạnh Hùng Phách Tiên và Đỗ Hải Long trên mình. "Ta Trần mỗ người từ trước đến giờ yêu tài, hai người rất tốt. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn quy thuận tại ta, bán mạng cho ta mà nói, như vậy ngày hôm nay bổn tọa liền thả các ngươi một con ngựa, như thế nào?" Nghe vậy, Hùng Phách Tiên và Đỗ Hải Long nhịn không được bật cười. Hai người bọn họ trời xanh ngạo cốt, Trần Thiên Thụ cái loại này hạng thấp kém bọn họ căn bản liền xem thường. Ngươi cũng không xem ngươi Trần Thiên Thụ coi là cái thứ gì cũng xứng để cho hai chúng ta huynh đệ bán mạng. Trần Thiên Thụ sắc mặt lập tức lạnh xuống, trong mắt sát ý lóe lên. Cơ hội đã cho qua các ngươi, là chính các ngươi không có quý trọng. Một hồi coi như là các ngươi quỳ xuống đất cầu ta, cũng đừng nghĩ để cho ta thay đổi chủ ý. Hắn lạnh lùng nói một câu, vừa nhìn về phía Thương Tứ Hải và Sở Dương. Cái này hai tên thật tốt. Nếu là có thể đem bọn họ thu phục, đối với hắn mà nói cũng là một lớn trợ lực. Các ngươi đâu? Thương Tứ Hải cười lạnh một tiếng, trong miệng khạc ra hai chữ. 20. Trần Thiên Thụ giận dữ, trong mắt sát ý lại cũng không che giấu được. Tràn đầy vô tận lửa giận thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Một đám không biết phải trái cho má. Nếu các ngươi cố ý tự tìm cái chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi một đoạn đường, động thủ. Chỉ là, Trần Thiên Thụ còn chưa có nói xong liền bị Sở Dương cắt đứt. Đưa chúng ta một đoạn đường. Chính xác mà nói, hẳn là ta đưa các ngươi một đoạn đường mới đúng. Thằng nhóc, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trần Thiên Thụ trong mắt lóng lánh tia sáng lạnh lẽo, chỉ vây quanh sơn trang mấy ngàn tên huynh đệ nói: "Ta biết ngươi rất có thể đánh, bất quá, ngươi có thể đánh thắng ta nhiều người như vậy sao?" Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. Tên này lấy là chính là hơn ngàn người là có thể hù dọa hắn. Điểm này mà người coi như nhiều không. Vậy ta để cho ngươi xem nhìn cái gì mới kêu làm người hơn đi. Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương trực tiếp từ trong túi móc ra một cái tín hiệu thương bắc cỏ. Hiu. Đạn tín hiệu lấy vô cùng độ nhanh xông lên về phía chân trời, hóa thành một đóa hoa mỹ pháo đông vỡ ra. Thấy vậy, Trần Thiên Thụ lơ đễnh, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt giống như là ở xem một người ngu ngốc. Thằng nhóc, ngươi lấy là tùy tùy tiện tiện cầm ra một cái tín hiệu thương là có thể ra tới dọa người sao? Đừng ở chỗ này khai quốc tế nói giỡn. Toàn bộ sơn trang trong ngoài đều là người của lão tử, cho dù là bên ngoài có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ có người ở thời gian đầu tiên tiến hành báo cáo. Vậy cầm một cái phá thương là có thể đem người gọi tới. Đơn giản là nói vớ vẩn. Oanh oanh oanh. Nhưng mà, Trần Thiên Thụ lời còn không là âm, phản phất thiên quân vạn mã lao nhanh thanh âm nhưng đột nhiên vang lên.